Chương 139, chỉ cần 998 chương 139, chỉ cần 998 Võ Vương Lý Thanh Quận ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phía trên, trước người đứng đấy Chu Tước. Vị này thân mang váy đỏ, gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ thị vệ tay trái nắm lấy nữ tử dùng trang điểm hộ, non mịn tay phải thấm trong hộ bột phấn, tại Lý Thanh trên khuôn mặt cẩn thận bôi chết lấy. Bên này, Chu Tước tỉ tỉ, bên trái còn thiếu khuyết điểm nhan sắc. Trung Văn đứng ở một bên khoa tay múa chân, liễu lo không ngừng. Võ Vương Lý Thanh đối với Thượng Quan Minh Nguyệt tới nói, là một vị cao cao tại thượng truyền kỳ tồn tại, lúc này gặp Trung Văn đối mặt trong lòng thần tượng không chút nào kính sợ, như con khỉ bình thường trên nhảy dưới tránh, mà Lý Thanh lại cũng đối với hắn mười phần dung túng, không chút nào tức giận, cái này ly kỳ hiện tượng để nàng trợn mắt hốt mồm, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Lý Úc như lần thứ nhất trông thấy Minh Trưởng trang điểm bộ dáng, chỉ gặp Lý Thanh bị Chu Tước ở trên mặt ống heo trắng phấn, biểu lộ hết sức không được tự nhiên, đứng ngồi không yên, cùng Di Vãng đôn hậu nho nhã đại cản đệ nhất anh kiệt tưởng như hai người, cảm thấy mười phần thú vị, tay nhỏ che miệng lại, liều mạng ngăn cản chính mình, cười ra tiếng. "Tốt, ngươi xem một chút giống hay không?" Chu Tước buông xuống trang điểm hộ, quay đầu đối với Trung Văn nói ra. Ân Trung Văn vây quanh Lý Thanh dạo qua một vòng, gật gù đắc ý đạo, luôn cảm giác thiếu chút cái gì. "Ta đã tận lực, nếu không ngươi đến." Chu Tước đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, thần sắc bên trong lại mang theo vài phần thân cận. Đối với tên này cứu vớt vương gia ở trong cơn nguy khốn thiếu niên, trong nội tâm nàng vẫn là rất có hảo cảm. "Không không không, Chu Tước tỷ tỷ thủ pháp là cực tốt, tiểu đệ cam bái hạ phong." Trung Văn cười hì hì nói, "Ta hiểu được, vấn đề nằm ở chỗ vương gia trên thân. Bản vương thế nào?" Lý Thanh trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, ngữ khí lại hết sức ôn hòa. "Vương gia diễn kỹ, còn có đợi tiến bộ." Trung Văn chỉ vào mặt của hắn, lắc đầu thở dài nói, "Các ngươi nhìn, sắc mặt này mặc dù đã mười phần tái nhợt, nhưng vương gia biểu lộ một mảnh lạnh nhạt, nơi nào có nửa phần trọng thương ngã gục người bộ dáng." "Cái này," Lý Thanh cười khổ nói, "diễn kịch sát thực không phải ta sở trường, chỉ sợ hơn phân nửa muốn bị tiêu gia xem thấu." Trung Văn trầm tư một lát, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nếu là không nói lời nào, chỉ bày cái biểu lộ, nhưng cũng không phải không có cách nào, "Vương gia, đắc tội." Nói đi, hắn trực tiếp chạy đến Lý Thanh trước mặt, đưa tay tại trên mặt hắn năn bóp, thế mà không hề cố kỵ đối phương thân phận tôn quý. Gặp Trung Văn thế mà đối với mình thần tượng mặt đẹp trai lại là bóp cái mũi lại là bẻ miệng, một trận tàn phá bừa bãi, Thượng Quan Minh Nguyệt cả kinh như muốn hôn mê, thẳng cho là mình còn tại trong ngậu. "Ân, dạng này còn kém không nhiều lắm." Trung Văn thu hồi móng vuốt, nhìn chằm chằm Lý Thanh mặt cẩn thận chú đáo, "Vương gia, làm phiền ngươi bảo trì cái biểu tình này, thẳng đến quyết đấu bắt đầu." "Hoa, giống như..." Lý Úc như đối với Lý Thanh nhìn thoáng qua, lên tiếng kinh hô đạo. Chỉ gặp vị này vương gia khỏe miệng có chút rủ xuống, lông mày níu chặt, một bộ sa sút tinh thần bộ dáng, phối hợp sắc mặt tái nhợt, thật là có điểm trọng thương chưa lành cảm giác. Thanh Long, Bạch Hổ mấy người cũng nhao nhao xuống tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không thôi. "Có cần phải làm đến trình độ như vậy a?" Lý Thanh vẻ mặt đau khổ, biểu lộ rất không tự nhiên. Đối phương coi là tỷ thí lần này tất thắng, nghĩ đến sẽ mời không ít người đến đây quan sát. Trung Văn cười xấu xa lời nói, nếu là vương gia biểu hiện ra cực giai trạng thái, làm cho đối phương có chỗ cảnh giác, nói không chừng bọn hắn sẽ kịp thời điều chỉnh sách lược, cho nên vẫn là ủy khuất vương gia thoáng nhẫn mại một hồi, lần này nhất định phải cho Tiêu gia một cái kinh hỉ. Nói cũng đúng, vì mưu hại bản vương, Tiêu Vô Tình thế mà ngay cả Tuyết Phỉ tình cảm đều muốn lợi dụng nhất lên Tiêu gia, Lý Thanh trong mắt lóe lên một chút giận dữ, bản vương tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Nghe nói Tiêu Vân kiếm được một thanh hết sức lợi hại thần kiếm. Lý Ức Như ôn nhu nhắc nhở, hôm nay tỉ thí, còn xin hoàng huynh cần phải coi chừng. Ức Như không cần phải lo lắng. Lý Thanh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ngươi có biết 4 năm trước Tiêu Vân kiếm vì sao quan kiếm không cần? Nghe nói hắn cảm thấy thiên hạ bảo kiếm, phần lớn không xứng với thân phận của hắn. Lý Ức Như nhớ lại trên phố nghe đồn, đó bất quá là Tiêu gia cố ý thả ra lời đồn, Tiêu Vân kiếm nguyên bản liền có một thanh tốt nhất bảo kiếm. Lý Thanh lắc đầu, kỳ thật 4 năm trước đó, ta cùng hắn liền giao thủ qua một lần, bảo kiếm của hắn chính là gãy trong tay ta, lúc này mới quan kiếm không cần. Thì ra là thế. Lý Ức Như cùng Thượng Quan Minh Nguyệt hai người lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức an tâm không ít. Mặc dù không biết Tiêu Vân kiếm lúc trước dùng chính là cái gì bảo kiếm, nhưng ta dám khẳng định, tuyệt đối không cách nào cùng hiện tại thanh này Nhật Thần kiếm đánh đồng. Trung Văn bỗng nhiên nói, thần đoán nhất mạnh mạnh nhất kỳ tác, há lại trò đùa. Trung Văn nói không sai, Nhật Thần kiếm uy lực, ta cũng từng được chứng kiến. Thượng Quan Minh Nguyệt ngày đó cũng tại Thanh Phong Sơn bên trên, chính mắt thấy Tiêu Vân kiếm cùng Lâm Chi Vận ở giữa chiến đấu, đích thật là một thanh đương thời có 102 thần binh lợi khí, nếu là vương gia không có cùng cấp bậc vũ khí, chỉ sợ muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Thượng Quan tiểu thư có chỗ không biết. Chu Tước chấn định nói, vương gia trong tay Ngư Thương kiếm chính là đại càn thập đại danh kiếm một trong, chưa hẳn liền kém trong miệng ngươi Nhật Thần kiếm. Đại càn thập đại danh kiếm, nghe vào thật là lợi hại bộ dáng. Trung Văn lộ ra hướng về chi sắc, không biết có thể hay không để cho ta mở mang tầm mắt. Trung thần ý liền muốn nhìn, từ không gì không thể. Lý Thanh cười rút ra phối kiếm, đưa tới. Trung Văn cũng không tiếp kiếm, ngược lại không biết từ nơi nào móc ra một thanh dài ước chừng 4 thước, lóe nhàn nhạt quang mang trường kiếm đen nhánh, đối với Lý Thanh trong tay Ngư Thương kiếm chém tới. Nương theo lấy đốt một tiếng vang nhỏ, một nửa kiếm gãy ứng thanh rơi xuống đất. Lý Thanh ngơ ngác nhìn qua trong tay chỉ còn lại có một nửa Ngư Thương kiếm, nhất thời không biết nên lấy dạng gì tâm tình đến đối mặt Trung Văn. Trung thần Ilya, ngươi Chu Tước giật mình nhìn xem Trung Văn, không biết hắn là ý đồ gì. Trong phòng nhất thời yên tĩnh im lặng, sợ là ngay cả châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Đã thấy Trung Văn bình chân như vậy chạy đến bên cạnh bàn, một chân giẫm trên ghế, giơ cao trong tay chém đứt Ngư Thương kiếm đằng sau như cũ lông tóc không hao tổn bảo kiếm, lớn tiếng gào to đứng lên, cho thuê thần kiếm lạc, tốt nhất ỷ thiên kiếm, thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn, ngày thuê chỉ cần 998 linh tinh, chỉ cần 998 linh tinh, 998, ngươi thuê không được ăn thiệt thòi, thuê không được mắc lựa trong phòng đám người chưa bao giờ thấy qua như thế tú. Thao tác, nhao nhao biểu thị tăng trưởng kiến thức, mở rộng tầm mắt. Lý Thanh lại là nhãn tình sáng lên, đột nhiên cười nói, vị lao bản này, bản vương muốn thuê một ngày thần kiếm, Thanh Long, nhanh cho trung lão bản dâng lên linh tinh phiếu. Được. Thanh Long cũng kịp phản ứng, cười hì hì xuất ra 1000 linh tinh tiền giấy đưa cho Trung Văn, lại từ hắn trong tay tiếp nhận ỷ thiên kiếm, đưa đến Lý Thanh trước mặt. Chu Tước tại Lý Thanh cùng Trung Văn ở giữa vừa đi vừa về dò xét, chỉ cảm thấy cùng Trung Văn ở chung được không đến một ngày, nguyên bản quá phận thành thục Lý Thanh thế mà nhiều hơn một phần người trẻ tuổi đặc thù sức sống, tính cách giống như hồ trở nên sáng sủa một chút, không khỏi trong lòng vui vẻ, đối với tên này có được y thuật thần kỳ thiếu niên càng là vô cùng cảm kích. Hảo kiếm, thật sự là một thanh kiếm tốt. Lý Thanh nắm ỷ thiên kiếm tiện tay buông lịch ra hai cái kiếm hoa, chỉ cảm thấy không gì sánh được vừa tay, không khỏi chật chật tán thán nói. Vương gia, nên xuất phát cửa ra vào truyền đến thị vệ Huyền Vũ thanh âm. Đi thôi. Lý Thanh đứng dậy, là thời điểm làm chấm dứt. Truyền thuyết Ngọc Tiêu Sơn trang đời trước chủ nhân là một vị đẹp như tiên nữ, tu vi cao thâm nữ tính người tu luyện, bởi vì am hiểu thổi ngọc tiêu, mà được thế nhân tôn xưng là Ngọc Tiêu tiên tử. Trang viên bị vị này tiền nhiệm mỹ nữ trang chủ bố trí được tinh tế tỉ mỉ trang nhã, địa phương không lớn, lại là cầu nhỏ nước chảy, hoa tươi núi giả, các loại cảnh trí không có không sẵn sàng, có thể nói chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Ngọc Tiêu tiên tử lấy chồng đằng sau, tòa này mỹ lệ trang viên liền chuyển tay cho đương nhiệm trang chủ, Tinh Đông Thương hội hội trưởng Liễu Đông Tường trong tay. Làm đại càn tam đại thương hội một trong Tinh Đông Thương hội hội trưởng, Liễu Đông Tường ngày bình thường nghiệp vụ bận rộn, cực ít có cơ hội tại sơn trang tĩnh dưỡng, cho nên đối với Ngọc Tiêu tiên tử bố cục cũng không có làm ra cái gì rõ ràng cải biến, trong trang viên bộ vẫn như cũ tràn đầy nữ tính khí tức, không ít khách tới thăm mới tới thời điểm đều sẽ nghĩ lầm nơi này là Liễu hội trưởng Kim Úc tàng tiểu chỗ. Chỗ này bố trí tiết bình tây nói nhỏ, làm sao nương môn khí nặng như vậy, đợi cực không thoải mái. Người câm miệng cho ta. Tiết Lao tướng quân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm nghị mắng, lão tử bỏ ra 1000 linh tinh mới khiến cho ngươi tiến đến quan chiến, nhìn nhiều học nhiều, thiếu cho ta mất mặt xấu hổ. Tiết Lao tướng quân tên Định Tây, cả đời chinh chiến tại Tây Kỳ tỉnh biên cảnh, bây giờ tuổi tác đã cao, về hưu ở trong nhà dưỡng lão, đem hy vọng đều ký thác vào mấy cái trên người con trai, cho đại nhi tử lấy tên Mặt Trời Lặn cũng có thể gặp Lao tướng quân đối với Tây Kỳ chiến tuyến thâm hậu tình cảm, nhưng mà Tiết Bình Tây mặc dù thiên phú tu luyện xuất chúng, lại chỉ yêu cá nhân võ dũng, cả ngày cùng người tỉ thí ẩu đả, đối với quân trận sự tình lại ngay cả nửa phần hứng thú đều không có. Để vị Lao tướng quân này rất là thất vọng, cho nên bình thường có nhiều đánh chửi. Có lẽ là bị đánh sợ, Tiết Bình Tây ở bên ngoài uy danh hiển hách giống con rồng, vừa về tới nhà liền trong lòng run sợ giống như lầu trùng, hoàn toàn không có đại cản anh kiệt bảng top 10 tuấn kiệt nào khí, lúc này bị Lao cha mắng một câu, hắn lập tức không rên một tiếng, làm lên rùa đen rút đầu. Ngươi cũng đã biết trận đại chiến này địa điểm vì sao tuyển tại Ngọc Tiêu Sơn Trang, gặp nhi tử không lên tiếng, Tiết Lao tướng quân đông nhiên mở miệng khảo giáo. Tiết Bình Tây lắc đầu, đàng hoàng nói, hài nhi không biết. Ngươi hôn tiểu tử này, cả ngày bất học vô thuật, liền biết uống rượu đánh nhau. Tiết Lao tướng quân gặp hắn ngay cả suy nghĩ ý nguyện đều không có, giận không chỗ phát tiết, nhịn không được lớn tiếng mắng, nơi này là Tinh Đông Thương hội địa bàn, Tinh Đông Thương hội lương tựa văn đạo học cùng, chính là đại càn đế quốc nhất là trung lập thế lực, tuyệt ở chỗ này giao đấu, nơi đây chủ nhân sẽ không đối với bất kỳ bên nào có chỗ thiết bị, có thể cam đoan tuyệt đối công bằng. Tinh Đông Thương hội phía sau là thánh địa. Tiết Bình Tây nghe vậy sững sờ, không phải nói thánh địa không để ý tới tục sự a? Lời tuy như vậy, có thể trong thánh địa người cũng là người, ngày bình thường cũng có ăn mặc chi phí. Tiết Lao tướng quân kiên nhẫn giải thích nói, cho nên mỗi một cái thánh địa cũng sẽ ở trong thế tục lựa chọn đại diện, phụ trách mua sắm thánh địa vận chuyển cần thiết vật tư. Tinh Đông Thương hội chính là văn đạo học cung tại Đại Càn Đế quốc đại diện. Lao cha ngươi nhìn, đây không phải là Ngân Hoàn Thương hội cùng Thịnh Vũ Thương hành người a? Tiết Lao tướng quân giảng nửa ngày, Tiết Bình Tây ngay cả nửa chữ đều không có nghe vào, ngược lại hung hăng hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào nơi xa lớn tiếng nói, ai? Tiết Lao tướng quân gặp nụ tử không thể dạy, bất đắc dĩ thở dài, thuận Tiết Bình Tây ngón tay phương hướng nhìn lại. Bốn đạo nhân ảnh đồng thời tiến vào trong tầm mắt, bên trái là một vị mặc trường bào màu bạc, dáng người hơi có chút mập ra nam tử trung niên, đi theo phía sau một tên lão giả gầy còm. Phía bên phải thì là một vị mặc rộng thùng thình áo choàng màu đỏ, khí vũ hiên ngang anh tuấn trung niên, đứng phía sau một vị râu tóc bạc trắng lão giả, nhìn qua rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Nghĩ không ra chỉ là một trận thanh niên tuấn kiệt tỷ thí, thế mà đem cái này hai đại thương hội người cầm lái đều cho kinh động đến. Tiết Lao tướng quân cảm thấy giật mình, tam đại thương hội thủ lĩnh tề tụ, cũng là xem như một việc trọng đại. Nguyên lai cái này hai tên nam tử trung niên chính là Ngân Hoàn Thương hội hội trưởng Diệp Quân, cùng Thịnh Vũ Thương hành người cầm lái Thượng Quan Thông. Chương 140, 1000 linh tinh đáng giá. Chương 140, 1000 linh tinh đáng giá. Thượng Quan huynh, Thịnh Vũ Thương hành gần đây sinh ý thịnh vượng, thật sự là thật đáng mừng a. Diệp Quân hai tay ôm quyền, con mắt hiếp thành một đầu tuyến. Chỗ nào bị kịp được Ngân Hoàn Thương hội tại linh dược trên thị trường phong quang, về sau còn muốn dựa vào Diệp huynh chiếu ứng nhiều hơn đâu. Thượng Quan Thông ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu. Thượng Quan huynh xin mời. Diệp huynh xin mời. Hai người mười phần khách khí lẫn nhau khiêm lượng, nếu là người không biết chuyện nhìn thấy, chỉ sợ sẽ còn cho là bọn họ là cực kỳ phải tốt bằng hữu. Phía sau hai người Phong Tôn giả cùng Khô Vinh Tôn giả lạnh lùng liếc nhau một cái, lẫn nhau lộ ra vẻ mệt thị. Ngay cả thượng thư, ngài cũng tới. Nam cung gia chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trường Tôn đại nhân lại có không đến xem đứng đầu bảng này chi tranh, coi là thật để hạ quan ngoài ý muốn. Dương đại nhân không phải cũng trong lúc cấp bách rút ra không đã đến rồi sao? Ti Mã tổng đốc, ngươi thật đến Đế đô cầu ý ý? Ta còn tưởng rằng là lời đồn đâu.
A, ha ha nha, đây không phải Trần trưởng lão a. Ngày đó ngươi chạy có thể nhanh, hôm nay thế mà còn có mặt mũi xuất hiện. Tịch lão nhi, ngươi không hảo hảo tại trong hoàng thành đợi, tới đây chịu chết ta. Theo thời gian trôi qua, đến đây quan sát tỉ thí người dần dần nhiều hơn, có thể xuất ra nổi 1000 linh tinh phí vào bản, không phải danh gia vọng tộc, chính là thương cổ cự phú, ngày bình thường lẫn nhau ở giữa phần lớn có chỗ vắng lai, bây giờ cùng tiến tới, trong trang viên chào hỏi Hàn Huyên thanh âm liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Nhiều người như vậy, Trung Văn bọn người đến nơi thời điểm, ghế quan chiến đã bị chiếm 3/4, liên tưởng đến 1000 linh tinh phí ra sân, hắn đối với Đế đô gia tộc quyền thế rồi dạo, không khỏi thầm giận mình. Đối với Thanh Phong Sơn phụ cận bách tính bình thường mà nói, một viên linh tinh liền có thể sinh hoạt mấy năm, cho dù là Kim Đao môn môn chủ Trịnh Công Minh dạng này phụ phong thành cự đầu hao hết gia tài, cũng đụng không ra 1000 linh tinh. Nhưng mà, Đế đô gia tộc quyền thế tốn hao dạng này một bút món tiền khổng lồ, cũng chỉ là vì quan sát một trận tỉ thí. Vạn ác có sinh giai cấp. Trung Văn trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không suy nghĩ những này Đế đô phú hào tài sản toàn bộ tăng theo cấp số cộng, cũng chưa chắc bù đắp được hắn trong chiếc nhẫn cái kia một đống lớn linh tinh hạch giá trị. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Lý Ước Như riêng phần mình giao cho Sơn Trang nhân viên một khối chúc bài, sau đó liền bị một vị thiếu nữ áo trắng dẫn linh đi tới chỗ ngồi của mình. Ngọc Tiêu Sơn Trang phí ra sân tuy cao, nhưng cũng không phải hoàn toàn bất thông tình lý, liễu hội trường 10 phần rộng lượng mà tỏ vẻ, mỗi vị quan chiến khách quý đều có thể mang theo một vị tùy tùng, giới tính tuổi tác đều không hạn chế. Thế là, Trung Văn liền mặt dạn mày dày, lấy Lý Ước Như thị vệ thân phận, đi theo vào. Mà Thượng quan Minh Nguyệt bảo Tiêu thì là cô Thượng quan Quân Di. Có lẽ là đối với Thượng quan Minh Nguyệt cùng Lý Ước Như cái này Đế đô hai đại ăn hàng giao tình có hiểu biết, Ngọc Tiêu Sơn Trang 10 phần thân mật đem hai người chỗ ngồi an bài tại một khối. Khoảng cách giao đấu bắt đầu còn có chút thời gian, trong trang viên bầu không khí một phái nhẹ nhõm, người xem phần lớn cũng không vào chỗ, mà là bốn phía du tẩu nói chuyện với nhau. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Lý Ước Như hai người cũng không ngoại lệ, đều tự tìm người quen ôn chuyện đi. Tiết Lão Ca, Trung Văn tại Đế đô không lắm nhân mạch, ánh mắt bốn chỗ du tẩu một vòng, thật vất vả mới tìm được người quen, trong lòng vui mừng, lớn tiếng hô. Trung Lão đệ, Tiết Bình Tây thấy hắn, cũng là vui mừng quá đỗi, lão cha, ta đi qua cùng bằng hữu nói chuyện. Tiểu tử ngươi có thể giao cho cái gì ra dáng bằng hữu? Tiết lão tướng quân xem thường nói, đơn giản là chút rượu thịt chi đồ thôi. Lão cha, ta bằng hữu này nhưng rất khó lường. Tiết Bình Tây không phục nói, hắn chính là Trung Văn. A. Tiết lão tướng quân nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy xa xa Trung Văn, nghiên kỷ nhẹ như vậy, liền có thể đánh thắng ngươi, cũng là không đơn giản, đi thôi, hảo hảo cùng người ta học một ít. Tiết Bình Tây gặp lão tướng quân đáp ứng, nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân hướng phía Trung Văn phương hướng đi tới. Một lát cũng không muốn tại cha mình bên người lưu lại. Tiết lão ca, liền ngươi một cái. Trung Văn không có tìm được mấy người khác, nhịn không được hỏi, trưởng tôn bọn hắn đâu? 1000 linh tinh cũng không phải cái số lượng nhỏ. Tiết Bình Tây lắc đầu nói, mấy người bọn hắn đều không phải là trong nhà trưởng tử, làm sao có thể cầm được ra số tiền kia, cũng chính là ta, làm lao cha tùy tùng đi theo trà trộn đi vào, lại nói mấy tên này đối với con đường tu luyện cũng không nhu cầu danh lợi, hơn phân nửa chính mình cũng không muốn lấy phải vào đến quan chiến. Thì ra là thế. Trung Văn giật mình, Tiết lão ca, tiểu đệ đối với Đế đô nhân vật hoàn toàn không biết gì cả. Có thể xin ngươi chỉ điểm một hai. Không có vấn đề, bất quá ở đây ta cũng chỉ nhận biết một nửa, đợi ta vì ngươi nhất nhất giới thiệu. Tiết Bình Tây chỉ muốn kéo dài thời gian, không muốn trở lại Tiết lão tướng quân bên người, cho nên mười phần nhiệt tình, ngươi nhìn bên kia mặc trưởng bào màu lam lão tiền bối, chính là hoàng thành nổi tiếng linh tôn đại lão bất tịch, người xương tịch tôn giả, lại nhìn bên kia vị lão giả áo sẫm kia, chính là Tỉnh Vân Tân đại phái đệ nhất đương dương phái trưởng môn quan Lan Kiếm Lữ Tử Dương, cũng là một vị linh tôn đại lão, bên cạnh cái mới nhìn qua kia bất nam bất nữ gia hỏa, chính là lã. Trưởng môn con một triều tịch kiếm lữ thừa tiên. Người này mặc dù tính cách và mẹo, thực lực nhưng không để khinh thường, xếp tại đại cản anh kiệt bảng vị thứ 6 Tiết Bình Tây là cái võ sĩ, lúc giới thiệu tận lựa chút thực lực cao cường người tu luyện tới nói, đối với triều đình quan viên cùng đế đô phú hào lại không nhắc tới một lời, cũng may Trung Văn ai cũng không biết, nghe cũng là say sương ngon lành. Đang khi nói chuyện, nguyên bản ồn ào náo động trang viên chợt im lặng xuống tới. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào một vị nam tử trung niên trên thân. Nam tử trung niên đi lại kiên định mà chậm chạp, trên thân rất tự nhiên toát ra một cỗ thượng vị giả đặc hữu khí chất, tướng mạo của hắn được cho anh tuấn, mà ở hắn khí thế cường đại trước mặt, trong lòng mọi người đều sẽ không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm, vậy mà không người chú ý hắn hình dạng đến tuột cùng như thế nào. Vị này chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Kình. Tiết Bình Tây tính tình xưa nay tùy tiện, mà ở Tiêu Kình xuất hiện giờ khắc này, hắn giọng cũng thu liễm không ít, chỉ là tại Trung Văn bên tai nói khẽ, đi theo phía sau hắn chính là Tiêu gia nhị công tử, đại danh đỉnh đỉnh đa tình công tử Tiêu Vô Tình. Nguyên lai là Tiêu gia người. Trung Văn rất có hăng hái quan sát nơi xa hai người. Tiêu Vô Tình tướng mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười ấm áp. Trong ngày thường, hắn vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều là đám người chú ý tiêu điểm, vậy mà lúc này đi theo Tiêu Kình sau lưng, phong thái lại hoàn toàn bị cha nó che giấu, lộ ra không chút nào thu hút. Tiêu gia chủ, Tiêu gia chủ. Phàm là Tiêu Kình đi qua địa phương, chắc chắn sẽ có người đứng dậy cùng hắn chào hỏi, thái độ chi cung kính, chính là đối mặt đế vương, bất quá cũng như vậy. Tiêu Kình một đường gật đầu mà qua, cũng không nhiều làm dừng lại, thẳng đến đi ngang qua đương dương phái lã trưởng môn trước người thời điểm, mới dừng lại bước chân, hơi bắt chuyện hai câu, lại để vị này Tỉnh Vân Tân đại phái đệ nhất trưởng môn nhân hơi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Sau đó, hắn liền tại thị nữ áo trắng dẫn dắt xuống tới đến chỗ ngồi của mình trước mặt. Bên cạnh trên chỗ ngồi, một vị khí độ bất phàm nam tử trung niên đứng dậy đón lấy, Tiêu Kình trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười, hai người phảng phất chi giao hảo hữu bình thường thân thiết nói chuyện với nhau. Hiện tại cùng Tiêu Kình nói chuyện, chính là Nam Cung Thế gia gia chủ Nam Cung Thiên Hành. Tiết Bình Tây vẫn là không dám buông ra thanh âm nói chuyện, đứng tại Nam Cung gia chủ sau lưng, là gia chủ đương thời tộc thúc Nam Cung Thiết Thủ, cũng là Nam Cung Thế gia duy nhất linh tôn đại lão. Gặp Nam Cung linh phụ thân cùng Tiêu Kình giao hảo, Trung Văn trong lòng lại là run lên, hắn cúi đầu xuống, con mắt trực chuyển, trong lòng tính toán không chừng. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, chợt nghe bên cạnh Tiết Bình Tây kinh hô một tiếng, vậy hạ cùng thái tử điện hạ thế mà cũng tới. Bị hắn đánh gãy suy nghĩ, Trung Văn dương mắt nhìn lên, chỉ khách khi đầu tràn vào đến một đám người, đi đầu mở đường người, lại là ngày đó tại trong phủ công chúa kém chút đem chính mình nện thành bánh thịt kim giáp vệ thống lĩnh Hiên Viên vô địch. Hiên Viên vô địch sau lưng, một tên khí vũ hiên ngang, uy thế bất phàm áo vàng nam tử trung niên chậm rãi tiến vào trong ghế quan chiến. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát giác nam tử trung niên dung mạo cùng võ vương Lý Thanh lại có 7-8 phần tương tự. Nam tử trung niên khác một bên, đứng đấy một tên ước chừng 35-36 tuổi thanh niên áo trắng, thanh niên đi theo phía sau một tên lão giả tóc xám. Lão giả một thân quần áo rách tung tóe, phía trên đánh có không ít miếng vá, phía sau hệ một cái cự đại hồ lô, bên hông cài lấy một thanh trường kiếm, hơi có chút cao nhân tiền bối phong phạm. Lại có thể một lần nhìn thấy nhiều như vậy linh tôn đại lão. Tiết Bình Tây khó nén vẻ kích động, đáng giá, cái này 1000 linh tinh, quả nhiên là đáng giá. Trung Văn đưa tay thọc hắn. A, Trung lão đệ, ngươi chắc hẳn không biết, cho ta nhất nhất giới thiệu. Tiết Bình Tây lấy lại tinh thần, vị yên nam tử áo vàng chính là đại càn thiên tử, cửu ngũ chí tôn, bệ hạ trước người vị kia chính là đế đô nổi danh linh tôn đại lão, trưởng quản 200 thiên luân kim giáp vệ Hiên Viên vô địch thống lĩnh. Bệ hạ bên cạnh thanh niên áo trắng chính là đương kim thái tử Lý Viêm điện hạ, điện hạ bên cạnh vị lao tiền bối kia càng là khó lường, chính là người xưng đại càn thứ nhất linh tôn tiểu tôn giả. Nguyên lai là đương kim thiên tử, khó trách khí độ bất phàm như thế. Trung Văn cùng tiểu tôn giả xem như từng có gặp nhau, cùng Hiên Viên vô địch càng là đã từng giao thủ qua một lần, cho nên cũng không hiếm lạ, chỉ là để mắt thần tại hoàng đế cùng Tiêu Kình trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét. Hắn hơi nhún mày, cảm giác Tiêu Kình khí thế trên người, tựa hồ so hoàng đế còn phải mạnh hơn một phần. Cùng Tiêu Kình lúc đến cảnh tượng khác biệt, hoàng đế Lý Cửu Dạ trên thân tựa hồ có loại tránh xa người ngàn dặm khí chất, chỗ đến, đám người nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, toàn bộ trang viên náo nhiệt không khí lập tức yên lặng không ít. Lý Cửu Dạ vào chỗ đằng sau, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, phản phất chung quanh phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Trải qua một lát, trong trang viên lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Chính chủ tới, cũng không biết ai hô một câu, tầm mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía lối vào. Đi đầu tiến đến người bạch y tung bay, bên hông đựng một thanh trường kiếm, vẻ mặt đầy lạnh lùng, phối hợp thật to mũi ứng, có vẻ hơi hung ác nham hiểm lãnh khốc. Đại Càn Anh Kiệt bảng thứ hai, Tuyệt Kiếm công tử Tiêu Vân Kiếm. Sau đó tiến đến võ thân vương Lý Thanh lại gây nên một mảnh xôn xao, chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, khí tức bất ổn, một bộ sắp treo giống như thê thảm bộ dáng, tại sau lưng một nữ tử áo đỏ nâng đỡ, run run rẩy rẩy miễn cưỡng tiến lên, tựa hồ tùy thời tùy chỗ liền muốn ngã xuống bình thường. Lao tam, chuyện gì xảy ra? Lý Cửu Dạ rốt cục mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Chương 141, ta cái này có đao giết heo. Chương 141, ta cái này có đao giết heo. Võ thân vương thế nào? Tiết Bình Tây giật nảy cả mình, hẳn là bị thương. Mọi người tại chỗ nghị luận ầm ĩ thời khắc, võ thân vương đã tại chu tức nâng đỡ, khó khăn đi vào đại tỷ thí một bên trên ghế ngồi ngồi xuống, sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Hướng người tới duyên không sai Lý Thanh, giờ khắc này thế mà cùng phụ hoàng Lý Cựu Dạ tác phong làm việc có mấy phần tương tự, để một chút cùng hắn giao tình không tệ bằng hữu cũng không tốt tùy ý tiến lên hỏi thăm. Tiêu Bấn Kiếm lạnh lùng lườm Lý Thanh một chút, liền phối hợp đi vào lôi đài khác một bên. Hắn tính cách làm cho người ta chán ghét, vốn là ít có bằng hữu, ngẫu nhiên có một hai cái muốn lên đến định bợ định nọ, cũng tại hắn ánh mắt lạnh như băng phía dưới chùn bước. Liêu Đông Tưởng vì lần thịnh hội này, đặc biệt tại trong trang viên xây dựng một cái dùng để tỉ thí lôi đài. Trung quanh lôi đài mỗi một cái ghế quan chiến vị đều trưng bày đẹp đẽ cái bàn, trên bàn còn có chút tâm nước trà, cũng tịnh chưa chậm trễ các vị kim chủ. Lại trải qua một lát, gặp quan chiến khách nhân đã tới không sai biệt lắm, một đạo thân ảnh mập mạp xuất hiện ở trên lôi đài, người tới mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười, một thân trường bào màu vàng đất bọc tại mập da trên thân thể, bị thịt mỡ đè ép đến có chút miễn cưỡng. Phía sau hắn đứng đấy một vị tóc trắng áo trắng lão giả, cũng là một mặt hiền lành. Hôm nay đúng lúc gặp thịnh hội, bầy hiền tề tụ, Liêu Mộ Thiểm là chủ nhà, thật sự là hết sức vinh hạnh vị này thân hình mập da trung nhân nhân, nguyên lai chính là Tình Đông Thương hội hội trưởng Liêu Đông Tưởng, rời cái này đại cản thứ nhất thanh niên tuấn kiệt chi tranh, còn thiếu hứa có chút thời gian, Liêu Mộ đặc ý chuẩn bị chút điểm tâm nước trà cùng ca múa biểu diễn, còn xin các vị quý khách chớ có ghét bỏ. Lúc này các vị quý khách đều đã trở lại chỗ ngồi của mình, Trung Văn cùng Lý Ước Như cùng Thượng Văn Cô chất ngồi cùng một chỗ, Tiết Bình Tây thì mười phần không tình nguyện về tới lão cha bên cạnh. Liêu lão ca, có thể xuất ra nổi 1000 linh tinh đến ngươi trong trang làm khách, vị nào không phải nhân vật có mặt mũi dưới đài ngân hoàn thương hội hội trưởng Diệp Quần bỗng nhiên cười nói, ai mà thèm những này nước trà vũ đạo, ngươi còn có cái gì tốt hơn tiết mục không có. Lời vừa nói ra, dưới đài nhất thời có không ít người phụ họa theo đôi. Quả nhiên, đi theo hắn ồn ào, hơn phân nửa đều là Tiêu gia người bên kia. Thượng quan Minh Nguyệt ánh mắt quét qua, mang theo địch ý đạo, chỉ sợ bọn họ có mưu đồ khác. Diệp lão đệ lời nói rất là vì huynh cân nhắc không chu toàn. Liêu Đông Tường bị hắn một trận điểm ai, cũng không tức giận, vẫn như cũng vẻ mặt tươi cười. Chỉ là chư vị đang ngồi đều là vạn sự không thiếu người, cũng không biết như thế nào mới có thể chiếm được mọi người vui vẻ, còn xin Diệp lao đệ dạy ta. Không dám, chỉ là tiểu đệ coi là, hôm nay chính là đại càn đế quốc thế hệ thanh niên mạnh nhất quyết đấu, các vị đang ngồi ở đây nếu đến đây quan chiến, chắc hẳn đều làm nhu cầu danh lợi đạo này người. Diệp Quân mỉm cười nói, tiểu đệ nhớ lại trước tòa có không ít đại càn anh kiệt bảng bên trong tuấn kiệt, không biết cái nào hai vị thanh niên tuấn ngạn có hứng thú nhờ vào Liễu Lao Ca lôi đài này luận bàn một phen, cũng coi là cho võ thân vương cùng Tiêu công tử tỉ thí sớm nóng cái trận. Dưới đài đồng ý thanh âm liên tiếp, vô luận là có hay không Tiêu ra người, xem náo nhiệt tâm tư, lại là thiên hạ đại đồng. Nếu là có cái nào hai vị anh hùng hào kiệt nguyện ý lên đài tỉ thí, Liễu Mộ tự nhiên hoan nghênh đã đến. Liễu Đông Tường hòa hòa khí khí đạo, bất quá hôm nay chính chủ dù sao vẫn là võ thân vương cùng Tiêu công tử, các vị linh tôn đại lao xin mời chớ có lên đài, nếu không quyền cước không có mắt, không cẩn thận đem ta lôi đài này làm hỏng, ảnh hưởng đến phía sau bảng nhất chi tranh, vậy liền không đẹp. Đúng là nên như thế. Diệp Quân chắc tay, liền tọa hạ không nói nữa. Không biết có thể có cái nào hai vị anh hùng nguyện ý nể mặt. Liêu Đông Tường ngắm nhìn bốn phía, lãng thanh dò hỏi. Bị hắn hỏi lên như vậy, mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, mặc dù cũng có chút thanh niên hào kiệt dục dịch, muốn tại đông đảo đại lao trước mặt lộ cái mặt, lại không người nguyện ý làm cái kia cái thứ nhất ra mặt chi điều. Nếu hôm nay là gia huynh tranh đoạt bảng danh sách đệ nhất mấu chốt chi chiến, không bằng liền do ta cái này bất thành khí đệ đệ đến xung phong thôi, trước tiên mở miệng, lại là đa tình công tử Tiêu Vô Tình. Vừa dứt lời, hắn hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, phiêu nhiên đi vào trên lôi đài, tại Liêu Đông Tường bên cạnh đứng vững, trong tay quạt xếp búng khẽ, áo trắng như tuyết, phong độ nhẹ nhàng, giống như trích tiên nhân rơi xuống thế gian. Tiêu Vô Tình trên mặt mang vẻ bại dáng tươi cười, nhìn về phía Tiết lão tướng quân bên cạnh Tiết Bình Tây, không biết Tiết huynh có nguyện ý hay không nể mặt. Gặp hắn khiêu chiến Tiết Bình Tây, hiện trường một mảnh xôn xao. Thì ra là thế, hoàng thất thay đổi bảng danh sách, đem Tiêu Vô Tình đá ra top 10, hắn đây là muốn mượn cơ hội trở lại thứ 10 vị trí. Thượng quan Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay, nếu là thành công, có thể nói là biến tướng đánh hoàng đế mặt. Chỉ là, Tiết lão ca thực lực không kém, xếp hạng lại đang Tiêu Vô Tình phía trên. Trung Văn có chút khó hiểu nói, hắn có nắm chắc như vậy có thể thắng a? Nếu là bại, đối với Tiêu gia sĩ khí, chỉ sợ sẽ không nhỏ đả kích. Hai người kia cũng không chính diện giao thủ qua. Lý Ức Như hồi ức đạo, sở dĩ đem Tiết Bình Tây xếp tại Tiêu Vô Tình trước đó, dù sao cũng hơi chủ quan nhân tố, nghe nói vị này Tiết gia đại thiếu tính tình ngay thẳng nóng nảy, nếu thật muốn cùng Tiêu Vô Tình dạng này gian trá giảo hoạt hạng người đối đầu, hơn phân nửa là phải thua thiệt. Cùng lúc đó, Tiết lao tướng quân nhìn xem trên đài Tiêu Vô Tình, thầm than một tiếng, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Võ sĩ Tiết Bình Tây lại sớm đã kìm nén không được, vừa nghe thấy Tiêu Vô Tình khiêu chiến, hét lớn một tiếng nói chính hợp ý ta, đã sớm muốn lĩnh giáo Tiêu công tử thực lực. Hắn rút ra phía sau trường đao, hai chân đạp một cái, liền muốn nhảy lên lôi đài, chợt nghe nơi xa chuyển đến trung văn thanh âm, Tiết lão ca, ngươi dạng này liền không chính cống. Tiết Bình Tây sững sờ, quay đầu lại, đã thấy Trung Văn đang hướng về chính mình phương hướng chạy đến, nhịn không được hỏi, Trung lão đệ, ta thế nào? Trung Văn ba chân bốn cẳng đi vào Tiết Bình Tây bên cạnh, lớn tiếng nói, ngươi bảo đao này chém sắt như chém bùn, chém kim đoạn ngọc, Tiêu công tử chỉ cầm cây quả so với ngươi thử, quá cũng ăn thiệt thòi. Tiết Bình Tây nghe được không còn gì để nói, đang muốn phản bác nói Tiêu Vô Tình cây quạt kia chính là hàn thiết chế thành, hết sức lợi hại, lại nghe Trung Văn lại nói tiểu đệ trời sinh tính nhiệt tình vì lợi ích chung, ghét ác như kiểu, không nhìn được nhất ngươi khi dễ giường này người hành vi, nếu không phải xem ở ngươi ta còn có mấy phần giao tình, không thiếu được muốn hung hăng mắng ngươi vài câu. Trung lão đệ, ngươi muốn như nào? Tiết Bình Tây bị hắn một trận chỉ trích, nhất thời đầu óc choáng váng, không biết mùi vị. Như vậy đi, ngươi bảo đao này liền do tiểu đệ thay đảm bảo, ta chỗ này có đem bình thường trong nhà giết heo dùng đao, ngươi lấy trước đi tỉ thì nói. Trung Văn không nói lời gì đoạt lấy Tiết Bình Tây trường đao trong tay, lại đem một thanh toàn thân đen nhánh, kiểu dáng phong cách cổ xưa trường đao nhét vào trong tay hắn, đợi chút nữa so xong, nhớ kỹ muốn trả lại cho ta, ban đêm trong nhà còn muốn làm thịt heo ăn thì đâu. Tiết Bình Tây như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, gặp Trung Văn cũng không quay đầu lại rời đi, rơi vào đường cùng, đành phải dẫn theo hắn đưa qua tới trên hắc đao lôi đài. Dưới đài người phần lớn không biết được Trung Văn, gặp hắn làm việc buồn cười, đối với đại danh đỉnh đỉnh đoạn long đao Tiết Bình Tây thế mà cũng dám theo âm thanh quát lớn, nhao nhao tò mò hỏi thăm người này là ai. Tiểu tử này, quả nhiên có chút ý tứ. Tiểu tôn giả rượu vào miệng, ha ha cười nói, rượu già, thiếu niên này là ai? Hoàng đế Lý Cửu Dạ cũng chưa gặp qua Trung Văn. Bệ hạ, hắn chính là đánh thắng Tiết Bình Tây, đem Tiêu Vô Tình gạt ra bảng danh sách top 10 thần y ma chủ Trung Văn. Tiểu tôn giả giới thiệu nói, nguyên lai là hắn. Lý Cửu Dạ chậm rãi gật đầu nói, cũng không biết hắn vừa rồi những cử động này có ý nghĩa gì. Tiêu Vô Tình nhìn một chút Trung Văn, trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đã từng thấy qua Trung Văn chân dung, tự nhiên nhận ra tên này cho Tiêu gia mang đến không ít phiền phức cổ quái thiếu niên. Chúng chi vừa mới Trung Văn luôn mồm để Tiết Bình Tây dùng đao mổ heo tới đối phó chính mình, đâu chỉ tại nhục mạ mình là lợn, thân phận của hắn tôn quý, chưa từng nhận qua bực này vũ nhục, trong lòng không khỏi lên một tia sắc cơ. Tiêu công tử, xin chỉ giáo. Tiết Bình Tây nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ nhiều nữa, đối với Tiêu Vô Tình ôm quyền nói. Thiết Minh xin mời. Tiêu Vô Tình dù sao cũng là hạng người tâm cơ thâm trầm, rất nhanh liền bình phục cảm xúc, trong tay quạt xếp bá vừa thu lại, hóa phiến làm kiếm, trực chỉ phía trước. Hai vị đều là nổi tiếng đại càn đế quốc thanh niên tuấn kiệt, còn xin điểm đến là dừng, nếu là vô ý bị thương bất luận một vị nào, cũng sẽ là đế quốc tổn thất khổng lồ. Liêu Đông Tường khuyên đủ một câu, liền cùng sau lưng lão giả cùng nhau xuống đến trong ghế quan chiến, đem to như vậy một cái lôi đài để lại cho hai người. Tiêu công tử coi chừng. Tiết Bình Tây là cái thẳng tính, lười nhắc nhiều lời, trực tiếp giơ lên trường đao màu đen bỗng nhiên bổ ra, linh lực trên không trung hóa thành một đầu cự long, hung hăng vọt tới đối diện Tiêu Vô Tình. Cự long mở cái miệng rộng rít lên một tiếng, vậy mà tạo nên sơn hô hải thiếu, thiên băng địa liệt to lớn thanh thế, đem nửa cái lôi đài bao phủ ở bên trong, cho người ta một loại muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh cảm giác. Tại sử xuất một đao này thời điểm, Tiết Bình Tây bỗng nhiên cảm giác trường đao trong tay không gì sánh được thuận tay, thế mà cùng mình sinh ra một loại tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay ăn ý tiểu tử này, liền biết làm bừa. Tiết Lao tướng quân ngoài miệng mắng một câu, nhưng trong lòng thì tuổi già an lòng, đối với mình nhi tử tiến bộ chi cấp tốc, dù sao cũng hơi giật mình cùng đắc ý đến hay lắm. Tiêu Vô Tình trong tay hàn thiết phiến bá mở ra, bốn phía pha đến trận trận gió mạnh, cuốn lên vô số lá cây bụi đất, đem hắn tuyết trắng thân ảnh bao vây lại. Cự Long đống nhiên và nát cuồng phong hình thành luồng khí xoáy, trong đó lại sớm đã mất đi Tiêu Vô Tình thân ảnh. Sau một khắc, Tiêu Vô Tình phiêu giật thân hình xuất hiện tại Tiết Bình Tây hậu phương, trong tay cây quạt khép lại, hướng phía hắn sau lưng nhanh đâm mà đi, phiến tình cùng không khí ma sát, hình thành bén nhọn tiếng thét. Vô Tình hiện chất tốt thân pháp. Nam Cung Thiên Hành đối với vị này trong suy nghĩ tương lai con rể không chút nào keo kiệt lời ca tụng. Vô Tình đứa nhỏ này thiên phú cực giai, chỉ tiếp tâm tư quá hỗn tạp, không cách nào chuyên chú vào con đường tu luyện. Tiêu Kình Khiêm tốn đạo, tương lai thành tựu nhất định so ra kém đại ca hắn. Tiêu Minh cũng quá mức lòng tham, người hai đứa con trai này đều đã xuất sắc như thế, nhưng vẫn chưa đủ. Nam Cung Thiên Hành cười ha ha nói, coi chừng phải gặp thiên khiển. Nam Cung huynh trong nhà nhi nữ cũng không kém. Tiêu Kình mỉm cười nói, Ngọc Hiền chất thực lực không thua kiếm nhi, linh chất nữ lại thông minh lanh lợi, cùng Vô Tình thực là một đôi trời sinh, nếu là hai người ngày sau thành thân, cũng không biết sẽ sinh ra cái cỡ nào yêu nghiệt đến. Hai người lập tức cười lên ha ha, đối với trên lôi đài tình hình chiến đấu, dường như không quan tâm chút nào. Chương 142, ta một bàn tay có thể đánh 10 cái chương 142, ta một bàn tay có thể đánh 10 cái tiểu đệ đệ, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Thượng quan Quân Di tại Trung Văn bên thai giọng dịu dàng hỏi. Trung Văn cười hì hì đem Thượng quan Quân Di nhu để nắm trong tay, chẳng qua là thay Tiết lão ca gia tăng chút phần thắng thôi. Ngươi mặc dù đem bảo đao cho Tiết Bình Tây, thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng kia, ngay cả Tiêu Vô Tình góc áo đều không đụng tới. Thượng quan Minh Nguyệt hai ngày này đối với Trung Văn thái độ xem như có chỗ hòa hoãn, nhưng mà hai người này ở trước mặt vung thức ăn cho chó, hay là để nàng hơi có chút khó chịu, chỉ sợ ngươi lần này khổ tâm làm muốn uổng phí. Chính như nàng nói tới, trên lôi đài, Tiết Bình Tây trường đao múa đến hổ hổ sinh uy, linh lực cự long đẩy trời du tẩu, lại ngay cả Tiêu Vô Tình bóng dáng đều không có sợ đến một chút. Mà Tiêu Vô Tình chỉ là lợi dụng vị dị thân pháp không ngừng trốn tránh, thỉnh thoảng thình lình cầm cây quạt phản kích, không ngờ tại Tiết Bình Tây trên thân lưu lại mấy đạo vết máu. Chính hầu như là một trận thao tác mãnh liệt như hổ, nhìn xem điểm số số không đòn kia năm. Tiêu công tử thực lực rõ ràng tại phía xa Tiết Bình Tây phía trên, xếp hạng lại tại nó đằng sau. Đương Dương phái Lã trưởng môn vô cảm, cười đối với mọi người chung quanh nói ra, có thể thấy được cái này đại càn anh kiệt bảng xếp hạng tuần tự, có rất nhiều trình độ, cũng không đáng tin. Cũng là không có khả năng nói như thế. Ngự Hư Tông Linh Tôn Trần trưởng lão cười ha hả nói, dù sao bảng danh sách cổ vũ hướng lên khiêu chiến, hôm nay thoáng qua một cái, Tiêu công tử xếp hạng liền có thể trở lại thứ 10, giống như Tiết Bình Tây như vậy hữu danh vô thực hạng người, tự nhiên là lộ ra nguyên hình. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia dựa vào đánh thắng Tiết Bình Tây lên bảng trung văn, cũng hơn nửa là cái có tiếng không có miếng hạng người. Lữ Tử Dương giật dây nói, Trần trưởng lão không bằng điều động đệ tử đắc ý khiêu chiến vị này thần y ma chủ, nếu là thắng, liền có thể tiến vào top 10, chẳng phải là tốt. Ta nghiệt đồ kia, như thế nào có tư cách xếp tại Tiêu công tử đằng trước. Trần trưởng lão cười ha ha lấy, trong mắt lại hiện lên một tia ý động. Bị mọi người dưới đài nhất trí coi trọng Tiêu Vô Tình lại cũng không nếu muốn tượng bên trong như vậy nhẹ nhõm. Hắn tư thái tiêu sái, đồng bền như tiên, nhìn như đem Tiết Bình Tây đùa bỡn trong lòng bàn tay, kỳ thực đối phương mang cho hắn áp lực, lại so mặt ngoài nhìn qua còn mạnh hơn nhiều. Thành như Tiêu Vô Tình sở liệu, hai người phong cách tương khắc, Tiết Bình Tây mặc dù chính diện chiến lực ở trên hắn, tính linh hoạt nhưng lại xa xa không bằng, thật đánh nhau hoàn toàn không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương. Nhưng mà, vị này nhìn như lỗ mãng tiết ra đại thiếu, thiên phú chiến đấu lại hết sức kinh người, đối mặt dạng này thiên về một bên tình hình, cũng không nửa phần nhụt chí lùi bước chi ý, tinh thần lực ngược lại càng ngày càng tập trung, không ngừng mà ý đồ dự phán chính mình tẩu vị, mà theo thời gian trôi qua, Tiết Bình Tây phán đoán vậy mà càng chuẩn xác, có mấy lần trường đao suýt nữa liền muốn chặn lại được hắn. Thế mà cùng huynh trưởng là cùng một loại người. Tiêu Vô Tình nội tâm thở dài một tiếng, biết không thể lại mang xuống, nếu không nói không chừng thật đúng là sẽ bị đối phương lật bàn. Quanh người hắn lần nữa cùng phong gào thét, sau một khắc đã xuất hiện ở Tiết Bình Tây bên trái, tay phải lấy phiến làm kiếm, hung hăng đâm về Tiết Bình Tây cái cổ. Một kích này, hắn vận dụng 10 thành khí lực, không chút nào cân nhắc Tiết Tây Bình tính mệnh an nguy. Dưới đài Tiết Lão tướng quân đột nhiên đứng dậy, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là Tiết Bình Tây không cách nào ngăn cản một chiêu này thời điểm, hắn thế mà kịp thời làm ra phản ứng. Bắt được ngươi! Hắn hét lớn một tiếng, trường đao trong tay phảng phất dự đoán phán đoán đến Tiêu Vô Tình hành tung bình thường, vậy mà sớm xuất hiện tại Tiêu Vô Tình quan sát con đường phía trên. Thế mà nhanh như vậy liền bắt được ta linh kỹ quy luật. Nhìn xem chạm mặt tới trường đao màu đen, Tiêu Vô Tình nhíu nhíu mày, trong lòng trầm xuống, biết lần này đánh lén đã thất bại, trong tay hắn hàng thiết phiến nhẹ nhàng chặt lại, dự định đi đầu triệt thoái phía sau, lại tìm cái khác cơ hội tốt. Tay quạt cùng trường đao đụng nhau, trên mặt hắn đông nhiên lộ ra khó có thể tin biểu lộ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trường đao giống như cắt đậu hũ bình thường cầm trong tay hàng thiết phiến chém làm hai đoạn, không có phát ra mảy may tiếng vang. Tay quạt vừa đứt, uy mãnh vô địch đao khí liền không trở ngại chút nào trùng điệp chạm tại Tiêu Vô Tình trước ngực. Tiêu Vô Tình trước ngực bị chặt ra một đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết thương, máu tươi bao táp, một trận khó mà hình dung kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người hung hăng hướng về sau bay đi, trực tiếp rơi xuống lôi đài bên ngoài trên mặt đất. Tiêu Kình đột nhiên đứng dậy, trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ khiếp sợ. Dưới trận đám người phần lớn chưa từng ngờ tới lúc đầu nghiêng về một bên thế cục lại đột nhiên đảo ngược, nhìn như đem Thiết Bình Tây đùa bỡn xoay quanh Tiêu Vô Tình thế mà trong nháy mắt bị thương nặng, không rõ sống chết, trong trang viên nhất thời yên tĩnh không người lên tiếng, một chút địa vị hơi thấp một chút, càng là ngay cả không dám thở mạnh một cái. Tiết Lao Ca tốt, một trận đột một tiếng hoan hô sen lẫn tiếng huýt sáo vang lên, thế mà dùng một thanh đao mổ heo liền đánh thắng Tiêu công tử, không hổ là xếp tại anh kiệt bảng top 10 tuấn kiệt. Không ít người lần theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, phát hiện Tiêu gào ở Mỹ, trên nhảy dưới tránh trung văn, đối với gã thiếu niên này lại dám chính diện kích thích Tiêu gia, đều là giật mình không thôi. Tại Liêu Đông Tường chỉ thị bên dưới, sớm có mấy tên trong trang viên người tiến lên đỡ dậy thụ thương Tiêu Vô Tình xuống dưới tiếp nhận y sư trị liệu, mà Tiết Bình Tây thì đứng tại trên lôi đài, ngơ ngác nhìn xem trong tay trường đao màu đen, nội tâm cảm khái không thôi. Thật sự là một thanh không được bảo đao a. Đến mức này, Tiết Bình Tây tự nhiên minh bạch Trung Văn ý đồ, không khỏi lòng sinh cảm kích, hắn biết nếu không có được binh khí chi lợi, cùng Tiêu Vô Tình trận chiến này, chính mình hơn phân nửa muốn bại. Trung lão đệ lung lay đầu, hắn chậm rãi đi xuống lôi đài, đi vào Trung Văn bên cạnh, muốn lên tiếng nói cảm ơn. Tiết Lao Ca, không nghĩ tới vị kia Tiêu công tử nhìn qua Ngọc Thụ Lâm Phong, so ngươi đẹp trai vô số lần, lại là cái tốt mã rẻ đuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Trung Văn một bên túm lấy trong tay hắn bảo đao, đổi về nguyên lai thanh kia, một bên lớn tiếng nói, tay ngươi cầm đao mổ heo cũng có thể nhẹ nhõm thắng hắn, loại thực lực này lại có thể xếp tới anh kiệt bảng người thứ 11, xem ra bảng danh sách này rất có trình độ, không hết không thật a. Tiết Bình Tây, hắn có so ta đẹp trai vô số lần a? Ta cũng thật đẹp trai có được hay không? Tiểu tử này, rất không tệ. Lý Cửu Dạ trong mắt hiếm thấy lộ ra mỉm cười, thật lâu chưa thấy qua như thế có đảm lược người trẻ tuổi. Đối với dám cùng Tiêu gia chính diện khiêu chiến, lại để cho hắn miễn phải bị đánh mặt Trung Văn, vị này đại cản hoàng đế trong lòng không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Tiết Bình Tây trở về chỗ vừa rồi huy động hắc sắc bảo đao cảm giác tuyệt vời, nhìn nhìn lại trong tay chính mình thanh trường đao kia, dù sao cảm thấy không vừa mắt, đang muốn hỏi một chút Trung Văn cây đao kia phải chăng có thể chuyển lượng, lại nghe nơi xa trên ghế quan chiến truyền đến một tiếng lời nói lạnh nhạt, tốt một cái đoạn long đao Tiết Bình Tây, đồ cầm binh khí chi lợi, thật khiến cho người ta khinh thường. Không đợi Tiết Bình Tây phản ứng, Trung Văn nhìn qua dường như so với hắn còn muốn tức giận bình thường, nổi trận lôi đình nói là cái nào hỗn đản đang nói ngồi trầm trọng. Có loại cút ra đây. Chính là tiểu gia ta nói, ngươi lại có thể thế nào? Một đạo thân ảnh thon gầy từ trên ghế quan chiến nhảy lên một cái. Người này ước chừng 28-29 tuổi niên kỷ, có được loẹ loẹn, môi hồng răng trắng, chính là đương dương phái trưởng môn chi tử, xếp tại đại càn anh kiệt bảng vị thứ 6 triều tịch kiếm lữ thừa tiên. Khó trách Tiết Lao Ca nói hắn tính cách và mèo. Trung Văn gặp hắn tuy là nam nhi, trên mặt lại tô son điểm phấn, giơ tay nhấc chân đều có chút nương lý nương khí, trong lòng liền có mấy phần không thích. Ngươi nương nương khang này ngược lại là nghe lời, để cho ngươi cút ra đây, ngươi liền ngoan ngoãn cút ra đây, hắn cười hắc hắc nói, tốt, nhìn cũng nhìn qua, ngươi có thể đường cũ về. Ngươi lữ thừa tiên cuộc đời hận nhất người khác quản hắn gọi nương nương khang vì việc này, đã không biết giết bao nhiêu người, lúc này bị Trung Văn trào phúng, trên mặt lập tức sát khí tràn ngập, ngươi muốn chết. Ồn ào. Trung Văn tay phải ngón út móc móc lỗ tai, lại lấy ra đến đặt ở bên miệng thổi thổi. Lên lôi đài. Lữ thừa tiên chưa từng bị người như vậy khinh thị qua, nhất thời tức giận đến toàn thân phát run, âm thanh kêu lên, có loại cùng ta đánh một trận. Ngươi là dễ hành nào, có tư cách cùng ta đọ sức. Trung Văn giả vờ không biết hắn. Ta chính là đương dương phái Lữ Thừa Tiên, xếp hạng đại càn anh kiệt bảng vị thứ 6. Lữ Thừa Tiên ngạo nghễ nói, ngươi nói có hay không tư cách? Như ngươi loại này nương nương hang, ta một bàn tay có thể đánh 10 cái, thế mà cũng có thể xếp tới thứ 6. Trung Văn ra vẻ kinh ngạc nói, bảng danh sách này xếp hạng, sợ không phải hoa linh tinh mua được thôi. Ngươi, ngươi tốt. Hy vọng ngươi chờ chút không nên hối hận. Lữ Thừa Tiên giận tới cực điểm, không những không giận mà còn cười, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại trên lôi đài, có thể tiến vào trong trang viên này, nghĩ đến cũng không phải hạng người vô danh, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào một bàn tay đánh ta 10 cái. Ai, ta vốn không muốn khi dễ ngươi, bất quá đã ngươi kiên trì như vậy, vậy liền không có cách nào. Trung Văn mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói, cũng được, liền để ta đến uốn nắn một chút ngươi nương nương khang này tính cách, miễn cho tương lai ra ngoài cho ngươi cha mẹ mất mặt. 3 lần, cái từ này hắn nói 3 lần. Lữ Thừa Tiên tức giận đến toàn thân phát run, đã yên lặng ở trong lòng cho Trung Văn phán quyết tử hình. Trung Văn mỗi nói một lần nương nương khang hắn liền quyết tâm muốn tại Trung Văn trên thân nhiều đâm 100 cái lỗ thủng. Nhìn xem là Tiêu Vô Tình ra mặt Lữ Thừa Tiên, hoàng đế hơi biến sắc mặt, có chút không vui mà hỏi thăm, ngay cả đương dương phái đều bị Tiêu gia lung lạc đi qua. Phu hoàng, chỉ sợ lúc trước triều đình hạn chế tu luyện môn phái thổ địa diện tích sự tình, đắc tội vị kia lã trưởng môn thái tử Lý Viêm ở một bên cung kính nói, nghe nói người này dã tâm cực lớn, thường nói muốn đem đương dương phái phát triển thành thiên hạ đại phái đệ nhất, như thế nào cam tâm bị người kiềm chế? Đại phái đệ nhất thiên hạ? Liền hắn. Lý Cửu Dạ cười lạnh một tiếng, sau đó lại hỏi, không biết cái này Trung Văn thực lực như thế nào, có thể hay không cùng Lữ Thừa Tiên chống lại? Lữ Thừa Tiên không phải đối thủ của hắn, một mực yên lặng không lên tiếng. Hiên Viên Vô Địch đống nhiên mở miệng nói, a, Hiên Viên thống lĩnh cũng biết Trung Văn. Lý Cửu Dạ cảm thấy ngoài ý muốn, Hiên Viên Vô Địch tầm mắt cực cao, sẽ rất ít đối với người trẻ tuổi có chỗ chú ý, ta cùng hắn giao thủ qua. Hiên Viên Vô Địch trầm giọng nói, thiên luân cảnh giới bên trong, có thể đánh thắng người của hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Cửu Dạ giật nảy cả mình, cái này nho nhỏ thiếu niên, thật có lợi hại như vậy. Hắn biết rõ Hiên Viên Vô Địch tính tình, một là một, hai là hai, tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này tận lực nói dối. Trên lôi đài, Trung Văn vung vẩy trong tay đồ long đao. Tiểu nhân hèn hạ, quả nhiên vẫn là muốn nhờ binh khí chi lợi a. Lữ Thừa Tiên nhìn đối phương trong lòng bàn tay hắc sắc bảo đao, chưa phát giác có chút tê cả da đầu. đã thấy Trung Văn tiện tay đem bảo đao cắm ở sau lưng, khinh thường nhìn xem hắn nói ta đao này là dùng đến làm thịt heo, nếu là dính ngươi nương nương khang này máu, ngày sau cắt đi thịt heo, còn có ai nguyện ý ăn? Lần thứ tư, Lữ Thừa Tiên như muốn điên cuồng, hắn một thanh rút ra phía sau bảo kiếm, cắn răng hung hăng nói, rất tốt, đã ngươi như vậy khinh thường, vậy liền đi chết đi cho ta. Nói đi, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, trên không trung huyễn hóa ra trận trận thao thiên cự lãng, như bài sơn đảo hải hướng về Trung Văn dũng mãnh lao tới. Chương 143, cũng quá không lấy ta làm người ngoài. Chương 143, cũng quá không lấy ta làm người ngoài. Triệu Tịch kiếm Lữ Thừa Tiên cử chỉ hơi có chút nữ tính hóa, đánh tới kiếm pháp lại là sôi trào mãnh liệt, khí thế kinh người, bình tĩnh mà xem xét, thực lực so sánh với đoạn long đao Tiết Bình Tây, sát thực cao hơn ra một bậc. Tiểu tử ngươi, coi như thắng Tiêu Vô Tình, cũng tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Tiết Lao tướng quân ngay tại đối với Tiết Bình Tây ân cần dạy bảo, nhìn xem cái này Lữ Thừa Tiên, niên kỷ cũng không lớn hơn ngươi, tu vi nhưng còn xa thắng ngươi, có biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng mà, cho dù là Tiết Bình Tây trễ như vậy của người, cũng có thể nghe ra lão cha trong giọng nói hưng phấn chi ý con trai mình ở trước mặt đánh thắng Tiêu Kình nhi tử, để vị này ngay thẳng lão tướng quân có chút ức chế không nổi đắc ý đứng lên. Trên lôi đài, đối mặt quét sạch thiên địa linh lực sóng lớn, Trung Văn thần sắc tự nhiên, dưới chân có chút xê dịch, không biết làm tại sao tránh khỏi khí thế kia bàng bạc một kiếm, nhẹ nhàng xuất hiện tại Lữ Thừa Tiên trước mặt. Lữ Thừa Tiên gặp nhất định phải được một kiếm thế mà không xây tốc công, biến sắc, đội vàng triển khai thân pháp lui về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay tận run, huyễn hóa ra mấy đạo kiếm quang, chia ra tấn công vào Trung Văn thượng trung hạ ba đường, phản ứng cũng không chậm. Nhưng mà Trung Văn thế mà đối với cái này ba đạo kiếm quang nhìn như không thấy, dừng bước, dính thật sát vào Lữ Thừa Tiên, tay phải bỗng nhiên hướng trên mặt hắn chụp tới. Lữ Thừa Tiên thấy thế vui mừng, coi là đó là cái người ngông cuồng, trên tay dùng sức, dự định ở trên người hắn đâm bên trên 17-18 cái lỗ thủng, nhưng không ngờ mũi kiếm khó khăn lắm liền muốn chạm đến Trung Văn thời điểm, đột nhiên bị một cỗ không biết tên lực lượng dẫn dắt đến một bên, vốn nên không chút huyền niệm một kiếm, vậy mà đâm cái không. Trung Văn tay phải một chỉ điểm ra, chính giữa Lữ Thừa Tiên trước ngực, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Trung Văn cực nhanh hóa chỉ lá chảo, một phát bắt được Lữ Thừa Tiên gương mặt, dùng sức hướng xuống để ép, đem hắn toàn bộ đầu trùng điệp nhấn tại lôi đài trên mặt đất, cũng không biết lôi đài này là dùng loại tài liệu nào xây thành, nhận như vậy cự lực va chạm cũng vẫn như cũ cứng chắc, không có chút nào hạ xuống xu thế, đầu cùng mặt đất kịch liệt dưới sự va chạm, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Đau quá. Tất cả người đứng xem trông thấy một màn này, đều cảm động lây dưới đáy lòng thay Lữ Thừa Tiên phát ra một tiếng kêu rên. Trước đây không lâu còn tại cùng Ngự Hư Tông Trần trưởng lao chuyện trò vui vẻ, Lữ Tử Dương quá sợ hãi, chợt đứng dậy, khẩn trương nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người. Sợ nhi tử bảo bối có cái không hay xảy ra. Đều nói rồi ta một bàn tay có thể đánh ngươi 10 cái. Trung Văn tay phải nắm lấy Lữ Thừa Tiên đầu giơ lên cao cao, thế nào, nương nương hàng, có phục hay không? Lữ Thừa Tiên đầu cùng mặt đất kích tình va chạm, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai tai ong ong, có loại đại não đều muốn bị rung ra xương sọ ảo giác, trong lòng biết đối phương mạnh hơn chính mình ra quá nhiều, cần mở miệng nhận thua, lại không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, không chỉ có thân thể không cách nào động đậy, ngay cả muốn há mồm nói chuyện cũng là không có khả năng. Không hổ là xếp tại anh kiệt bảng vị thứ 6 nương nương hàng, có khí phách cực kỳ. Trung Văn cười hì hì nói, đã ngươi không muốn nhận thua, vậy chúng ta tiếp tục. Nói đi, tay phải hắn trùng điệp nhân xuống. Phanh. Lữ Thừa Tiên đầu lần nữa cùng lôi đài xoa đụng ra kích tình bắn ra bốn phía hỏa hoa, lần này va chạm so lúc trước mãnh liệt hơn, cả người hắn đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, hai mắt mũi miệng trong thất khiếu nhao nhao chảy ra máu, gần như không biết chính mình người ở phương nào. Thật ác độc thiếu niên. Trên ghế quan chiến có không ít người mặt lộ vẻ không đành lòng, cảm thấy trên đài thiếu niên áo trắng làm việc quá tàn nhẫn, đồng thời sợ hai thán phục với hắn tuổi còn trẻ, lại có thể nhẹ nhõm chiến thắng đại càn anh kiệt bảng vị thứ 6 Lữ Thừa Tiên. Nhao nhao nghe ngóng người này là ai. Dừng tay. Lữ Tử Dương rốt cuộc kìm nén không được, hét lớn một tiếng, hướng phía lôi đài phương hướng thả người bay tới, đồng thời tản mát ra hùng hậu linh tôn khí tức, hung hăng ép hướng trên đài Trung Văn. Mắt thấy vị này tỉnh Vân Tân đại phái đệ nhất trưởng môn phải nhờ vào gần lôi đài, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, ngăn trở hắn con đường đi tới. Lã trưởng môn, vừa mới Liêu hội trưởng đã nói rõ, trên lôi đài chính là người trẻ tuổi tỷ thí công bình địa phương, đạo thân ảnh màu trắng này lại là vị kia một mực đi theo Liêu Đông Tường sau lưng lão giả áo trắng, Lã trưởng môn đường đường linh tôn đại lão. Nghĩ đến không đến mức phá hư quý củ, lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Bạch tôn giả, không phải là Lã Mỗ không tuân quý củ. Lữ Tử Dương vội la lên, quyền tử rõ ràng đã không có sức chống cự, cái này tiểu nhi cuồng vọng nhưng vẫn là đối với hắn liên hạ ngoan thủ, nếu là Lã Mỗ lại không ra tay, quyền tử sợ là muốn khó giữ được tính mạng à. Vị đại thúc này, nguyên lai ngươi là nương nương khang này cha ruột à. Trên lôi đài Trung Văn nghe, đột nhiên xoay đầu lại nết miệng cười một tiếng, tay phải nắm luốt Lữ Thừa Tiên đầu giơ cao khỏi đầu, đem hắn toàn bộ thân thể treo ở không trung, mau chạy tới khuyên nhủ ngươi cái này con oan, để hắn mở miệng nhận thua thôi, tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng sơ ý một chút không có khống chế tốt khí lực, ngươi nhi tử bảo bối này liền muốn đầu nở hoa lạc. Ta cũng muốn nhận thua, có thể ngươi mẹ nó cũng muốn để cho ta có thể nói chuyện a. Lữ Thừa Tiên bị hắn nâng tại giữa không trung, dọa đến hồn phi phách tán, cái gì mặt mũi lớp vải lót đều không lo được, chỉ muốn sớm một chút đầu hàng hạ chẳng, sợ lại bị Trung Văn đến như vậy một chút, liền muốn mệnh về hoàng tuyển. Hắn liều mạng há mồm muốn nói chuyện, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, gấp đến độ toàn thân đứa ra mồ hôi lạnh. Lữ Tử Dương đối với nhi tử hiểu rõ nhất, biết rõ hắn tuyệt không phải thà chết chứ không chịu khuất phục tính cách, gặp hắn còn không mở miệng, biết hơn phân nửa là bị Trung Văn động tay động chân, không cách nào nói chuyện, đội vàng lớn tiếng nói, cuộc tỷ thí này, ta thay hắn nhận thua. Đại thúc, cái này đúng vậy phù hợp quy củ, lại nghe Trung Văn không buông tha đạo, ngươi là cha hắn, cũng không phải trong bụng hắn run đũa, có thể nào thay hắn nhận thua? Ta coi ngươi nhi tử này có cốt khí rất, ngươi nhìn hắn cắn chặt hàm răng, cơ bắp căng cứng, ngay tại tụ tập toàn thân linh lực, hơn phân nửa là muốn nếu lại cùng ta đại chiến 300 hiệp. Ngươi Lữ Tử Dương đường đường linh tôn đại lão, một phương cự phách, chưa từng bị một thiếu niên như vậy chống đối qua, nhịn không được một trường gỗ ra, thề phải đem phía dưới cái kia tiểu nhi cuồng vọng nện thành thịt nát. Đã thấy Bạch Tôn giả khép tại trong tay áo, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, Lữ Tử Dương kinh thiên trưởng thế trong nháy mắt hóa thành hư vô, tiêu tán không thấy. Bạch Tôn giả, ngươi thật muốn ngăn ta? Lữ Tử Dương sầm mặt lại, ngữ khí cũng không khỏi đến lạnh như băng xuống tới. Không đợi Bạch Tôn giả trả lời, phía dưới Trung Văn bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Nương nương hàng, nhìn xem cha ngươi đều đã gấp thành dạng gì, ngươi nhưng vẫn là ngoan cố không thay đổi, không muốn nhận thua, không chút nào thông cảm làm cha mẹ nỗi khổ tâm, bực này con bất hiếu, còn có cái gì sống tiếp giá trị, ta cái này đưa ngươi đi gặp Diêm Vương thôi." Nói đi, tay phải hắn nắm lấy Lữ Thừa Thiên đầu, lần nữa hung hăng hướng mặt đất đập tới. "Không cần." Lữ Tử Dương quá sợ hãi, cao giọng la lên. "Phanh!" Đầu cùng mặt đất lần thứ ba tiếp xúc thân mật, Lữ Thừa Tiên bị nện đến mắt nổi đom đóm, trong não rời sông lấp biển, thần hồn đều suýt nữa muốn rời khỏi thân thể, nhưng mà cũng liền lần này dưới sự va chạm, hắn cảm giác chính mình bỗng nhiên khôi phục nói chuyện năng lực. "Ta nhận thua." Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng quát to một tiếng, sau đó nghiêng đầu một cái, lâm vào trong hôn mê, một vũng máu dịch sau này nào trước chậm rãi chảy ra, lây dính trên lôi đài một khối lớn diện tích, nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. "Hiện tại biết nhận thua." Trung Văn buông ra tay phải, trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ, "Sớm làm gì đi, uổng phí hết tiểu gia ta nhiều thời gian như vậy." Một đại nam nhân còn tô son điểm phấn, coi là thật buồn nôn. Nói đi, tay phải hắn tại Lữ Thừa Tiên trên quần áo dùng sức xoa xoa, lúc này mới thản nhiên nhảy xuống lôi đài, nên ngang rời đi. "Bạch Tôn giả, có thể cho Lã Mô đi xuống xem một chút quyển tử rồi sao?" Lữ Tử Dương âm thanh lạnh lùng nói. "Lã trưởng môn xin cứ tự nhiên." Bạch Tôn giả tay phải để ở trước ngực, có chút thi cái lễ, liền quay người trở lại Liêu Đông Tường bên người, cũng không tiếp tục nhìn Lữ Tử Dương một chút. Lữ Tử Dương phi tốc đuổi tới trên lôi đài, đem ái tử đỡ lên, đưa tay dò xét hắn hơi thở mạch đập, xác nhận tính mệnh không ngại, lúc này mới thở dài một hơi. Ôm nhi tử xoay người một khắc này, tầm mắt của hắn tại Trung Văn trên thân hung hăng đảo qua, trong mắt tràn đầy vẻ hoán động. "Tiểu đệ đệ, lần này ngươi là triệt để bại lộ tại Tiêu gia trong mắt." Thượng quan quân di giống như tiểu kiểu thê bình thường, ôn nhu thay Trung Văn sửa sang lấy có chút lên nhíu quần áo, trong giọng nói mang theo một tia thật sâu lo lắng. "Tiêu gia thực lực cường đại, vừa xa tưởng tượng của ngươi, dạng này có thể hay không quá mức rêu rao? Quân di tỷ, giờ này khắc này, nhất định phải có chút quá kích biểu hiện mới được." Trung Văn nhẹ nhàng nắm chặt thượng quan quân di tay nhỏ, đột nhiên áp sát tới, tại nàng trên khuôn mặt trắng nõn hôn một cái. "Nếu là võ thân vương sau khi chúng độc, chúng ta hay là Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, Tiêu gia tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi." "Chán ghét, nhiều người như vậy ở đây." Thượng quan quân di tại trước mặt mọi người bị hắn hôn, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn một chút. "Vậy thì thế nào, nếu ai dám có ý kiến, ta liền để đầu của hắn cùng lôi đài đến cái tiếp xúc thân mật." Trung Văn một bên cười hì hì nói bá đạo tuyên ngôn, một bên đem mỹ nhân kiểu khu nắm ở trong ngực, giở trò. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn xem lại đang vung thức ăn cho chó hai người, trên trán tràn đầy hắc tuyến, yên lặng quay đầu đi. "Nam Cung Minh, thiếu niên này là người thế nào?" Tiêu Kình hiếm thấy hỏi thăm về ngồi ở bên cạnh Nam Cung Thiên Hành. "Cái này, ta cũng không biết." Nam Cung Thiên Hành biểu hiện trên mặt kinh nghi bất định, đế đô lúc nào vậy mà ra dạng này một cái nhân vật lợi hại. Hắn chính là Trung Văn sau lưng truyền đến Tiêu Vô Tình thanh âm. Tiêu Kình quay đầu đi, chỉ gặp Tiêu Vô Tình chẳng biết lúc nào về tới trên chỗ ngồi, vị này Tiêu gia nhị thiếu trên thân đeo băng, sắc mặt còn có chút tái nhợt, trong mắt cũng đã khôi phục mấy phần thần thái. "Thương thế của ngươi như thế nào?" Đối với cái này đắc lực nhất nhi tử, hắn vẫn có chút quan tâm. "Không sao, 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục." Tiêu Vô Tình trên mặt vẻ xấu hổ. "Hài nhi vô năng, làm cho Tiêu gia hổ thẹn, còn xin phụ thân trách phạt." "Việc này chẳng trách ngươi." Tiêu Kình lắc đầu nói, ai có thể ngờ tới Trung Văn bảo đao ngay cả hán thiết đều có thể chặt đứt, chỉ sợ so sánh với đại ca ngươi Nhật thần kiếm, cũng là không thua bao nhiêu. "Trung Văn." Nam Cung Thiên Hành ở một bên đạo, chẳng lẽ là tân tấn anh kiệt bảng vị thứ 9, thần y ma chủ Trung Văn. Qua hôm nay, hắn chính là trên bảng thứ 6. Tiêu Vô Tình trong mắt lóe tia sáng quái dị, thiếu niên này khá là cổ quái, người này nếu là chưa trừ diện, tất thành họa lớn. "Thiếu niên này thực lực không thua kiếm nhi, tâm trí cũng không giới ngươi." Tiêu Kình thản nhiên nói, yêu nghiệt như thế người, hoàn toàn chính xác không thể để cho hắn sống thêm đi xuống, qua hôm nay, ta sẽ đích thân an bài. Tiêu Vô Tình không nói gì nữa, chỉ là cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. "Ngươi cũng chớ có quá mức tự trách." Tiêu Kình biết nhi tử nhìn như ôn hòa lười nhác, kỳ thực tâm cao khí ngạo, ngữ khí trở nên nhu hòa một chút, Trung Văn vừa rồi biểu hiện được như vậy quá kích, giống như là đang cực lực phát tiết đối với ta Tiêu gia bất mãn, có thể thấy được Lý Thanh đích thật là vô lực một trận chiến, ngươi mưu đồ, hơn phân nửa là thành. Tiêu Vô Tình nghe vậy ngẩng đầu lên, khóe miệng có chút dương lên. "Phụ thân yên tâm, đối với đại ca trận chiến này, hài nhi có niềm tin tuyệt đối." Nam Cung Thiên Hành tại hai người bên cạnh nghe được trong lòng giật mình. "Các người hai người cũng quá không lấy ta làm người ngoài, thế mà ở ngay trước mặt ta mưu đồ bí mật bực này đại nghịch bất đạo sự tình." Giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại bị ép lên phải thuyền giặc cảm thụ. Chương 144, ta triệu hắn làm phò mã như thế nào? Chương 144, ta triệu hắn làm phò mã như thế nào? Cái này gọi Trung Văn thiếu niên, là lai lịch gì? Lý Cửu Dạ nhìn qua nơi xa bên cạnh cùng thượng quan quân di tán tỉnh, bên cạnh cùng Lý Ước như chuyện trò vui vẻ Trung Văn, càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Nghe nói hắn đến từ một cái tên là Phiêu Hoa Cung môn phái. Tiểu tôn giả vừa cười vừa nói, lão phu còn đặc biệt để cho người ta hỏi thăm một chút, cái này Phiêu Hoa cung bên trong đều là nữ tử, tiểu gia hỏa tình nguyện làm cái đầu bếp cũng muốn lưu tại trong môn, hơn phân nửa là cái phong lưu tham hoa chi đồ. Tốt sát mới tốt, có tài năng người, không sợ có mưu đồ, liền sợ không sợ cầu. Lý Cửu Dạ cười ha ha nói, không sai, coi là thật không sai. Bệ hạ hẳn là lên lòng yêu tài a. Tiểu tôn giả sờ lấy trên mặt tròm dâu cặn bã đạo. Hắn ngoại hiệu thần y ma chủ nghĩ đến đối với chủ đạo rất có tạo nghệ. Lý Cửu Dạ nhìn xem Lý Ước Như phương hướng cười nói, tam nha đầu không phải yêu thích mỹ thực a, hai người này chẳng lẽ không phải một đôi trời sinh, rượu giả, ngươi nói ta triệu hắn làm phò mã như thế nào? Nếu là có thể chiêu mộ được dạng này tiềm lực to lớn thiên tài, tự nhiên là cực tốt. Tiểu tôn giả ánh mắt chuyển hướng Trung Văn, cũng không biết tam công chúa có nguyện ý hay không. Lúc này, nơi xa Trung Văn cũng không biết nói thứ gì, chọc cho Lý Ước Như cười ha ha, ngửa tới ngửa lui. Chớ nhìn nha đầu này nhân duyên vô cùng tốt, cùng ai đều có thể cho tới cùng nhau đi. Lý Cửu Dạ nhìn về phía Lý Ước Như trong ánh mắt mang theo vẻ cương triều, kỳ thật trừ thượng quan gia nha đầu, nàng cũng không có cái gì bằng hữu chân chính, quả nhân còn chưa bao giờ thấy qua nàng cùng một người nam tử như vậy thân mật, việc này hơn phân nửa có hy vọng. Chuyện nhà ở giữa, Thái Dương lại leo lên trên một đoạn, trung quanh nhiệt độ dần dần lên cao, có chói chang ngày mùa hè hương vị. Vừa mới hai trận tỷ thí, coi là thật để Liễu Mỗ mở rộng tầm mắt, đại can nhân tài xuất hiện lớp lớp, lo gì không có khả năng phồn vinh hưng thịnh, quét ngang thiên hạ. Liễu Đông Tường lần nữa cười xuất hiện tại trên lôi đài, mặc dù còn muốn lại nhiều nhìn mấy trận, làm sao giờ tỷ đã đến, cũng nên chính chủ biểu diễn, nếu là còn có cái nào thanh niên tuấn kiệt muốn lên đến lộ mặt, không ngại lưu lại chờ võ thân vương cùng Tiêu công tử tỷ thí đằng sau, ta lão Liễu hứa hẹn, hôm nay Ngọc Tiêu Sơn trang không thiết hạn chế, lôi đài có thể tùy ý sử dụng. Liễu Đông Tường lời còn chưa dứt, Tiêu Vân Kiếm đã đứng dậy, gión mũi chân, nhẹ nhàng rơi xuống giữa lôi đài. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối diện trên ghế ngồi sắc trắng bệnh võ thân vương. Võ thân vương chống đỡ chỗ ngồi lan can, run run rẩy rẩy đứng dậy. Sau lưng hồng y mỹ nữ Chu Tức êm ái thay hắn giải khai áo choàng, lại đem một thanh dài bốn thước kiếm đưa tới hắn trước mặt. Lý Thanh tiếp nhận trường kiếm, chậm rãi hướng phía lôi đài đi đến, mỗi giẫm một bước đều lộ ra dị thường, cố hết sức. Võ vương điện hạ đây là thế nào? Tiết Lao tướng quân cao mày, mang theo bất mãn nói, trận chiến này sớm tại tháng trước đã định ra, giữa một tháng này, có thể nào không hảo hảo yêu quý thân thể? Lý Cửu Dạ nhìn xem nhi tử đi lại duy gian đáng thương tư thái. Ánh mắt đột nhiên liếc nhìn nơi xa đang cùng Nam Cung Thiên Hành nói chuyện với nhau Tiêu Kình. Tựa hồ lòng có cảm giác, Tiêu Kình cũng gần như đồng thời quay đầu, đại càn hoàng đế cùng Tiêu gia gia chủ hai vị này ở vào đế quốc quyền lực đỉnh phong nhân vật, tại thời khắc này ánh mắt tương giao. Hai người trong mắt phảng phát hiện lên vô số tin tức, nhưng lại tựa như không có vật gì. Sau một lát, Tiêu Kình đối với Lý Cửu Dạ mỉm cười, lại tiếp tục quay đầu đi, một lần nữa cùng Nam Cung Thiên Hành nói chuyện với nhau. Tiêu gia, tốt một cái Tiêu gia. Lý Cửu Dạ dùng bẻ không thể nghe thanh âm tự mình lẩm bẩm, nhưng vẫn là truyền vào tiểu tôn giả bọn người trong hai. Lý Thanh cuối cùng vẫn là đứng ở trên lôi đài, cùng Tiêu Vấn Kiếm xa xa tương đối, hắn phát hiện vị này Tiêu gia đại thiếu trong mắt thế mà toát ra cực độ không thích thần sắc. "Là của ngươi ý tứ a?" hắn chậm rãi mở miệng nói. "Không phải." Tiêu Vấn Kiếm lắc đầu, "Nếu không ta tân tân khổ khổ tìm kiếm bảo kiếm làm gì?" "Ta đoán cũng là." Lý Thanh bỗng nhiên cười, "Ngươi bị kia nhị đệ mặc dù trí kế bách xuất, nhưng không có minh bạch một cái đạo lý, cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện." Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên xóa đi trên mặt bột phấn, thẳng cắp cái eo, trong mắt quang mang đại thịnh, trên thân tản mát ra cường đại mà tôn quý thiên luân khí thế. Ngươi không trúng độc. Tiêu Vấn Kiếm trên mặt thế mà lộ ra nét mừng, tốt, rất tốt, đây mới là ta muốn chiến thắng Lý Thanh. Làm sao có thể? Tiêu Vô Tình bỗng nhiên đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên lôi đài khí vũ hiên ngang Lý Thanh, chúng đứt ruột cổ độc, làm sao có thể khôi phục được nhanh như vậy? Tiêu Kình cao mày nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa đại càn hoàng đế, lại phát hiện Lý Cửu Dạ trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ không hiểu. Ngươi trúng kế, hắn chậm rãi nói ra, có lẽ Lý Thanh căn bản cũng không có trúng độc. Tiêu Vô Tình biểu lộ lộn xộn, trong miệng càng không ngừng tự mình lẩm bẩm, dường như không có nghe thấy Tiêu Kình lời nói. Tiêu Kình trong lòng thầm than một tiếng, ánh mắt chuyển hướng trên lôi đài đại nhi tử. Bây giờ chỉ có dựa vào ngươi. Tiêu Vấn Kiếm cùng Lý Thanh cùng xa xa tương đối, đồng thời giơ lên trong tay trường kiếm, chỉ hướng đối phương. Thật lâu đi qua, hai người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Gió nhẹ thổi qua, đem một mảnh lá cây dẫn tới Lý Thanh trước mặt, giờ khắc này, Tiêu Vấn Kiếm xuất thủ. Cũng không thấy dưới chân hắn như thế nào động tác, liền đã xuất hiện tại Lý Thanh trước mặt, trường kiếm trong tay tản mát ra như mặt trời chói lóa mắt và mang, thẳng tắp đâm về Lý Thanh mặt. Lý Thanh có chút những người, lấy mảy may chi kém né qua một kiếm này. Trong tay trường kiếm màu đen đánh quang lập lòe, thường thường đâm về Tiêu Vân Kiếm trước ngực. Phản phất trước đó từng có ước định bình thường, xếp tại anh kiệt bảng thứ nhất cùng thứ hai hai vị thiên luân cao thủ, đều không có thi triển linh lực hóa hình, mà là ngươi một kiếm ta một kiếm đâm đến đâm tới, từ xa nhìn lại, lại tựa như hai cái nhân luân thái điểu đánh nhau bình thường bình thản không có gì lạ. Đây chính là xếp hạng thứ nhất thứ hai thanh niên tuấn kiệt. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn một lát, hơi cảm thấy nhàm chán, nhịn không được tố thủ che miệng, ngáp một cái, đánh thật hay sinh không thú vị, còn không bằng phía trước hai trận đến hay lắm nhỉ. Nguyệt Nhi, ngươi có chỗ không biết, linh lực hóa hình mặc dù nhìn qua lộng lẫy trắng quan, kỳ thực linh lực rời rạc ở người tu luyện bên ngoài cơ thể, uy lực kém xa trực tiếp bám vào tại bên ngoài thân cùng trên binh khí. Thượng quan Quân Di giải thích nói, cho nên đối mặt chân chính đối thủ cường đại, như bọn hắn như vậy, mới có thể đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Ngươi chớ nhìn tràng diện bình thản không có gì lạ, bên trong hung hiểm, lại muốn vượt xa thi triển linh lực hóa hình cách không đối đầu. Thượng quan Minh Nguyệt nghe được cái hiểu cái không, đối với loại này thâm ảo đấu pháp cũng không có hứng thú quá lớn. Không hổ là đế quốc song tiêu, hai người này tuổi còn trẻ, còn chỉ có thiên luân tu vi, thế mà đã ẩn ẩn tìm hiểu ra kiếm thuật chí lý. Tiểu tôn giả dầm một ngụm rượu vào trong bụng, đối với nước trà trên bàn, nhìn cũng không nhìn, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, nếu là Tiêu gia có thể cẩn thủ thần tử chi đạo, tương lai có đế quốc này song vách tồn tại, lo gì không năng lực ép phục Long đế quốc. Chỉ sợ tại Tiêu Kình trong lòng, cái này đại càn giang sơn, vốn là hẳn là họ Tiêu. Lý Cửu Dạ cười lạnh một tiếng, bất quá lao tam tiểu tử này hiện tại thế mà học được chơi lừa gạt, vừa rồi bộ dáng kia, ngay cả ta đều bị hắn lừa qua, nhìn xem Tiêu Kình phụ tử biểu lộ, thật sự là đại khoái nhân tâm. Theo lão phu nhìn, Tiêu gia chỉ sợ sát thực từng đối với Võ Vương điện hạ thực hiện ám toán, chỉ bất quá điện hạ không chỉ có chỗ đề phòng, ngược lại tương kế tự kế, đánh Tiêu gia một trở tay không kịp rượu tác giả không chút nào che giấu đối với Lý Thanh thưởng thức, lúc trước Võ Thân Vương mặc dù văn võ song toàn, làm việc lại quá lỗi lạc, khó tránh khỏi là tiểu nhân ngồi, bây giờ điện hạ vậy mà cũng học xong dạng này thủ đoạn nhỏ, từ đây lại không sơ hở, bệ hạ có con như vậy, quả nhiên là đại càn may mắn a. Rượu gia, tam đệ nếu tránh thoát ám toán, quang minh chính đại xuất chiến chính là, cần gì phải cố ý giả bộ như tụ thương, làm như vậy làm tư thái, không khỏi có hại ta hoàng thất mặt mũi. Thái tử Lý Viêm nghe tiểu tôn giả như vậy tán dương Lý Thanh, trong lòng không thích, nhịn không được mở miệng phản bác đạo. Điện hạ, Tiêu gia đối với trận chiến này mưu đồ hồi lâu, nhất định phải được, tuyệt không chỉ là vì cướp đoạt một cái xếp hạng đơn giản như vậy, tất nhiên sẽ mời rất nhiều phái trung gian đến đây quan chiến, dùng cái này cướp lấy lòng người, đến tiếp sau cũng sẽ có một loạt tán bài. Tiểu tôn giả nhìn Lý Viêm một chút, thầm than một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, nhưng tất cả những thứ này đều căn cứ vào một cái điều kiện trước tiên, chính là Tiêu Vấn Kiếm chỉ cần thắng được trận chiến này, Võ Vương điện hạ giả bộ như trung kế, thẳng đến quyết chiến thời điểm mới khiến cho Tiêu Kình biết mưu đồ thất bại, đối phương không chỉ có không kịp làm ra ứng đối, về tâm lý sẽ còn nhận gấp đôi đả kích. Ta nhìn cái kia Tiêu Vấn Kiếm tựa hồ cũng không sa sút tinh thần thái độ, ngược lại chiến ý ngang nhiên. Lý Viêm biết rõ tiểu tôn giả nói đến có lý, nhưng lại không thể không kiên trì phản bác. Không sai, Tiêu Kình cùng hắn cái kia nhị nhi tử đều là thiện ở mưu tính hạng người, duy chỉ có cái này Tiêu Vấn Kiếm, ngược lại là cái tâm cao khí ngạo người cầu đạo, nhìn hắn sắc mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tựa hồ mười phần chờ mong cùng vương gia công bằng một trận chiến. Tiểu tôn giả khách quan bình luận, chỉ sợ Tiêu gia rất nhiều âm mưu, hắn cũng không tham dự trong đó. Diệu gia, ngài xem bọn hắn hai cái ai có thể thắng được? Lý Viêm nội tâm mười phần mâu thuẫn, cũng không hy vọng Lý gia bị Tiêu gia áp chế, lại không nguyện ý nhìn thấy vị kia vốn là quang mang vạn trượng tam đệ tiếp tục rực rỡ hào quang. 4 năm trước, Tiêu Vấn Kiếm đối với kiếm đạo lý giải còn kém Võ Vương điện hạ không chỉ một bậc, những ngày này cũng không biết có kỳ ngộ gì. Tiểu tôn giả chăm chú nhìn trên lôi đài tình hình chiến đấu rằng có hai người, bây giờ hai người kiếm thuật lĩnh ngộ không ngờ tương xứng, nếu là cân nhắc đến linh kỹ chi kém, thậm chí nói hắn hơi thắng điện hạ nửa phần cũng không đủ, ngay cả lão phu cũng vô pháp dự đoán cuối cùng ai có thể chiến thắng. Trên lôi đài, Lý Thanh cùng Tiêu Vấn Kiếm hai người triển khai kiếm pháp, ngươi tới ta đi. Tiêu Vấn Kiếm mỗi lần ra một kiếm, Lý Thanh kiểu gì cũng sẽ lấy cực kỳ xảo diệu ứng đối làm cho hắn nửa đường biến chiêu, mà Lý Thanh chiêu số cũng thường thường tại Tiêu Vấn Kiếm lăng lệ phản kích phía dưới không cách nào hoàn thành. Thời gian dần dần trôi qua, hai vị này thiên tài đứng đầu đã riêng phần mình biến hóa hàng trăm hàng ngàn cái chiêu thức, hai thanh trường kiếm lại chưa từng có dù là một lần tiếp xúc. Tiêu Kình nhìn xem trên đài hai người, ánh mắt dần dần trầm tĩnh lại vô tình, xem ra thiên trợ ta Tiêu gia, đại ca ngươi sợ là muốn thắng. Cảm xúc còn có chút hỗn loạn, Tiêu Vô Tình nghe vậy sững sờ, phụ thân, làm sao mà biết? Sức người có hạn, cho dù là hai cái này yêu nghiệt, cuối cùng cũng sẽ có thể lực chống đỡ hết nổi, phản ứng chậm chạp thời điểm. Tiêu Kình dường như đoán được trận chiến này kết cục bình thường, một khắc này chính là binh khí va chạm thời điểm. Tiêu Vô Tình nhãn tình sáng lên, ý của phụ thân là Lý Thanh Ngư Thương Kiếm tất nhiên sẽ hủy ở kiếm nhi Nhật Thần Kiếm bên dưới. Tiêu Kình chậm rãi nói, nghe nói Ngư Thương Kiếm chính là đại càn thập đại danh kiếm một trong, cái này Nhật Thần Kiếm coi là thật cao minh như vậy. Nam Cung Thiên Hành nhịn không được ở một bên hỏi, ta Thiên Quyết Kiếm chính là hủy ở dưới kiếm này. Tiêu Kình trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tức hận. Nam Cung Thiên Hành mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cùng là đại càn thập đại danh kiếm, Thiên Quyết Kiếm xếp hạng còn tại Ngư Thương Kiếm phía trên. Thành như Tiêu Kình sở liệu, theo thời gian trôi qua, Lý Thanh cùng Tiêu Vấn Kiếm hai người động tác dần dần chậm lại, phản ứng cũng không còn như lúc đầu như vậy nhanh nhẹn. Mặc dù đang lúc trắng niên, thời gian dài như vậy hết sức chăm chú, hay là cho hai người mang đến gánh nặng lớn. Đốt, một lần biến chiêu không kịp, trong tay hai người trường kiếm rốt cục đụng nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kim thiết tấn công thanh âm. Chương 145, so ta còn giống nhân vật chính. Chương 145, so ta còn giống nhân vật chính. Song kiếm tương giao, Lý Thanh nhanh chóng triệt thoái phía sau một bước, nhìn về phía trong tay trường kiếm màu đen, chỉ gặp thân kiếm hoàn hảo như lúc ban đầu, không có chút nào vết tích tàn phá. Quả nhiên có thể. Ỷ Thiên kiếm dù sao cũng là hướng trung văn mà tới, tại trong chiến đấu mới vừa rồi, Lý Thanh sợ bảo kiếm bị hao tổn, luôn luôn không tự giác né tránh Tiêu Vấn Kiếm trong tay thần kiếm, dù sao cũng hơi ảnh hưởng phát huy. Lúc này gặp binh khí không rơi vào thế hạ phòng, hắn thở dài nhẹ nhõm, trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Tiêu Vấn Kiếm nhìn một chút trong tay Nhật thần kiếm, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh kiếm trong tay, trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người chỉ là ngừng nghỉ một lát, lại tiếp tục ngươi một kiếm ta một kiếm đọ sức đứng lên, lần này Tiêu Vấn Kiếm cảm giác Lý Thanh trên thân kiếm khí thế rõ ràng so trước đó tăng lên rất nhiều, chính mình thế mà ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Làm sao có thể? Tiêu Kình tay phải vỗ bên cạnh bàn trà, đánh chén trà khay trà đồng thời hướng lên nhảy một cái, Lý Thanh cầm trên tay, cũng không phải Ngư Thương Kiếm. Phụ thân, Lý Thanh trên tay bảo kiếm nhan sắc, cùng lúc trước Trung Văn cấp cho Tiết Bình Tây cây bảo đao kia có chút tương tự. Tiêu Vô Tình bỗng nhiên mở miệng nói, khoảng cách gần cùng Đồ Long đao đối chiến hồi lâu, đối với thanh bảo đao này nhan sắc, hắn ấn tượng rất sâu. Lại là Trung Văn. Gia hỏa chán ghét này, thật sự là ở khắp mọi nơi. Những năm gần đây Tiêu gia phụ tử đầu ngọn gió cực thịnh, mọi việc đều thuận lợi, nhưng không ngờ tại một cái nho nhỏ trong tay thiếu niên liên tiếp ăn quả đắng. Hai cha con liếc nhau, đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, tức giận cùng bất đắc dĩ. Lý Thanh buông tay buông chân, kiếm ra như rồng, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện, chiếm cứ trên trận bảy thành thế công, dần dần đem Tiêu Vấn Kiếm đặt ở hạ phong. Tiêu Vấn Kiếm áp lực tăng vọt, xuất thủ không gian càng ngày càng nhỏ, mỗi ra một kiếm đều cảm giác vướng víu không khoái, thất bại khói mù dần dần bao phủ trong lòng. Chẳng lẽ ta thật không bằng hắn? Tiêu Vấn Kiếm sững sờ nhìn xem Lý Thanh đâm tới một kiếm. Một kiếm này mang theo khí thế không thể địch nổi, góc độ cực kỳ xảo trá, dường như tránh cũng không thể tránh. Thua, lại phải thua. Tiêu Vấn Kiếm phảng phất tiếp nhận sắp bại trận vận mệnh, chậm rãi nhắm hai mắt. Một đạo màu lam bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn, giống như trên trời tiên tử bình thường phong hoa tuyệt đại, diễm áp của vương. Tiên tử tay cầm nguyệt bạch sắc bảo kiếm, đối với hắn ngay ngực một kiếm đâm tới. Kiếm thế như kinh mang chớp, mang theo khí tức tử vong, trong nháy mắt đem hắn cuốn vào vực sâu vô tận. Không, ta không thể thua. Tiên tử một kiếm kinh thiên tại Tiêu Vấn Kiếm trong đầu không ngừng lặp lại, một cỗ khí tức cuồng bạo từ hắn trên người điên tuôn ra mà ra, trong nháy mắt bao phủ tại trên lôi đài. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trường kiếm trong tay nhìn như chậm rãi hướng về phía trước đâm ra ngoài. Rõ ràng là Lý Thanh xuất thủ trước, Tiêu Vấn Kiếm trường kiếm trong tay lại phát sau mà đến trước, thế mà nhanh hơn hắn một bước đến, làm cho Lý Thanh không thể không hồi kiếm triệt thoái phía sau. Lý Thanh thối lui một bước, tâm thần bất loạn, trường kiếm trong tay điều khiển tinh vi, xảo trá đánh út về phía Tiêu Vấn Kiếm vai trái. Mắt thấy liền bị đánh trúng, Tiêu Vấn Kiếm trong mắt con ngươi quét trường, tay phải lần nữa chậm rãi đâm ra một kiếm. Cũng không biết vì sao, cái này nhìn như chậm rãi một kiếm, thế mà trước một bước đi vào Lý Thanh trước ngực. Lý Thanh trên trán có chút đổ mồ hôi, thân hình bỗng nhiên uốn éo, quá hung hiểm tránh thoát đánh tới một kiếm này, chỉ cảm thấy đối phương chiêu thức không gì sánh được huyền diệu, làm cho người khó mà nắm lấy. Hai cái hội hợp xuống tới, Tiêu Vấn Kiếm phảng phất nắm giữ đến bí quyết, bắt đầu cầm kiếm phản công, mỗi một chiêu nhìn qua đều chậm rãi mềm mại vô lực, lại đem Lý Thanh làm cho liên tiếp lui về phía sau, vậy mà không có chút nào lực phản kích. Cái này, đây là Tiểu Tôn giả miệng há thật to, kẻ này kiếm thuật, thế mà ẩn ẩn mò tới một tia đạo vết tích, tam điện hạ sợ là nguy hiểm. Diệu giả, cái gì gọi là đạo? Lý Viêm tu vi thấp nhất, nghe được không hiểu ra sao. Thái tử điện hạ, tu vi đến ta như vậy tình trạng, lại một vị đắp lên linh lực, đã không có ý nghĩa. Tiểu Tôn giả giải thích nói, như muốn tiến thêm một bước, liền cần tìm kiếm tự thân con đường tu luyện, lão phu thanh này đến kỷ, cũng mới khó khăn lắm đụng chạm đến một tia đạo bóng dáng, từ đầu đến cuối không được nó cửa mà vào, Tiêu Vấn Kiếm tuổi còn trẻ, thế mà cũng đã đạt đến một bước này, như thế thiên tài, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Tiêu Kình ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt. Lý Cửu Dạ nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người, có chút buồn bực nói ra. Trên trận phong vân biến ảo, trong khoảnh khắc Tiêu Vấn Kiếm đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hắn chậm rãi đâm ra một kiếm lại một kiếm, Lý Thanh không ngừng lùi lại, trường kiếm trong tay khai thác thủ thế, ứng đối đến cố hết sức. Lôi đài cũng không lớn, Lý Thanh một bước vừa rút lui, không bao lâu liền đã đi tới bên bờ lôi đài, ở vào lui không thể lui chi tuyệt cảnh. Thắng. Tiêu Vô Tình hung hăng nắm chặt nắm đấm, cảm xúc hiếm thấy mất đi khống chế, lộ ra vẻ hưng phấn kích động. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Thanh trúng ám toán, Tiêu Vấn Kiếm có thể nhẹ nhõm vấn đỉnh, mà chính mình hưu tâm tính vô tâm phía dưới, cũng hơn nửa có thể chiến thắng Tiết Bình Tây, trở lại bảng danh sách top 10 hàng ngũ. Nhưng mà toàn bộ quá trình biến đổi bất ngờ, hoàn toàn ngoài ý muốn, tại thần kỳ thiếu niên trung văn quấy nhiễu bên dưới, phụ thân cùng mình mưu đồ liên tiếp thất bại, cơ hội liền muốn thất bại trong gang tấc. Trông thấy Tiêu Vấn Kiếm bị Lý Thanh ép tới bó tay bó chân, vị này Túc Chi Đa Mưu Đa Tỉnh công tử một lần hồn bay phách lạc, triệt để từ bỏ hy vọng, nhưng không ngờ chưa bao giờ bị hắn chân chính ký thác hy vọng đại ca vậy mà phát động tuyệt địa phản kích, lấy thần kỳ kiếm thuật đem võ vương Lý Thanh đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là chuyên chú lực lượng a. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn lại có chút hâm mộ lên Tiêu Vấn Kiếm thuần túy. Dĩ vang tổng cảm giác phí sức người trị người, lao lực người trị tại người, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, coi là người lực lượng đã cường đại đến nhất định tình trạng, có lẽ thật đủ để đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bao trùm thế gian. Lúc này Lý Thanh hai chân đã dán tại bên bờ lôi đài, mắt thấy Tiêu Vấn Kiếm ngay ngực đâm tới một kiếm, mặc dù kiếm thế cực kỳ chậm chạp, uy tích lại hoàn toàn nhìn không thấu, tìm không thấy mảy may biện pháp ứng đối. Nếu là lui thêm bước nữa, liền muốn bước ra lôi đài, dựa theo tỉ thí quy tắc, liền coi như là thua cuộc tỉ thí này. Mà như liều chết không lùi, tại Tiêu Vấn Kiếm không cách nào có thể phá kiếm chiêu phía dưới, hắn thế tất không chết cũng bị thương. Giờ khắc này, đường ngoại Lý Tuyết Phi khóc đỏ hai mắt, hiện lên ở Lý Thanh trước mặt. Ta tuyệt đối sẽ không để Tiêu Vô Tình tên xúc sinh này toàn nguyện. Hắn đương nhiên đã ngừng lại lui lại chi thế, đương nhiên ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng phía trước. Nếu là ngay cả mình thân nhân đều không thể bảo hộ, coi như toàn thân trở ra, lại có ý nghĩa gì? Lý Thanh trong mắt lóng lánh kiên định và mang, chân phải hướng về phía trước bước ra một bước, đón lấy Tiêu Vấn Kiếm trường kiếm trong tay. Từ nhỏ đến lớn hồi ức, giống như đèn kéo quân từng màn từ Lý Thanh trước mắt sẽ qua. Bệ hạ, tam điện hạ chính là bất thế kỳ tài, trăm năm khó gặp một lần, tương lai nhất định có thể bước ra một bước kia, thành tựu bất thế truyền kỳ. Đây là Lý Thanh năm tuổi thời điểm, đời thứ nhất tu luyện sư phụ đối với Lý Cửu Dạ đã nói. Bệ hạ, tam điện hạ đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ đã vượt qua vi thần rất nhiều, sẽ dạy xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian, là thời điểm là điện hạ tìm cái khác lương sư. 16 tuổi năm đó, Lý Thanh đời thứ hai sư phụ, nửa đêm tướng quân Tăng Duệ biểu thị chính mình một thân sở học đã bị hắn móc sạch, không còn có đồ vật có thể truyền thụ. Năm thứ hai, hoàng đế Lý Cửu Dạ tự mình dẫn hắn tiến về thánh địa, văn đạo học cùng phu tử tại khảo nghiệm Lý Thanh tư chất đằng sau, cảm thấy ngạc nhiên, đặc biệt cho phép vị này tam hoàng tử học tập lúc đầu chỉ có hoàng đế bản nhân mới có thể tu luyện cửu ngũ chí tôn kiếm. Cửu ngũ chí tôn kiếm phẩm cấp xen vào bạch kim cùng hoàng kim ở giữa, vốn không ứng xuất hiện ở trong thế tục. 23 tuổi năm đó, Lý Thanh đột phá thiên nhân chi cách, bước vào thế nhân tha thiết ước mơ thiên luân cảnh giới, trở thành đại càn đế quốc trẻ tuổi nhất thiên luân cao thủ, sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có ghi chép, chấn kinh thiên hạ. Lại qua một năm, hắn gặp so với chính mình lớn hơn một tuổi, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm tuyệt kiếm công tử Tiêu Vân Kiếm. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, hai vị tuyệt thế thiên tài không có gì bất ngờ xảy ra giao thủ. Có rất ít người biết trận chiến kia kết quả, chỉ bất quá đánh vậy sau này, Tiêu Vân Kiếm liền quăng kiếm không cần, một thân một mình bước lên tìm kiếm thần binh đường đi. Sau đó, Lý Thanh lại không cần tốn nhiều sức chiến thắng lúc đó xếp tại Đại Càn Anh Kiệt bảng vị thứ nhất chết mai tay Liên Vân Phi. Từ ngày đó trở đi, Đại Càn Anh Kiệt bảng vị trí thứ nhất liền không còn có phát sinh qua biến hóa. Võ thân vương Lý Thanh bị toàn bộ đại cản trên dưới tôn làm thế hệ thanh niên đệ nhất cường giả. Thế nhân hoặc coi là vị này tam điện hạ tất nhiên đã trải qua vô số gặp chắc trở, mới có thể hoàn thành một loạt này khó có thể tưởng tượng hành động vĩ đại, thật tình không biết tại Lý Thanh trong lòng, những thành tựu này thật sự là không có chút nào tính tiêu chiến, hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành dù là một chút xíu không nhiễu. Thiên tài thế giới, tuyệt không phải người thường có thể hiểu được. Đối mặt Tiêu Vân Kiếm không có dấu vết mà tìm kiếm cổ quái kiếm đạo, Lý Thanh lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là vấp phải chắc trở, cái gì gọi là vô lực. Nguyên lai ta cũng có làm không được sự tình. Tiêu Vân Kiếm trường kiếm cách hắn ngực càng ngày càng gần, Lý Thanh trong lòng hiện lên một loại cảm giác quái dị, có chút bất đắc dĩ, có chút mới lạ, lại có chút hưng phấn. Đang quyết định không còn lui lại một khắc này, trong lòng của hắn một mảnh thanh minh, toàn thân tế bào bắt đầu tự động sinh động, cảnh tượng trước mắt tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu. Tiêu Vân Kiếm kiếm pháp vẫn như cũ huyền ảo nan giải, cũng không phải là vừa mới như vậy hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn bản năng huy động trường kiếm trong tay. Đốt. Mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm vào Lý Thanh lồng ngực, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai thanh bảo kiếm rốt cục lại một lần đụng vào nhau. Đốt. 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 Tiêu Vân Kiếm thấy trường kiếm bị đẩy ra, cũng không dừng lại, tiếp tục huy kiếm tấn công mạnh. Lý Thanh thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt có chút tăng dã, phảng phất suy nghĩ viển vông bình thường, trường kiếm trong tay lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn trở Tiêu Vân Kiếm thế công. Tốt, tốt. Tiểu tôn giả bỗng nhiên giơ lên hồ lô ở một hớp, cười ha ha nói, tam điện hạ thiên tư, quả nhiên đương thời có một không hai. Lý Cửu Dạ thở dài ra một hơi, thân thể có chút té ngửa tại chiếc ghế chỗ tựa lưng phía trên, đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn coi là Lý Thanh muốn thua, khẩn trương đến trái tim đều nhanh muốn từ trong miệng nhảy ra ngoài. Tiêu Vô Tình hai tay nắm lấy bị cắt đứt một đoạn quạt xếp, dùng sức quá mạnh phía dưới, hàn thiết chế thành cán quạt chi chi rung động. Vì cái gì các ngươi từng cái liền không thể thuận tâm ý của ta, ngoan ngoãn trở thành Tiêu gia quật khởi đá kê chân đâu? Sắc mặt hắn tái nhợt, răng cắn đến khanh khách rung động, nhìn xem tính bền dẻo mười phần, làm sao cũng không muốn ngã xuống Lý Thanh, trong lòng một trận bực bội. Thật tình không biết thính phòng bên trong có một người so với hắn còn muốn phiền muộn. Rõ ràng người xuyên việt là ta, vì sao hai người này so ta còn giống nhân vật chính? Trung Văn nhìn xem trên đài hai người thần kỳ biểu hiện, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ so thành góc lông, vuốt cảm, trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 146, nhờ có ngươi bảo bối kia đệ đệ. Chương 146, nhờ có ngươi bảo bối kia đệ đệ. Đốt, đốt, đốt. Trên trận không ngừng truyền đến kim thiết tấn công thanh âm, Tiêu Vân Kiếm rõ ràng đã đem Lý Thanh bước đến góc lôi đài, cách thắng lợi cách chỉ một bước. Nhưng mà chính là bước cuối cùng này, lại có vẻ không gì sánh được xa xôi. Lý Thanh phảng phất một cái đinh giống như một mực đính tại bên bờ lôi đài, trường kiếm trong tay bảo vệ chặt môn hộ, mặc cho Tiêu Vân Kiếm thế công như thủy triều, chỉ là một kiếm ngăn, sửng sốt để hắn không được tiến lên nửa bước. Hai người lần nữa lâm vào rằng co bên trong, Tiêu Vân Kiếm chủ công, Lý Thanh chủ thủ, hai thanh bảo kiếm không ngừng từng giao, tiếng vang lanh lảnh vang vọng trên không trung lấy, bên tai không dứt. Ngươi bộ dáng này, để cho ta rất thất vọng. Tiêu Kình nhìn thoáng qua tâm phủ khí táo Tiêu Vô Tình, ngữ khí nhẹ nhàng đạo, tính toán người khác, tự nhiên muốn làm tốt bị phản kích chuẩn bị tâm lý, bất quá là trễ hướng kế hoạch, liền như vậy sa sút tinh thần, ngày sau ta làm sao có thể an tâm đem Tiêu gia phó thác ngươi. Tiêu Vô Tình trong lòng run lên, đội vàng thu nhiếp tâm thần, bình phục cảm xúc, phụ thân dạy phải. Lại nói kiếm nhi còn chưa có thua đâu. Tiêu Kình gặp hắn kịp phản ứng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi đối với mình huynh trưởng, đúng là như vậy không có lòng tin a. Hai nhi từ xuất đạo đến nay, tổng cảm giác mọi chuyện tất cả nằm trong lòng bàn tay, tâm tình chưa từng như hôm nay như vậy trầm động chập trùng. Tiêu Vô Tình cười khổ một tiếng nói, vào ngay hôm nay biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lúc trước thật đúng là khinh thường thiên hạ hảo kiệt. Người tâm tư nhanh nhẹn, tư chất lại cao, duy chỉ có tâm tính nhưng còn xa không kịp kiếm nhi như vậy cứng cỏi. Tiêu Kình trầm giọng nói, trận chiến ngày hôm nay, hắn phá kén thành bướm, đã lĩnh ngộ đạo hình thức ban đầu, chính là thua, cũng đã chuyến đi này không tệ. Đạo. Tiêu Vô Tình khó hiểu nói, đối với ngươi bây giờ tới nói, khái niệm này còn quá mức xa xôi. Tiêu Kình lắc đầu, không còn làm nhiều giải thích, bình thường đây là linh tôn đại lão mới có thể suy tính vấn đề. Kiếm nhi tuổi còn trẻ liền đụng chạm đến bên bờ của đạo, đã coi là bất thế kỳ tài. Nếu đại ca lợi hại như vậy, cái này Lý Thanh vì sao còn có thể trèo chống đến bây giờ? Tiêu Vô Tình có chút giật mình nói, bởi vì vừa rồi một khắc này, Lý Thanh cũng đạt tới cảnh giới này. Tiêu Kình thở dài, thiên tài như vậy, trăm năm có gặp, thế mà đồng thời xuất hiện hai cái, chẳng lẽ là thượng thiên an bài, không muốn để kiếm nhi một người dành riêng tên đẹp, nhất định phải thay hắn an bài một cái đối thủ. Phụ thân, lấy ngài nhìn, đại ca có mấy thành phần thắng? Tiêu Vô Tình đã nhìn không rõ trên trận thế cục, hắn khiêm tốn tỉnh giáo đạo. Lý Thanh tự thân chi đạo tựa hồ thiên về phòng thủ, lẽ ra thủ lâu tất thua, kiếm nhi phần thắng tựa hồ phải lớn một chút. Tiêu Kình lắc đầu, chẳng qua là vì cha chưa từng nhập đạo, đối với phương diện này nội dung cũng là kiến thức nửa đời, không dám tùy tiện vọng hạ kết luận. Tiêu Vô Tình không tái phát hỏi, chỉ là chăm chú nhìn trên lôi đài Tiêu Vân Kiếm, nháy mắt một cái không nháy mắt, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra hoa đến. Đốt, đốt, đốt. Gần nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Vân Kiếm thế công vẫn như cũ chưa từng ngừng, Lý Thanh ánh mắt đã khôi phục thanh minh, động tác của hắn càng ngày càng trôi chảy, ngăn cản Tiêu Vân Kiếm chiêu thức, cũng càng thành thạo điêu luyện. Giống như tiểu tôn giả thực lực như vậy cao thâm hạng người, đã dần dần phát giác Tiêu Vân Kiếm mặc dù chiêu thức huyền diệu, bên trong ẩn chứa linh lực cũng đã không bằng lúc trước như vậy hùng hậu. Đốt. Theo song kiếm lại một lần chạm vào nhau, Lý Thanh vẫn như cũ khai thác thủ thế, dưới chân chợt hướng về phía trước bước ra một bước. Tiêu Vân Kiếm lập tức triệt thoái phía sau một bước, trường kiếm trong tay lại vẫn tấn công mạnh không ngừng. Đốt. Lý Thanh lần nữa tiến về phía trước một bước, Tiêu Vân Kiếm cũng rất có an ý lại sau này rút lui một bước. Hai người đánh lấy, vậy mà từ bên bờ lôi đài, một lần nữa về tới chính giữa. Chúc mừng bệ hạ. Tiểu tôn giả ha ha cười sờ sờ trên mặt râu ria. Vừa dứt lời, Tiêu Vân Kiếm lại là một kiếm đâm về Lý Thanh mi tâm. Nhưng mà, đưa tay ở giữa, hắn bỗng nhiên có loại sức cùng lực kiệt cảm giác, linh lực vận chuyển không cách nào đuổi theo chiêu thức, động tác làm đến một nửa, lại có chút rất nhỏ biến dạng. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng cũng tốt. Đối mặt Lý Thanh cường đại như vậy đối thủ, hắn không thể không thời khắc bảo trì chuyên chú, lại chưa từng chú ý tới thể nội linh lực giữa bất chi bất giác đã tiêu hao hầu như không còn. Đốt. Lý Thanh trường kiếm trong tay vẫn như cũ kình đạo mười phần, song kiếm dưới sự va chạm, Tiêu Vân Kiếm trong tay Nhật Thần kiếm rốt cục không cầm nổi, tuột tay bay về phía không trung, rơi vào ngoài lôi đài trên mặt đất, phát ra đinh đường tiếng vang. Mất đi binh khí, Tiêu Vân Kiếm vẫn không buông bỏ, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, hao hết thể nội còn thừa không nhiều một chút linh lực, trên không trung huyễn hóa ra một cái ảm đạm vô quang linh lực cự trảo, xa xa chụp vào Lý Thanh. Lý Thanh mỉm cười, trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin, trường kiếm trong tay chấn động, bình bình hướng về phía trước đâm ra, thân kiếm quang mang đại tác, linh lực cự trảo khó khăn lắm chạm đến mũi kiếm, tựa như kích thạch chi đoán, trong nháy mắt hóa thành linh lực bụi bặm, tan đi trong trời đất. Nhẹ nhõm đánh tan linh lực cự trảo, kiếm khí tình thế không giảm, mang theo hoàng sợ uy thế một đường hướng về phía trước, hung hăng đập nện tại Tiêu Vân Kiếm lực. Phúc. Tiêu Vân Kiếm chính diện chịu cái này bá đạo tuyệt luân kiếm khí, tim phổi kinh mạch đều bị thương nặng, đau đớn một hồi truyền đến, trong miệng phun ra máu tươi, cả người hướng về sau bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống tại lôi đài bên ngoài, mặt như dây vàng, khóe miệng mang máu. Cánh tay hắn run rẩy kịch liệt lấy, tựa hồ muốn dãy rủa đứng dậy, lại khó mà làm đến, chỉ có thể lấy bất khuất ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Võ Vương Lý Thanh, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Thua. Vì trận chiến này đau khổ chuẩn bị 4 năm, vẫn thua. Đắng chát cảm giác ngăn không được mà dâng lên trong lòng, hắn rất muốn hô to lên tiếng, phát tiết buồn bực trong lòng. Đối với dạng này kết quả, trên ghế quan chiến tựa hồ có không ít ý kiến khác nhau, truyền đến một mảnh ong ong tiếng nghị luận. Người so lúc trước mạnh rất nhiều. Lý Thanh chậm rãi đi vào bên bờ lôi đài, túi đầu tà tà nhìn về phía nằm dưới đất Tiêu Vân Kiếm, có trong nấy mắt, ta cho là mình liền muốn thua. Thật mạnh linh lực tu vi. Tiêu Vân Kiếm sững sờ nhìn xem Lý Thanh. Hôm qua trong cơ thể ta linh lực còn xa không bằng hiện tại như vậy hùng hậu. Võ Thân Vương liếc qua đang định nâng Tiêu Vân Kiếm đứng dậy Tiêu Vô Tình, lấy không nhỏ thanh âm nói ra, nhờ có ngươi bảo bối kia đệ đệ đối với ta hạ độc, mới khiến cho ta tại dưới cơ duyên xảo hợp thiệt lông tẩy tủy, thoát thai hoang cốt, thể nội linh lực càng là tăng lên gấp bội. Tiêu Vô Tình nghe vậy toàn thân run lên, tức giận đến như muốn thổ huyết, thật vất vả mới khắc chế cảm xúc, đỡ dậy Tiêu Vân Kiếm cũng không quay đầu lại hướng trên ghế quan chiến đi đến. Lý Thanh một mình đứng ở trên lôi đài, giơ lên trong tay trường kiếm, trường sam màu trắng theo gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, phảng phất một vị cao ngạo chiến thần bình thường tuyệt thế độc lập. Bốn phía trên ghế quan chiến truyền đến như sấm vỗ tay cùng tiếng hoan hô, ngay trước hoàng đế mặt, trừ Tiêu gia nhất hệ, ai cũng sẽ không keo kiệt tiếp đối với vị thiên tài này hoàng tử khen ngợi cùng tán thưởng. Có lỗi với đối mặt Tiêu Kình, Tiêu Vân Kiếm chỉ là vô cùng đơn giản phun ra ba chữ. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, khí tức hư nhược đại nhi tử, cùng bên cạnh hắn thất hồn lạc phách nhị nhi tử, Tiêu Kình cũng không mở miệng trách cứ, chỉ là nhẹ nhàng nói câu, đi thôi. Xoay người trong mấy mắt, tầm mắt của hắn lần nữa cùng xa xa hoàng đế giao hội ở cùng nhau, lần này, hắn từ Lý Cửu Dạ trong ánh mắt, đọc lên vẻ đắc ý cùng vẻ trầm trọng. Khoảng cách trang viên bên ngoài mới giảm, hai đạo bóng người màu trắng lơ lửng giữa không trung bên trong. Hai người trước ngực trên quần áo thêu lên cùng loại với vạn đồ án màu đen, bốn phía hiện lên lửa cháy hừng hực trạng, đồ án phía dưới dùng chữ Hán thêu lên một cái to lớn ám chữ. Nghĩ không ra chỉ là một cái thế tục đế quốc, thế mà có thể đản sinh ra hai vị tuyệt thế thiên tài, một người trong đó chật chật tán thán nói, so với chúng ta trong thần điện đại bộ phận tử đệ, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi còn cười được, chúng ta kế hoạch lũ lũ xuất đừng rẽ, lại làm như vậy xuống dưới, thật muốn suy nghĩ một chút phải chăng còn có cần phải cùng Tiêu gia tiếp tục hợp tác. Một người khác nhíu mày một cái nói, ngươi đây liền sai, Tiêu gia chịu ngăn trở mới có thể càng gia tăng hơn ôm chặt lấy chúng ta thần điện đùi. Lúc trước một người cười nói, nếu là bọn họ chính mình cũng có thể làm được, còn muốn chúng ta làm gì? A, vậy là ngươi dự định xuống dưới thay Tiêu Kình cứu danh dự a? Làm sao có thể, Đại Càn Đế quốc dù sao cũng là văn đạo học cung địa bàn, nếu là chúng ta quang minh chính đại can thiệp chuyện thế tục, chưa chừng muốn bị học cung vị kia thánh nhân một bàn tay đập thành thịt nát đi đầu một người đại diêu kỳ đầu. Ván này là Tiêu gia thua, chuẩn bị xuống một cái kế hoạch thôi. Nói đi, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ở trong bầu trời. Nhìn qua Tiêu gia phụ tử ba người rời đi Ngọc Tiêu Sơn trang thời điểm cô đơn bóng lưng, đang ngồi đám người đều là cảm khái rất nhiều. Rất nhanh, Lý Cửu Dạ cũng đứng dậy mang theo Hiên Viên Vô Địch bọn người rời đi, dù sao cũng là đế quốc hoàng đế, chính vụ bận rộn, có thể trộm đến nửa ngày chi nhàn, đến quan sát hai tên tiên luân ở giữa đọ sức, đã đúng là không dễ. Chuẩn bị lên đường thời điểm, Lý Cửu Dạ ánh mắt đảo qua đang cùng ba vị mỹ nữ trêu chọc vui đùa ầm ĩ Trung Văn, khóe miệng có chút dương lên. Trung Văn ngay tại cho thượng quan quân di giảng cái mang một ít màu sắc tiết mục ngắn, đột nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh, nhịn không được dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại, nhưng lại chưa phát hiện dị thường, nhịn không được gãi đầu một cái. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Quân thở dài, chào hỏi sau lưng cô Vinh Tôn giả đạo. Đúng lúc này, một cái màu trắng tín sứ tiểu điệu phốc phốc bay vào trong trang viên, ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh hai vòng, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên bả vai hắn, cái đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển thị rõ linh hoạt đáng yêu thái độ. Diệp Quân đưa tay lấy ra giấy viết thư, mở ra nhìn lướt qua, sắc mặt đại biến. Thế nào, lão bản? Khô Vinh Tôn giả mở miệng hỏi, tiếng nói giả nua mà khàn khàn. Chúng ta vòng bạc tại đại càn các nơi mấy trăm cái linh dược cứ điểm đồng thời bị người tập kích, chí ít có một phần tư cứ điểm bị tiêu hủy, các nơi khác cũng đều gặp khác biệt trình độ tổn thất. Diệp Quân cánh tay khẽ run, hắn biết Tiêu Kình đối với linh dược buôn bán coi trọng, tin tức này một khi truyền vào hắn trong tai, Diệp Quân đơn giản khó có thể tưởng tượng vị này Tiêu gia gia chủ sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Là ai làm? Khô Vinh Tôn giả trong mắt lóe lên vẻ tàn ác. Chỉ sợ là Diệp Quân cười khổ nhìn về phía nơi xa đang cùng Tể tướng trưởng Tôn Kiện chuyện trò vui vẻ Thượng Quan Thông. Tựa hồ lòng có cảm giác, Thượng Quan Thông ánh mắt cũng chuyển hướng Diệp Quân vị trí, đối với hắn mỉm cười. Sớm nên ngờ tới, đánh hổ không thành, tất nhiên phản thụ nó hại. Diệp Quân hai tay chà một cái, đem trong lòng bàn tay giấy viết thư kéo tới vỡ nát. Chương 147, từ nay về sau, ngươi chính là ta anh ruột. Chương 147, từ nay về sau, ngươi chính là ta anh ruột tiểu tử, ngươi rất không tệ, so nhà ta thẳng dành con kia mạnh hơn nhiều. Tiết Lao tướng quân trước khi đi, đặc biệt chạy tới cùng Trung Văn bắt chuyện đạo, có rảnh nhớ kỹ đến già đầu lĩnh trong nhà tới làm khách. Nói xong, hắn vỗ vỗ Trung Văn bả vai, một bên răn dạy Tiết Bình Tây, một bên bước nhanh mà rời đi. Từ Lao tướng quân long hành hổ bộ bộ pháp đến xem, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Thượng Quan Thông vừa đi vừa cùng một vị tao nhã nho nhã nam tử trung niên trò chuyện với nhau, đi ngang qua Thượng Quan Minh Nguyệt bọn người bên người. Hắn bỗng nhiên quay đầu đối với Trung Văn cười nói, "Muội phu, nghe nói Lữ Tử Dương người này lòng dạ nhỏ hẹp, có thù tất báo, ngươi hôm nay trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi của hắn, hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách trả thù, không thể không để phòng a." Một tiếng này muội phu nghe được Thượng Quan Quân Di mặt có chút phím hồng, nàng nhẹ nhàng trà trà liên tục, quay đầu đi, không dám nhìn thẳng chính mình huynh trưởng. "Thượng Quan gia chủ, vị thiếu niên anh hùng này nguyên lai là người Thượng Quan gia con rể a?" Bên cạnh nam tử hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trung Văn đạo. "Trưởng tôn huynh, ta cái này muội phu chính là gần nhất mới vừa tiến vào anh kiệt bảng bên trong thần y ma chủ Trung Văn." Thượng Quan Thông không e dè, vậy mà trực tiếp cầm Trung Văn xem như người trong nhà bình thường khoe khoang. Nguyên lai là Trung Thần Y Liệt, tại hạ trưởng tôn kiện tể tướng trưởng tôn kiện đầu tiên là sức sở, sau đó ôn hòa cười nói, nói đến nhà ta cái kia bất thành khí lão nhị, tựa hồ cùng Trung Thần Y Liệt cũng có chút giao tình, mong rằng tiểu huynh đệ ngày sau đối với hắn nhiều hơn đề điểm. Trưởng tôn đại nhân khách khí, không sợ huynh cùng ta tình đầu ý hợp, ngày sau tự nhiên lẫn nhau chiều ứng. Trung Văn khách khí nói. Thượng Quan Thông hai người vừa rời đi, đương dương phái lã trưởng môn liền có nhi tử cùng Trung Văn sượt qua người, tiểu tử, chúng ta thủ này xem như kết. Đắc tội Vân Tân đại phái đệ nhất, ngày sau có ngươi quả ngon để ăn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Chúng ta Phiêu Hoa cung chính là Nam Cương đại phái đệ nhất. Trung Văn khinh thường nhướng mí mắt, trong miệng hồ suy đại khí, có bản lĩnh cứ việc đến Nam Cương tỉnh tới tìm ta. Tốt, rất tốt. Lữ Tử Dương nhịn không được tức giận cười, phất ống tay áo một cái, nên ngang rời đi. Trước đó nghe nói Nam Cương tỉnh có cái Nam Thiên kiếm phái thực lực có chút hùng hậu. Lý Ước Như ngạc nhiên nói, nguyên lai Phiêu Hoa cung mới là Nam Cương đại phái đệ nhất a. Ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Nghe hắn thổi phồng. Thượng Quan Minh Nguyệt không khách khí chút nào vạch trần hắn đạo. Thanh Phong Sơn bên trên bao nhiêu người, liên xưng làm môn phái đều có chút miễn cưỡng, từ đâu tới Nam Cương đại phái đệ nhất. Người đây liền sai. Trung Văn lắc đầu liên tục, chúng ta Phiêu Hoa cung đi là tinh anh lộ tuyến, phàm là thu nhập trong môn, đều là quân di tỷ dạng này thiên tư tung hoành hàng người, giống như ngươi như vậy lười nhác ngu rốt, ngay cả nhập môn tư cách đều không có. Người Thượng Quan Minh Nguyệt bị hắn như thế một trận niệm ai, mày liêu dựng thẳng, nhịn không được tại trên cánh tay hắn hung hăng bấm một cái, ngươi mới lười nhác, ngươi mới ngu rốt. Dù sao cũng là cái đại tiểu thư, làm sao như là bát phụ bình thường động thủ động ước, có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Trung Văn không có liệu nàng bóp đến như vậy dùng sức, đau đến nhe răng trợn mắt, ta chỗ nào nói sai, ngươi nhìn ta bây giờ đã là đại càn anh kiệt bảng vị thứ 6 tuấn kiệt, nhìn nhìn lại ngươi, tuổi đã cao, hay là cái địa luân một tầng, xấu hổ cũng không xấu hổ. Ai địa luân một tầng? Ta đã tầng 2. Thượng Quan Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phản bác đến 10 phần vô lực, lập tức lại như là kịp phản ứng giống như, mắt hạnh trợn lên, ngươi nói ai tuổi đã cao? Hai người chính cãi nhau ở giữa, chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm trầm thấp, hai người các ngươi quan hệ thật tốt. Ai cùng hắn nàng quan hệ tốt, hai người đồng thời quay đầu đi, lớn tiếng bắt bỏ. Đã thấy Võ Vương Lý Thanh chẳng biết lúc nào đã cầm kiếm đứng tại phía sau hai người, một bên đi theo Hồng Y Ngự Tỷ Chu Tước. Thượng Quan Minh Nguyệt thấy mình một cái sơ sẩy, thế mà đối với Vương gia đại hống đại thiếu, vội vàng che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ánh mắt dao động, hơi có chút bối rối luống cuống. Trung Văn lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại dương dương đắc ý đối với Lý Thanh thuyết giáo đứng lên, "Vương gia, ngươi nhìn ta cánh tay đều bị cháu gái này bóp sưng lên, Vương gia tương lai nếu là nạp phi, nhớ lấy muốn tìm cái giống như Chu Tước tỷ tỷ như vậy ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, nếu là không cẩn thận cưới cái điêu ngoa bốc đồng, đây chính là chịu lấy tội cả một đời à? Ngươi nói ai đương qua? Thượng Quan Minh Nguyệt hung hăng nhìn hắn chằm chằm đạo, nhất thời lại quên Lý Thanh còn tại bên cạnh. Ta chỉ nói là cái đạo lý, một ít người nhưng dù sao ưa thích chính mình dò số chỗ ngồi. Trung Văn cười hì hì nói. Người thượng quan Minh Nguyệt chỉ cảm thấy mỗi lần cùng Trung Văn nói chuyện, đều có loại muốn chọc giận nổ cảm giác, nhịn không được lại phải đưa tay đi bóp hắn. Thượng quan Quân Di nhìn xem cãi nhau ầm ĩ thượng quan Minh Nguyệt cùng Trung Văn hai người, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vẻ sầu lo. Lý Thanh đợi hai người dây dưa một trận, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Trung ý địa sư, không biết ngươi cái này Ỷ Thiên kiếm phải chăng cố ý nhượng lại?" "Vương gia, Ỷ Thiên kiếm là ta làm đã quen binh khí, tha thứ không chuyển nhượng rõ ràng chỉ dùng qua một lần." Trung Văn lại lắc đầu nói dối đạo, "Bất quá Vương gia Ngư Thương kiếm nếu bị ta hủy hoại, nếu là muốn tìm kiếm bảo kiếm, không bằng liền do ta đến vì ngươi chỉ còn đường sáng." "Xin lắng hay nghe." Thần đoán nhất mạch truyền nhân Thẩm đại chủ ý bây giờ ngay tại Đế Đô. Trung Văn cười nói, "Vương gia sao không mời hắn xuất thủ, chế tạo một thanh đỉnh cấp thần kiếm, chỉ cần giá cả vừa phải." Nghĩ đến Thẩm lão gia từ đoạn không cự tuyệt lý lẽ, lại có việc này. Lý Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Lúc trước Thẩm lão gia tử là cùng ngươi cùng nhau về Đế Đô, cửa hàng của hắn còn không có đánh ra tên tội a. Trung Văn nhìn về phía Thượng quan Minh Nguyệt đạo, "Thẩm lão gia tử vừa tới Đế Đô thời điểm, một lòng muốn cho thần rèn tên uy chấn thiên hạ, nói là muốn lựa chọn một cái vị trí tốt nhất mở tiệm, chọn lấy thật nhiều ngày, đều không có tìm tới hài lòng địa phương." Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu nói, "Gần nhất ta vội vàng tra cùng Tiêu gia sự tình, đối với hắn ngược lại là thiếu chút chú ý, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào." Trung Văn, Lý Thanh đem trong tay Ỷ Thiên kiếm đưa cho Trung Văn, cười nói, "Thanh thần kiếm này hay là mau chóng trả lại ngươi tốt, cầm ở trong tay thời gian càng dài thì càng không nỡ buông ra, thần rèn truyền nhân sự tình, còn xin Minh Nguyệt cô nương thay dẫn tiến." Thượng quan Minh Nguyệt cùng Trung Văn lúc nói chuyện trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đối mặt Lý Thanh lại cực kỳ khách khí dịu dàng ngoan ngoãn, Minh Nguyệt tự nhiên hết sức. Cũng bởi vì hắn so ta đẹp trai. Trung Văn cảm thụ được cùng Lý Thanh ở giữa đãi ngộ kém, rất là không cam lòng mà thầm nghĩ. Hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận, riêng lấy hình dạng khí chất mà nói, vị này vương gia so với chính mình sát thực yếu lược hơi mạnh lên như vậy một đâu đâu. "Trung y địa sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Lý Thanh nhìn xem Trung Văn con mắt, chân thành nói ra, "Phàm là có dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng." "Vương gia đã thanh toán qua linh tinh, báo ân cái gì, thì không cần nhìn xem Tiêu gia người ăn quả đắng." Trung Văn tâm tình thư sướng, thật đúng là không nghĩ tới lại đi yêu cầu cái gì thù lao. "Người đan dược kia giá trị, liền vượt xa ta chỗ thanh toán linh tinh, hẳn là cảm thấy ta Lý Thanh là cái ham lợi nhỏ người a." Lý Thanh cười nói, "Ngươi nếu không xách chút yêu cầu, chỉ sợ ta muốn ăn ngủ không yên rất nhiều thời gian." "Nếu vương gia đều nói như vậy, ta cũng không tốt giả mồm." Trung Văn trầm ngâm một lát, đột nhiên nhãn châu xoay động, "Không nói là ngươi, ta người này bình thường cũng không có yêu thích hát, liền ưa thích dành thời gian nhìn xem sách nghiên cứu thượng cổ thần văn, nếu là vương gia có cái gì thượng cổ điện tịch, không ngại cho ta mượn quan sát hai ngày." "Ngươi ưa thích nghiên cứu thần văn học?" Lý Thanh trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình cổ quái, "Vậy thật là tìm đúng người." Võ Vương phủ tàng thư lâu bên trong, Trung Văn nhìn qua phong phú thượng cổ điện tịch, con mắt trợn thật lớn, cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống đất. "Những này, đây đều là..." Vậy mà so dược vương cốc tàng thư lâu còn muốn lớn hơn một chút. Hắn nhịn không được nuốt một chút nước bọt, lại nhìn về phía Lý Thanh ánh mắt, phản phất như là đang nhìn một tòa linh tinh quáng. "Ta cũng ưa thích nghiên cứu thượng cổ thần văn." Lý Thanh trong mắt mang cười, "Nếu Trung Y Y Sư là người trong đồng đạo, nơi này sách ngươi có thể tùy tiện nhìn, nếu là có ưa thích, lấy đi một chút cũng không sao." "Cái gì thần không thần y gì, vương gia trực tiếp gọi ta Trung Văn chính là." Trung Văn trong mắt sáng long lanh tràn đầy tiểu tinh tinh, hắn cầm thật chặt Lý Thanh tay, cực độ buồn muốn nói, "Từ nay về sau, ngươi chính là ta anh ruột." Lý Thanh bị một người nam nhân thâm tình chậm rãi nắm chặt tay, có chút giật mình, lại có chút buồn cười nói, "Như vậy rất tốt, Trung Văn lão đệ, ngày sau chúng ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ thôi, có rảnh có thể nhiều hơn giao lưu một chút thần văn học phương diện tâm đắc." "Thanh ca." "Trung Văn lão đệ." Khó có thể tin nhìn trước mắt cùng Trung Văn xoa đụng ra kích tình hỏa hoa võ thân vương, Thượng quan Minh Nguyệt có loại đầu váng mắt hoa thần tượng tiêu tan cảm giác, ẩn ẩn có chút muốn nôn mửa. "Ta còn có chút sự tình phải xử lý, Trung Văn lão đệ xin cứ tự nhiên, ta để Thanh Long tại cửa ra vào trông coi, có gì cần, cứ việc phân phó hắn chính là." Lý Thanh cùng Thượng quan Minh Nguyệt bọn người tuần tự rời đi, cả tòa tàng thư lâu rất nhanh liền chỉ để lại Trung Văn lẻ loi chơi chọi một người. Hắn một mình dạo bước tại tàng thư lâu bên trong, đối với trên giá sách từng dãy cổ tịch thô sơ giản lược quét mắt một phen. Tàng thư lâu cùng chia 3 tầng, mỗi một tầng diện tích đều so dược vương cốc tàng thư các yếu lược lớn hơn một chút, trong đó tầng thứ nhất, tầng thứ hai là đại cản thư tịch, mà tầng thứ ba bên trong tàng thư lại đồng đều do thượng cổ thần văn lấy thành. Võ thân vương cất giữ cổ tịch, đa số công pháp linh kỹ cùng tạp học thư tịch, đối với linh dược học, linh khí học các loại chuyên nghiệp kỹ năng, lại là rất ít đọc lướt qua. Trung Văn đứng tại tàng thư lâu 3 tầng chính giữa, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Một cỗ nồng đậm thư hương xông vào mũi, trong nháy mắt để hắn có loại phảng phất đưa thân vào dược vương cốc cảm giác. Hắn chậm rãi đi vào tầng lầu cuối cùng, đưa tay phải ra, dọc theo giá sách một đường sờ lên. Hiện lên trong đầu ra tân hoa tàng kinh các chẳng cảnh, một loại đã lâu cảm giác quen thuộc trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Phát hiện tạm học loại thư tịch thiên hạ tạm đàm phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện tạm học loại thư tịch bảy đại tông môn bí văn phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện công pháp loại thư tịch trấn vực thần công phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện công pháp loại thư tịch cảnh nguyên tâm kinh phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Ghi vào công pháp loại thư tịch đạt tới 100 sách, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng: 1. Thiên địa vô dụng hồng hoang đại pháp, 2. Đại Nhật Tiên Long Công, 3. Đề Hồ Quán Đỉnh một quyển. Rốt cục lại có thể rút thăm. Đã lâu cảm giác, để Trung Văn không khỏi có chút hốc mắt ướt át. Hắn một bên làm lấy hít sâu, một bên mở rộng tứ chi, dự định bức ra thể nội số lượng không nhiều hô khí, rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Đề Hồ Quán Đỉnh một quyển. Ai, quả nhiên vẫn là không phải tù thể chất, xác nhận hoàn tất. Trung Văn vẻ mặt cầu xin, tiếp tục sờ về phía giá sách. Chương 148, ta có phải là không có cơ hội? Chương 148, ta có phải là không có cơ hội? Võ Vương phủ, Tàng Thư lâu. Trung Văn thu sách hành động, còn đang tiếp tục. Phát hiện linh ký loại thư tịch đồ thần diện tiên đao phải chăng thu nhận sử dụng? Là, không. Phát hiện linh ký loại thư tịch hóa linh tình ti phải chăng thu nhận sử dụng? Là, không. Phát hiện linh ký loại thư tịch liễm tức đại pháp phải chăng thu nhận sử dụng? Là, không. Phát hiện linh ký loại thư tịch huyền âm châm phải chăng thu nhận sử dụng? Là, không. Ghi vào linh ký loại thư tịch đạt tới 500 sách, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng: 1. Đấu phá thương khung bìa cứng bản. 2. Tử khí đông lai. 3. Đề hồ quán đỉnh một quyển. Nhìn xem tuyển hạng thứ nhất, Trung Văn cơ hồ liền muốn khóc lên, hắn run run rẩy rẩy ở trong lòng mặc niệm: rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, tử khí đông lai. Thế mà Âu Hoàng phụ thể. Trung Văn nhìn xem nằm tại trong não trên giá sách tinh linh phẩm cấp hàng này tử khí đông lai đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng lật lên xem bản này mới rút đến công pháp, vừa nhìn, không khỏi vui mừng quá đỗi. Công pháp tên: Tử khí đông lai. Công pháp lai lịch: thời kỳ thượng cổ đỉnh tiêm môn phái Đông Hoàng cung chân phái thần công. Công pháp đặc tính: cùng bất kỳ công pháp nào kiêm dung, tu luyện sau có thể chống đỡ ngự hết thể không tốt trạng thái, tăng phúc bản thân công pháp cùng linh kỹ hiệu quả, kèm theo hiệu quả, tu thành sau toàn thân khói tím lượn lờ, tiên khí bồng bền, quả thật trang bức chi không có con đường thứ hai. Không biết có thể hay không triệt tiêu linh tôn đại lão đối ta áp chế hiệu quả. Trung Văn âm thầm suy tư, thế nhân nhiều con có thể tu luyện một loại công pháp, mà hắn cũng đã đạt được nhất khí trường sinh quyết cùng tử khí đông lai cái này hai môn kiêm dung tính công pháp, từ trên lý luận tới nói, thậm chí còn có thể lại lựa chọn một môn công pháp tu luyện. Chờ ta rút đến thánh linh phẩm cấp công pháp. Trung Văn tưởng tượng thấy ngày sau ba pháp đồng tu, đột phá cực hạn, đem thế gian người tu luyện hết thể dẫm tại dưới chân mỹ hảo chẳng cảnh, không khỏi khoe miệng chảy nước bọt, cười hắc hắc không ngừng. Khó khăn từ trong suy tưởng tỉnh lại, hắn nhìn xuống tại chỗ tu luyện xúc động, tiếp tục thu nhận sử dụng tàng thư lâu bên trong còn lại điện tịch. Vốn là thu nhận sử dụng dược vương cốc, cực lạc bang cùng lôi âm cốc bên trong đông đảo cổ tịch, bây giờ lại tăng thêm võ vương phủ như thế một đại tầng lâu cất giữ. Trung Văn trong nào giá sách bảng phía trên, rốt cục xuất hiện lần nữa nhắc nhở chữ, ghi vào thư tịch đạt tới 5.000 sách, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng: 1. Thư không phụ pháp. 2. Thượng huyền chân kinh. 3. Vạn kiếm quy tông. Quả nhiên, thư tịch tổng số đạt tiêu chuẩn đằng sau rút thăm ban thưởng, điểm số loại tốt hơn không ít. Ba cái tuyển hạng nhìn xem cũng không tệ, Trung Văn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, rất là quang côn ở trong lòng mặc niệm: rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, vạn kiếm quy tông. Cái này, đây là. Nhìn xem bị phân loại tại thánh linh phẩm cấp đẳng cấp cao nhất linh kỹ vạn kiếm quy tông, Trung Văn toàn thân run lên, ngửa mặt chỉ lên trời, rơi xuống kích động nước mắt. Trung Văn, lần này nhờ có ngươi đại lực tương trợ, chẳng những cứu chữa thượng quan bá bá cùng võ hoàng huynh, còn thất bại tiêu gia âm mưu, biết ngươi liền muốn về Nam Cương, ta cùng hoàng huynh thương nghị đặc biệt vì ngươi bày một bàn tiễn đưa thực rượu. Lý Út như một đôi nhu tình như nước mắt to vụ sáng vụ sáng. Trung Văn có chút cảm động nói, công chúa muội muội, ngươi cùng Thanh Ca tâm ý, thật khiến cho người ta cảm động, chỉ bất quá hắn bỗng nhiên chỉ một ngón tay trước mặt chồng chất như núi, không chút nào chưa xử lý món tươi nguyên liệu nấu ăn nói nếu là thực rượu, vì sao đều là chút không có nấu nướng qua nguyên vật liệu. Nếu là thay ngươi thực hiện, tự nhiên muốn xin mời cấp cao nhất bếp trưởng đến nấu nướng mỹ thực. Lý Út như song giáp sinh choáng, cười một cách tự nhiên nói, càng nghĩ, cái này đế đô bên trong không còn có so ngươi ưu tú hơn bếp trưởng, cho nên tiểu muội liền cả gan Trung Văn, nói là mở tiệc chiêu đãi ta, lại làm cho ta tới làm đầu bếp, lúc trước sao không có phát giác ngươi như thế tú. Võ Vương Lý Thanh ở một bên có chút lúng túng nói, Trung Văn lão đệ, ta vốn là muốn xin mời trong cung ngự chủ xuất mã, chỉ bất quá ước như cùng Minh Nguyệt cô nương, cái này đế đô nổi danh nhất hai vị mỹ thực gia đều cực lực đề cử ngươi, ca ca ta không lay chuyển được, đành phải bị khuất ngươi. Trung Văn ánh mắt liếc về phía Lý Ước Như sau lưng thượng quan Minh Nguyệt, chỉ gặp nàng ánh mắt phiêu hốt, cả hữu tư phương, hoàn toàn không dám cùng chính mình đối mặt. Ai? Trung Văn bất đắc dĩ thở dài, thao lấy đồ long bảo đao, nhấc lên trên bàn cơ hồ cao cỡ nửa người, vẫn ngạo nghệ cả sống, chậm rãi đi tới nhà bếp. Võ Vương phủ tiệc rượu tuy nói món ăn kỳ lạ mà khác quy cách lại là không kém chút nào. Nhạc sĩ, vũ nữ, rượu ngon, lại phối hợp Trung Văn xảo nấu sơn hào hải vị món ngon, tiệc rượu chỗ cần, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Vì không để cho yến hội lộ ra quá phận quận cũ kẽ, Võ Vương còn cố ý đem Trung Văn tại đế đô nhận biết trưởng tôn vô ý các loại một đám hảo hữu hết thảy mời tới. Có thể được Võ Vương điện hạ mở tiệc chiêu đãi, đối với đế đô thế hệ tuổi trẻ tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao vinh hạnh. Huống chi Lý Thanh vừa mới chiến thắng Tiêu Vân Kiếm, vững vàng giữ vững anh kiệt bảng đệ nhất bảo tọa, lại một lần nữa vang danh thiên hạ, bây giờ chính là chạm tay có thể bỏng thời điểm. Vừa tiếp xúc với đến thiết mời, trưởng tôn vô ý, Tiết Bình Tây, Thư Vân cùng Tằng Tiếu Hiền liền hấp tấp chạy tới, duy chỉ có đưa cho Lâm Triều Phong cùng Lâm Triều Ca hai huynh đệ. Thiết mời lại giống như thạch trầm đại hải, ngay cả hồi âm đều không có một cái. Chúc mừng Trung lão đệ Vinh đăng anh kiệt bảng vị thứ 6, vào cửa vừa nhìn thấy Trung Văn, mấy cái công tử ca liền hi hi ha ha tiến lên phía trước nói chúc. Khách khí, không dám không dám. Trung Văn trong miệng khách sáo, trên mặt lại ra vẻ dương dương đắc ý thái độ, trêu đến đám người lại là một trận cười to. Trung tiểu ca, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi, một cái thoáng có chút giản mua giọng nói lớn truyền vào trong hai. Thẩm lão. Trung Văn không ngờ tới Lý Thanh ngay cả Thẩm đại chủ ý đều cho mời tới, trông thấy cái này tại Thanh Phong Sơn ăn ảnh chỗ một đoạn thời gian đơn thuần lão đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận thân thiết, ngươi cái kia thiên hạ thứ nhất linh khí cửa hàng chuẩn bị đến như thế nào? Đừng nói nữa, đoạn thời gian trước nhìn mấy nơi đều không phải là rất hài lòng. Thẩm đại chủ y nghe chút việc này, nhất thời lắc đầu thở dài, thổ lộ nước đắng đạo, gần nhất cuối cùng coi trọng một cái lầu nhỏ, kiểu dáng, khu vực đều tốt, đáng tiếc lâu chủ người không muốn bán ra, muốn chính mình lấy ra mở thanh lâu, quả nhiên là tức chết ta cũng. Từ từ sẽ đến, luôn có thể tìm tới thích hợp. Trung Văn Hảo luôn an ủi. Gần nhất vì việc này tâm phiền rất, vốn không muốn tới tham gia rượu dị yến, bất quá nghe thượng quan tiểu thư nói về ngươi là yến hội bếp trưởng. Thẩm đại chú ý lớn giọng cười ha ha nói, từ khi tại Thanh Phong Sơn bên trên ăn ngươi làm mỹ thực, cái này đế đô quán cơm đồ ăn ở bên trong đơn giản giống như thức ăn cho heo bình thường khó mà nuốt xuống, lao đầu tử không chịu nổi thèm ăn, đành phải đến vương phủ quấy rầy một lần. Trung Văn, hắn lại một lần nữa liếc nhìn thượng quan Minh Nguyệt, đại tiểu thư gặp hắn hướng chính mình phương hướng xem ra, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu lôi kéo cô thượng quan quân di nói chuyện phiếm đứng lên, không dám quay đầu nhìn hắn. Chấm đã. Đám người ngồi xuống đã xong, Trung Văn đang định mang thức ăn lên, lại nghe Lý Ước Như bỗng nhiên dùng trầm trầm nhu nhu thanh âm nói ra, Trung Văn, ta muốn trước thực hiện một cái hứa hẹn, miễn cho đợi chút nữa ăn ngươi nấu nướng mỹ thực, liền không có tâm tư làm tiếp chuyện khác. Nói đi, vị này nũng nịu tam công chúa đi vào trong đại sảnh, đối với Trung Văn mỉm cười, tiếp lấy tố thủ đúng khẽ. Các nhạc sĩ phảng phất nhận được chỉ lệnh bình thường, cùng nhau tấu vang trong tay nhạc khí, vui sướng mà nhu hòa nhạc khúc tức thì vang lên. Lý Ước Như luyện chuyển dáng người theo tiếng nhạc mà động, luyện chuyển nhảy múa. Trung Văn đối với đại càn đế quốc vũ đạo cũng không hiểu rõ, hoặc là nói, hắn đối với vũ đạo sự vật này bản thân cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng mà trước mắt thiếu nữ áo trắng này diệu thái tuyệt luân, băng thanh ngọc khiết, mảnh khảnh la y đi theo gió phất phới, lượn lờ tay áo dài tả hữu giao hành, dáng điệu uyển chuyển như hết lần này tới lần khác hồng nhạn, dáng người ôn nhu giống như chơi đùa du lịch phượng, thật xinh đẹp. Trung Văn trong não lại hiện ra Nguyệt Cung tiên tử hình tượng, chỉ cảm thấy từ trước đến nay ôn nhuận uyển chuyển hám xuất vân công chúa một khi uyển chuyển nhảy múa, trong lúc phất tay đều tản mát ra nhiếp nhân tâm hồn mị hoặc tư thái, vậy mà để hắn mơ màng hết bài này đến bài khác, suýt nữa tâm thần thất thủ. Trường Tôn Vô Úy bọn người chưa bao giờ thấy qua Lý Ước Như dáng múa, từng cái say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Thằng Tiếu Hiền vốn là cảm mến tại xuất vân công chúa, lúc này thấy người trong lòng tiên nữ giống như tiểu diễm tư thái, càng là một mặt si ngốc ngơ ngác trừ cả tường, suýt nữa liền muốn chạy ra nước bọt đến. Thủ khúc này không hề dài, rất nhanh liền đã chuẩn bị kết thúc. Lý Ước Như chân phải mũi chân chĩa xuống đất, huyền chuyển dáng người theo âm nhạc tiết tấu không ngừng xoay tròn lấy, tại cái cuối cùng âm phủ thời khắc vừa lúc chuyển tới Trung Văn trước người ngừng lại, hai chân hơi cong, duỗi ra trắng nõn như ngọc tay phải, mu bàn tay hướng lên đối với Trung Văn. Đối với đại càn nữ tử mà nói, một khúc múa tất, cuối cùng mu bàn tay vươn hướng ai, liền mang ý nghĩa chi này vũ đạo là vì thế người chỗ biểu diễn, dựa theo lễ tiết, Trung Văn nên mười phần lễ phép nắm chặt Lý Ước Như duỗi tới tay ngọc, đưa nàng đỡ dậy thần đến, đã hiện ra nam tử phong độ, cũng biểu thị chính mình nhận được đối phương tâm ý trưởng tôn mình, công chúa điện hạ thế mà chuyên là trung lão đệ khiêu vũ trông thấy Lý Ước Như động tác này, Tàng Tiếu Hiền chỉ cảm thấy trong lòng chua. Chua, có loại thất tình giống như chua xót cảm giác, ta có phải là không có cơ hội. Bất quá là một chi vũ đạo thôi, trung lão đệ là trong phủ khách quý. Tam công chúa cho hắn múa bên trên một khúc cũng là hợp tình hợp lý, mà lại ta nhìn Trung huynh đệ cùng thượng quan cô thân nhau, trong lòng chưa hẳn liền có ý tứ này. Trường Tôn Vô Úy xưa nay biết tâm ý của hắn, mở lời an ủi đạo, coi như Trung lão đệ cũng có ý đó, hắn dù sao cũng là lòng dạ rộng lớn, làm việc người lỗi lạc, ngươi nếu thật ưa thích công chúa, chỉ cần quang minh chính đại công bằng cạnh tranh, nghĩ đến hắn cũng sẽ không sinh khí. Trường Tôn huynh nói đến có lý. Tang Thiếu Hiền nghe Trường Tôn Vô Úy lời nói, giống như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, trong lòng lại cháy lên hy vọng. Trung Văn nhìn chằm chằm Lý Ước Như ngả vào trước mặt tuyết trắng nhu để trái xem phải xem, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Đối với đại càn văn hóa, hắn còn ở vào kiến thức nửa vời hoàn cảnh, sửng sốt nửa ngày, gặp Lý Ước Như cũng không có mình đứng dậy ý tứ, đột nhiên linh cơ khẽ động, hồi tưởng lại kiếp trước nhìn qua phim phương Tây bên trong hôn tay lễ, cười hì hì nói một câu, công chúa muội muội, ngươi nhảy thật là dễ nhìn, tựa như tiên nữ trên trời bình thường. Nói đi, hắn đưa tay phải ra, đem Lý Ước Như tay nhỏ nắm chặt, đợi đến bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Chương 149, Võ Vương thay hắn rót rượu. Công chúa cho hắn vũ đạo chương 149, Võ Vương thay hắn rót rượu, công chúa cho hắn vũ đạo Lý Ước Như tay rất nhẹ, rất mềm. Trung Văn nắm nàng như bạch ngọc tay nhỏ tiến đến bên miệng, nhất thời liền có một trận sâu kín thiếu nữ hương khí truyền đến. Hắn học tiếp trước tại trong TV nhìn thấy qua Âu Châu quý tộc, thân thể hướng về phía trước nghiêng, tay trái chắp sau lưng, tay phải tự cho là ưu nhã đỡ lấy công chúa nhu đề, bờ môi tại nàng sáng bóng trên mu bàn tay nhẹ nhàng vừa chạm vào. Ngươi Lý Ước Như từ nhỏ sinh trưởng tại đế đô, kết giao không phải hoàng cung quý tộc, chính là quan lớn tử đệ. Trong tiềm thức coi là tất cả mọi người biết được cơ bản nhất quý tộc lễ tiết, đang chờ Trung Văn đỡ chính mình đứng dậy, chỗ nào ngờ tới hắn lại đột nhiên nói chuyện, trên tay bị hắn hôn lấy một chút, khuôn mặt trắng đoán trong nháy mắt đỏ bừng lên, vội vàng ngồi thẳng lên, đem tay phải từ Trung Văn trong lòng bàn tay rút về, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, chân tay luống cuống. Trung Văn, ngươi làm cái gì? Trung lão đệ, ngươi làm cái gì? Hai âm thanh đồng thời từ tả hữu truyền tới, Trung Văn vừa đi vừa về nhìn quanh, chỉ gặp thượng quan Minh Nguyệt đứng dậy. Đối diện hắn trợn mắt nhìn, mà Tằng Tiếu Hiền thì tại mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ, xen lẫn một chút thất lạc. Trung Văn chỗ nào vẫn không rõ, chính mình sợ là cũng không đoán đúng vũ đạo lễ nghi, Lý Ước Như cái này tuyết trắng non mềm tay nhỏ, hơn phân nửa là hôn không được. Thế nào? Đây là quê hương ta lễ tiết, gọi là hôn tay lễ, dùng để biểu đạt nam tử đối với nữ tử ca ngợi cùng tình ý. Trung Văn cái khó lo cái khôn đạo, mở miệng giải thích, công chúa muội muội múa nhảy đẹp mắt như vậy, như thế nào đảm đương không nổi ta cái này thi lễ. Nói bậy nói bạn, Nam Cương tỉnh từ đâu tới loại tập tục này? Thượng quan Minh Nguyệt không buông tha đạo, rõ ràng là ngươi muốn chiếm ức như tiện nghi. Ta đợi công chúa muội muội tình cảm tựa như chính mình thân muội muội bình thường, thuần khiết rất, chỉ có chính mình tâm tư bất chính người, mới kiểu gì cũng sẽ cảm thấy người khác động cơ không tinh khiết. Trung Văn phản truy đạo, lại nói ngươi chỉ là tại Nam Cương chờ đợi như vậy một đoạn thời gian ngắn, liền biết tất cả tập tục rồi sao? Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Thượng quan Minh Nguyệt tức giận đến mặt phấn đỏ bừng, tay phải chống tại trên bàn, một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Trung Văn. Minh Nguyệt tỷ tỷ, không có chuyện gì. Lý Ước Như tỉnh táo lại, trên mặt còn có lưu ba phần đỏ ửng, tâm tình cũng đã bình phục không ít. Trung Văn không phải người như vậy, nghĩ đến Nam Cương tỉnh thật có loại này lễ tiết. Thượng quan Minh Nguyệt gặp Lý Ước Như cũng không ngại, cũng không tốt bao biện làm thầy, lạnh lùng hừ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Trung Văn gặp chàng diện hơi có chút xấu hổ, gượng cười hai tiếng nói thưởng thức qua công chúa muội muội tiên nữ một dạng dáng múa, đã no đầy đủ may mắn được thấy, cũng nên quản quản lục ăn, ta cái này đi lên đồ ăn. Nói đi, hắn nhanh như chớp tiến vào phòng bếp, động tác chi mau lẹ, hư hư thực thực vận dụng linh kỹ. Trường Tôn Vô Úy nhìn trộm ngắm đi, chỉ gặp Lý Ước Như trên mặt ba phần bối rối, bảy phần thẹn thùng, lại ngay cả nửa điểm tức giận ý tứ đều không có, không khỏi thở dài một tiếng, vô vô tặng tiếu hiền bà bay, chỉ cảm thấy vị này từng tam công tử hy vọng thành công, coi là thật xa vời. Kinh bị thịt bị nướng, thịt kho tàu toàn cá, hầm gà đất, đồ sấy hợp trừng, xào chay miếng măng, nấu nước sợi củ cải. Trung Văn cũng không vận dụng cái gì quá mức quý báu nguyên liệu nấu ăn, chỗ nấu nướng đa số đồ ăn thường ngày phẩm, lại thắng ở mặn chay phối hợp, sắc thái hài hòa, hết thảy mang lên mặt bàn đằng sau, xa xa nhìn lại, lại như một bộ bức họa xinh đẹp bình thường sắc thái tiên diễm, cảnh đẹp ý vui. Trường Tôn Vô Uy đám người cũng chưa thưởng thức qua Trung Văn tay nghề, lúc này nhìn xem đầy bàn món ngon, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không thôi. Trung Văn lão đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ca ca kính ngươi một chén, đám người còn chưa đỡ bữa. Võ Vương Lý Thanh bỗng nhiên đứng người lên, đi vào Trung Văn trước bàn, tự thân vì hắn rót rượu một chén. Võ Thân Vương thay hắn rót rượu, tam công chúa cho hắn vũ đạo. Thư Vân nhìn xem đang cùng Lý Thanh chạm cốc Trung Văn, trong mắt bắn ra tật tiện chi quang, làm người tới tình trạng này, còn cầu mong gì à? Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Tăng Thiếu Hiền cười mắng một câu, kẹp lên một khối thịt vịt đưa vào trong miệng, ngai ngai nhấm nuốt hai cái. Thế gian lại có như thế mỹ vị, hắn trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh diễm chi sắc, lập tức vẻ mặt đưa đám nói, khó trách tam công chúa cùng hắn như vậy thân cận, ta sợ là không có cơ hội. Nói, hắn vùi đầu tại trong đồ ăn, ngoạm miếng thịt lớn, ly lớn uống rượu, phảng phất muốn phát tiết trong lòng buồn khổ bình thường. Trường Tôn Vô Úy bọn người gặp hắn phản ứng, cũng không nhịn được rũa ra đũa, đem đồ ăn đưa vào trong miệng, cái này sau khi nếm thử, nhất thời từng cái con mắt sáng lên, giống như sói đói chuyển thế, suýt nữa đem đầu vùi vào chén rĩa bên trong. Đế đô hai đại ăn hàng Lý Ước Như cùng Thượng quan Minh Nguyệt, vừa mới còn một cái thẹn thùng, một cái phẫn nộ, bây giờ lại phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường, toàn thân tâm vùi đầu vào thức ăn trên bàn phẩm bên trong, hai tấm miệng nhỏ từ đầu tới đuôi liền không có ngừng qua một lát, đua múa đến nhanh chóng, cơ hồ trên không trung hiện ra tàn ảnh, nào có nửa phần hình tượng thuộc nữ. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngươi ngoại hiệu gọi là thần ý ma chủ? Lý Thanh thưởng thức mấy ngụm thức ăn, không khỏi sợ hai thằng nói, liền xông ngươi chiêu này chủ nghệ, ta nếu là nữ tử, nhất định phải tìm kiếm nghị cách gả vào Trung gia. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý đảo qua bên kia phấn chiến không ngừng hai cái mỹ nữ ăn hàng, chỉ gặp hai nữ đều là hết sức chăm chú, hoàn toàn không có nghe thấy mình tại nói cái gì. Trung tiểu ca, tiểu huyền ở trên núi trải qua vừa vặn rất tốt. Thẩm đại chú ý gặp một cái đùi gà, lại được một hớp rượu ngon, trong miệng đồ ăn cũng còn không có nuốt xuống, hàm hàm hồ hồ hỏi. Thẩm lão, tiểu huyền có cung chủ tỷ tỷ chiếu khán, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Trung Văn nói đùa, nàng một bên công pháp tu luyện, một bên học tập thượng cổ rèn đúc chi thuật, chỉ sợ không được bao lâu, luyện khí trình độ liền muốn vượt qua ngươi lạc. Như thế mới tốt, như thế mới tốt. Thẩm đại chú ý cười ha ha nói, ta đã giả, thần đoán nhất mạch tương lai, còn phải dựa vào nàng mới được. Hai người lẫn nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Lý Thanh nhẹ nhàng vỗ tay, âm nhạc vang lên lần nữa, mấy tên thiếu nữ áo trắng xuất hiện tại trong hành lang, theo tiếng nhạc quyện chuyển mê múa. Các thiếu nữ tư sắc mặc dù không kịp xuất Vân công chúa, nhưng cũng từng cái thanh lệ thoát tục, vũ khí cũng là không chút thua kém, đám người một bên thưởng thức mỹ lệ dáng múa, một bên thưởng thức thế gian hiếm thấy mỹ thực, tiến hội không khí dần dần bị đẩy hướng cao triều, Trưởng Tôn Vô Úy bọn người liên tiếp hướng Trung Văn mời rượu, tới về sau ngay cả Chu Tức Thanh Long các loại vương phụ thị vệ cũng gia nhập vào đụng rượu trong hàng ngũ, nhận bầu không khí ảnh hưởng. Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Lý Ước Như cũng là người một chén ta một chén, hai nữ hải tu vi không cao, lại không thắng tự lực, trên mặt rất nhanh liền che kín ánh nắng chiều đỏ, mỹ lệ hai con ngươi bị mông lung sương mù bao phủ, sắc mặt tiểu diễm bức át, làm lòng người say. Làm yến hội nhân vật chính, Trung Văn bị tứ phía vây công, dù hắn tu vi tinh thầm hay là cảm thấy có chút say khướt, rốt cục nhìn thấy cơ hội, mượn nước tiểu độn chuẩn ra cửa đi, đi vào vương phủ hoa viên bên trong nghỉ ngơi một lát. Võ vương phủ vườn hoa đại khí bao la, so sánh với phủ công chúa trang nhã đẹp đẽ, lại là một phen khác cảnh tượng. Trung Văn tại một chỗ hiện lên hình khuyên trồng chọn bụi cây thấp bên trong, tìm tới một khối tạo hình kỳ lạ tảng đá lớn chậm rãi ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Tại cái này không có bị nhà chọc trời che đậy trong thành thị, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, nhìn một cái không sót gì, một vầng minh nguyệt treo lên thật cao, đối với lâm viên hạ xuống trong sáng mà ánh sáng nhu hòa. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, trên trời mặt trăng đều là giống nhau mỹ lệ a. Quen thuộc cảnh đêm, để Trung Văn lại một lần nữa hồi tưởng lại kiếp trước sinh hoạt từng ly từng tí, không khỏi lòng sinh cảm khái. Chính một mình thổn thức ở giữa, sau lưng truyền đến một trận tất tất tắc tắc cành lá lắc lư âm thanh. Trung Văn, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Một trận thanh tuy êm hai, nhưng lại hàm hàm hồ hồ thanh âm nữ tử truyền vào Trung Văn bên hai. Đặt tới Thiên Luân Tu Vi đằng sau, hắn đã sớm phát giác có người tiếp cận, chỉ bất quá không có cảm nhận được mảy may gì, liền cũng không như thế nào tại ý, lúc này quay đầu lại, một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ cho lập tức nhan đập vào mi mắt. Mỡ đông giống như bóng loáng khuôn mặt tại trên choáng xâm nhập phía dưới, lộ ra diễm lệ màu đỏ, phản phất một cái quả táo chín giống như, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái, mông lung đôi mắt híp thành một đầu con cong đường cong, khóe miệng có chút dương lên, tiểu diễm môi đỏ mở ra một đầu khe hẹp, lộ ra trắng loáng răng ngọc, một lọn tóc tùy ý treo ở trên cái trán chân bóng, mang theo một loại xốc xếch mỹ cảm. Vị đại tiểu thư này tuy có chút điêu ngoa tính nết, nhưng nếu vẹn vẹn lấy tướng mạo mà nói, trừ cung chủ tỷ tỷ, thật đúng là không có mấy cái có thể cùng nàng sánh ngang. Cho dù là đi vào thế giới này, đằng sau kiến thức các loại mỹ nữ trung văn cũng không thể không thừa nhận, Thượng Quan Minh Nguyệt hoàn toàn chính xác nhan trị phá trần, say rượu đằng sau hồn nhiên vũ mị thái độ, càng là thấy trái tim của hắn bịch bịch trực nhảy. Thượng Quan tiểu thư, ngươi say. Trung Văn ý thức được chính mình có chút nhớ nhung nhập thà rằng không, chỉ nói là uống rượu quá độ, vội vàng thu nhiếp tâm thần, ôn nhu nói: "Ngươi mới say, ta không có, không có say." Thượng Quan Minh Nguyệt kéo lấy một bộ quần dài màu đỏ, mép váy mở ra một đạo nghiêng miệng, hai đầu tuyết trắng sáng bóng đôi chân dài như ẩn như hiện, nàng loạn trà loạn choạng mà đi vào Trung Văn trước mặt, mở to hai mắt đối với ngồi tại trên tảng đá Trung Văn nhìn kỹ nửa ngày, mới một miệng hàm hồ sắng giọng: "Ngươi làm sao ngồi tại chỗ ngồi của ta? Nhanh, mau tránh ra." Nói đi, nàng rũa ra tay ngọc nhỏ dài, hướng phía Trung Văn bả vai đẩy đi. Xinh đẹp cao quý đại tiểu thư vung lên điên khi say rượu đến, cũng cùng thường nhân không khác cả. Trung Văn lắc đầu bất đắc dĩ, đang định đứng dậy tránh ra, đã thấy Thượng Quan Minh Nguyệt đống nhiên thân thể mềm nhũn, dưới chân lảo đảo, vậy mà hướng phía chính mình sở tại phương hướng ngã quỵ tới. Coi chừng. Trung Văn bản năng đưa tay đi đỡ, một trận gió nhẹ lướt qua, đưa nàng một sợi ô ti thổi tới Trung Văn trên mặt. Hát xì. Trung Văn cảm giác một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm hỗn hợp có mùi rượu bay tới, trên mặt da phủ sợi tóc cào đến ngứa một chút, hít mũi một cái, nhịn không được hắt hơi một cái. Trung Văn, ngươi tên hôn đản này. Thượng Quan Minh Nguyệt nhận chấn động, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, dần dần hồi tỉnh lại. Trong lúc ngủ mơ đều đang mắng ta, đây là có nhiều chán ghét ta. Trung Văn sạm mặt lại, có chút muốn đem trong ngực Thượng Quan Minh Nguyệt trực tiếp ném trên mặt đất, lại cuối cùng không có nhẫn tâm biến thành hành động. Thượng Quan Minh Nguyệt vầng trán khẽ nâng, một đôi mắt đẹp sương mù mông lung, nửa mở nửa khép nhìn chăm chú Trung Văn, cũng không biết có hay không nhận ra hắn là ai. Giữa hai người cơ hồ không có cái gì khoảng cách, Trung Văn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đại tiểu thư trong miệng hương thơm thổ tức. Vị thượng quan này đại tiểu thư xưa nay thích cùng hắn cãi nhau tranh cãi, gần nhất càng là có chút cố tình gây sự xu thế, nhưng mà nhìn xem trong ngực tấm này đẹp như tiên nữ khuôn mặt, Trung Văn lại phát hiện chính mình đối với nàng vô luận như thế nào cũng không sinh ra chán ghét cảm xúc. Đây chính là mỹ nữ đặc quyền a. Hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, sờ lên cái mũi. Thượng Quan Minh Nguyệt sững sờ một lát, ánh mắt tựa hồ trong trẻo một chút, dần dần có thể nhận ra cảnh tượng trước mắt. Thượng Quan tiểu thư chương 150, không cẩn thận đụng vào trên cây chương 150, không cẩn thận đụng vào trên cây, ngươi là thuộc hai a sao? Trung Văn nhất thời tiến tối lưỡng nan, khóc không ra nước mắt. Ta thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Trung Văn vẻ mặt cầu xin, lặng lẽ trốn đến một chỗ bụi cây, từ đó ở trên thân bị nhà rối tinh rối mù quần áo, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ dự bị phục sức vội vàng thay đổi, đối với trên thân người luôn cảm giác còn có chút mùi lạ, lại từ trong giới chỉ lấy ra một đóa màu trắng linh hoa cắm ở trước ngực, một cỗ nhàn nhạt thanh hương xông vào mũi, dậy hắn mừng rỡ, còn mang tới tê liệt cảm giác trong nháy mắt biến mất không ít. Chui ra lùm cây, Thượng Quan Minh Nguyệt mềm mại thân thể vẫn nằm thẳng dưới đất, trước ngực linh lung đường còn có chút phập phồng, đôi mắt đẹp đóng chặt, môi đỏ khẽ nhếch, rõ ràng đem Trung Văn nhà đẩy người đều là, chính nàng quần áo lại ngay cả nửa điểm ô uế đều không có dính vào, cũng không biết phải chăng có chuyên môn luyện tập qua nôn mửa tư thế. Nhìn qua ngày bình thường luôn luôn đối với hắn hoành mi thụ mục Thượng Quan Minh Nguyệt bình tĩnh gương mặt, lông mi thật dài khẽ run, trên khuôn mặt trắng loãng tung bay một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, tiểu thiếu bờ môi có chút dương lên, thủy nhan như là như trẻ con ngọt ngào đáng yêu. Trung Văn thở dài, lửa giận trong lòng giữa bất chi bất giác tiêu tán vô tung. Coi như ta thật đời trước thiếu ngươi thôi. Trung Văn đem đại tiểu thư êm ái ôm ngang đứng lên, lặng lẽ đi vào vương phủ đại đường cạnh ngoài một chỗ cột trụ hành lang bên cạnh, đưa nàng thân thể mềm mại bên cạnh tựa ở tráng kiện trên cây cột, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm nàng non mềm hai má. Thượng Quan Minh Nguyệt miệng nhỏ không tự chủ được có chút mở ra, Trung Văn đem một viên đan dược đưa vào trong miệng nàng, tay phải nhẹ phẩy, thay nàng khép lại môi anh đào, đứng dậy, quay người hướng phía yến hội phương hướng đi đến. Trung Văn, ngươi tên hôn đản này. Bên hai lại một lần nữa truyền đến Thượng Quan Minh Nguyệt vô ý thức nhẹ giọng nỉ non. Trung Văn thân hình dừng lại, tiếp lấy mở rộng bước chân, cũng không quay đầu lại bước vào đại điện cửa chính. Trung lão đệ, ngươi cái miệng này thế nào? Đối diện gặp được đã có 7-8 phần men say thư vân, liễu lấy ống tay áo của hắn lớn tiếng hỏi. Vừa rồi ra ngoài đi vệ sinh, bên ngoài tối như bưng, không cẩn thận đụng vào trên cây, đập rách ra. Trung Văn ấp úng đạo. Làm sao không cẩn thận như vậy? Thư Vân cười ha ha lấy buông hắn ra tay áo. Một bên trưởng tôn vô ý còn có chút thanh tỉnh, hắn nhìn xem Trung Văn rời đi bóng lưng, nghĩ thầm nguyên lai thiên luân cao thủ uống rượu đằng sau cũng sẽ đụng cây, coi là thật dạy người mở rộng tầm mắt. Trung Văn lại đi hai bước, đi ngang qua Lý Ước Như trước bàn, vị này xuất vân công chúa một mặt chóng mặt biểu lộ, gặp hắn tới gần, nhãn tình sáng lên, cười hì hì đối với hắn đưa tay phải ra, mu bàn tay hướng lên trên, cùng vừa rồi vũ đạo lúc kết thúc động tác giống nhau như lúc. Trung Văn lắc đầu bất đắc dĩ, nắm chặt Lý Ước Như đưa tới nhu đề, dùng sưng đỏ bờ môi tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng vừa chạm vào. Lý Ước Như trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, phu phu một tiếng nằm ở trên bàn, không còn có ngẩng đầu lên. Trung Văn xoay người, chỉ gặp Thượng Quan Quân Di bóng hình xinh đẹp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên chính mình, trong mắt mang theo có chút vẻ u oán. Quân Di tỷ. Trung Văn cười hì hì đi ra phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt ngọc thủ của nàng. Đường đường anh kiệt bảng vị thứ 6 đại anh hùng, lại bị một cái cây phá vỡ môi a. Thượng quan quân Di cười như không cười nhìn xem hắn, tay nhỏ có chút thoáng dãy rủa, muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, không ngờ Trung Văn sớm có phòng bị, tóm đến có phần gốc, nhất thời không thể vùng thoát khỏi, liền cũng không còn dùng lực. Quân Di tỷ, việc này cần trách không được ta. Trung Văn biết không thể gạt được nàng, lập tức bày ra một bộ đáng thương tư thái, vẻ mặt đưa đám nói, ta chỉ cũng là cái người bị hại, ngươi chất nữ kia khởi sướng điên khi say rượu đến, so chó hoang còn muốn lợi hại hơn, kém chút cắn xuống ta một miếng thì đến. Thật không biết ngươi có gì tốt. Thượng quan quân Di tự kiểu tự sân lườm hắn một cái, có thể chiếm được nhiều như vậy nữ tử niềm vui. Như dạng này cũng coi như niềm vui, ta tình nguyện không cần. Trung Văn chỉ sưng đỏ bờ môi, lại nói, ta có cái gì tốt, tỷ tỷ còn không biết ta. Nói, trên mặt hắn lộ ra nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng đem thượng quan quân Di ôm vào trong ngực. Ngươi nha, chỉ biết khi dễ ta. Thượng quan quân Di không tránh thoát, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất đắc dĩ thở dài nói, nam nhân quả nhiên không có một cái nào đồ tốt. Trung Văn cười hắc hắc, đem đầu chôn ở thượng quan quân Di như ngọc cái cổ ở giữa, hai tay đưa nàng ôm càng chặt, bây giờ mới biết, đã quá muộn, coi như muốn đổi ý, ta cũng sẽ không thả chạy ngươi. Ngươi hoan gia này. Thượng quan quân Di bị hắn hơi thở phun tại trên cổ, chỉ cảm thấy xốp giòn ngứa một chút, trong lòng mềm nhũn, thanh âm lập tức trở nên bé không thể nghe. Trung lão đệ, chớ có ở nơi đó tình trạng ý thiếp, tranh thủ thời gian tới uống rượu. Nơi xa truyền đến Lý Thanh cùng Thẩm đại chủ y đám người thanh âm, trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần men say. Mau đi đi. Thượng quan quân Di ôn nhu nói, ta đi trước cùng bọn họ một hồi, buổi tối chờ lấy ta. Trung Văn cười tại nàng trên mặt hôn một cái, liền hướng phía Lý Thanh đám người phương hướng nhanh chân mà đi. Thượng quan quân Di nhìn xem tình lang mạnh mẽ bóng lưng, lại liếc qua ngoài cửa, than nhẹ một tiếng, trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm. Trong lâm viên nơi nào đó, Bạch Đầu Điêu chính đại miệng hưởng dụng cao cấp sùng vật đồ ăn, con mắt híp lại, lộ ra di nhiên tự đắc thần sắc. Ngày mùa hè thời tiết, đế đô Tây ngoại ô Bích Vân bên hồ bơi chật ních đến đây nghỉ mát đủ loại nhân vật. Bích Vân ao chính là một vũng nước chảy, nước ao chảy tới cuối cùng, liền ngay cả lên tỉnh Vân Tân cực kỳ nổi tiếng Vân Bạc Hồ. Vân Bạc Hồ nước trong suốt, có thể trực tiếp uống, trong hồ ca quế càng là chất thịt tươi đẹp, chính là đại càn nổi danh đặc sản, chính là xung quanh quốc gia khác cũng thường xuyên sẽ có người đến đây trọng kim cầu mua. Ban đêm Vân Bạc Hồ bên cạnh người ở thưa thớt, cùng tiếng người huyên náo Bích Vân ao hình thành mãnh liệt tương phản, trong đó có một đoạn ven hồ càng là ít ai lui tới, cực kỳ thanh tịnh, chính là sinh hoạt tại đế đô cư dân cũng phần lớn cũng không hiểu biết. Lúc này, tiên tính bắt ngát ven hồ bên trên, một đạo tuyết trắng thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Nếu để cho đế đô bất luận một vị nào hoa quý thiếu nữ đến gần nhìn kỹ, đều có thể nhận ra ngồi xuống người, chính là đại càn đế quốc một nửa nữ tính tình nhân trong động, đa tình công tử Tiêu Vô Tình. Lúc này Tiêu Vô Tình một mặt vẻ cô đơn, ngơ ngác nhìn chăm chú trong hồ nước cái bóng của mình, trầm tư thật lâu không nói. Đi ra thôi. Ánh mắt của hắn đỗng nhiên nhìn về phía sau lưng ánh trăng chiếu xạ không đến chỗ bóng tối. Một đạo uyển chuyển thân ảnh từ chỗ bóng tối chậm rãi đi ra, mắt ngọc mày ngài, tóc dài tới eo, da thịt tại ánh trăng chiếu rọi xuống, như là hoa sen mới nở bình thường tươi mát diễm lệ. Giai nhân thân trên lấy một kiện thúy màu vàng đất áo ngoài, phía dưới một đầu màu trắng chấm đất váy dài, màu đỏ đai lưng tại eo nhỏ nhắn chung quanh đâm ra đóa hoa, càng lộ vẻ khí chất cao quý, thân thể thướt tha. Phỉ phỉ. Tiêu Vô Tình thấy rõ người tới khuôn mặt, cảm thấy giật mình, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Mỗi khi ngươi tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ chạy đến nơi đây đến một mình ngốc một buổi tối. Lý Tuyết Phi thanh âm thanh thúy trong mang theo một tia lạnh nhạt, ta dù sao yêu ngươi lâu như vậy, đối với ngươi tập tính hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi hiểu biết. Yêu. Tiêu Vô Tình khẽ mỉm cười nói, hẳn là ngươi đã không yêu ta rồi sao? Ngươi đối với ta làm cái gì, trong lòng mình không rõ ràng a? Lý Tuyết Phi lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ta làm cái gì? Tiêu Vô Tình ra vẻ khó hiểu nói. Tiêu Vô Tình, ngươi mặc dù nhìn như lưu luyến bụi hoa, không đem công danh lợi lộc để ở trong lòng, kỳ thực là cái lòng cao hơn trời người. Lý Tuyết Phi gần từng chữ, đến trình độ này, ngươi thật có ý tốt không biết xấu hổ, tiếp tục giả vờ ngốc dạng ngốc ca. Tiêu Vô Tình nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, phỉ phỉ, ngươi quả nhiên hiểu rất rõ ta, không sai, là ta lợi dụng võ thân vương cùng ngươi tình huynh muội tại trong canh hạ độc. Mặc dù đã sớm biết đáp án, nghe Tiêu Vô Tình chính miệng nói ra chân tướng, Lý Tuyết Phi vẫn là không cách nào ức chế toát ra vẻ thống khổ. Duy nhất để cho ta nghĩ không hiểu là, võ thân vương tại sao phải không có việc gì? Tiêu Vô Tình khó hiểu nói, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, ngươi tự mình nấu canh đưa đi, hắn tuyệt không có khả năng không uống. Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi đáp án. Lý Tuyết Phi lắc đầu, lòng như cho ngồi đạo, ta tới đây chỉ là muốn chấm dứt chút tình cảm này, từ nay về sau giữa ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng không tiếp tục muốn vắng lai. Ngươi định làm gì? Tiêu Vô Tình ôn nhu hỏi. Ta sẽ đem hết thảy đều báo cáo cha, nghe theo lão nhân già ông ta xử lý. Lý Tuyết Phi trong mắt lộ ra một tia thê lương. Vì cái gì? Lấy Lý Thanh tính cách, tất nhiên sẽ thay người giấu giếm. Tiêu Vô Tình khó hiểu nói, nếu để cho Lễ Thân Vương biết việc này, ngươi tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Ta có lỗi với võ hoàng mình, cam nguyện tiếp nhận cha trừng phạt. Lý Tuyết Phi kiên tiếng nói, chỉ là các ngươi Tiêu gia cũng chớ có nghĩ đến tốt hơn. Không sai, Lễ Thân Vương nếu là biết ta lợi dụng ngươi đến độc hại hoàng tử, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ta. Tiêu Vô Tình nhẹ gật đầu. Ngươi biết liền tốt. Lý Tuyết Phi bước liên tục nhẹ nhàng, quay người liền muốn rời đi. Nếu muốn đối phó ta, làm sao có thể một người đến? Tiêu Vô Tình ngữ khí bỗng nhiên trở nên không gì sánh được ôn nhu, thật đúng là cái nha đầu đốc. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại thiên luân khí thế từ hắn trên người phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ tại Lý Tuyết Phi trên thân thể mềm mại. Lý Tuyết Phi chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, lập tức không cách nào động đậy. Ngươi muốn làm gì? nàng chưa từng ngờ tới Tiêu Vô Tình thế mà lại trực tiếp động thủ, trong lòng giật mình, âm thanh run rẩy lấy nói: "Phỉ Phỉ, ta biết ngươi hay là yêu ta." Một trận luồng gió mát thổi qua, Tiêu Vô Tình đột nhiên xuất hiện tại Lý Tuyết Phi trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng non mềm gương mặt: "Nếu không ngươi như thế nào lại một người đến đây tìm ta? Tâm ta đã chết." Lý Tuyết Phi trên mặt một mảnh ngảm đạm: "Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại yêu bất kỳ kẻ nào." Nha đồng đốc, tình cảm sự tình, ở đâu là ngươi có khả năng khống chế? Tiêu Vô Tình bàn tay dần dần từ trên mặt nàng trượt xuống dưới đầu. "Ở, dừng tay." Lý Tuyết Phi thanh âm càng run rẩy: "Ngươi vô sỉ." Chương 151, trên đời anh tuấn nhất nam tử. Chương 151, trên đời anh tuấn nhất nam tử. Vân Bạc Hồ Bờ, một phái hương diễm cảnh tượng. Tiêu Vô Tình ôn nhu thay nàng mặc tốt quần áo, lại đang môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái: "Phỉ Phỉ, rời đi Lý gia, theo ta đi thôi." "Cái gì?" Lý Tuyết Phi hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì. Rất nhanh Tiêu gia liền sẽ lật đổ Lý thị, thay vào đó, Tiêu Vô Tình chậm rãi nói ra: "Đến lúc đó phụ thân ta sẽ trở thành mới đại càn hoàng đế, mà ngươi chính là ta thái tử phi." "Ngươi, các ngươi Tiêu gia muốn xoán vị?" Lý Tuyết Phi quá sợ hãi đạo: "Đại nghịch bất đạo." "Nha đồng đốc, ngươi thân là hoàng tộc, làm sao còn giống như bách tính bình thường như vậy ngây thơ?" Tiêu Vô Tình nhẹ nhàng khuấy động lấy mái tóc của nàng: "Cái gọi là hoàng tộc chính là toàn bộ đế quốc thực lực mạnh nhất gia tộc, Lý thị đã suy vi, mà ta Tiêu thị chính nghĩa thì được ủng hộ, lấy Lý thị mà thay vào, bất quá là vấn đề thời gian, đến lúc đó Lý thị tử đệ hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, ngươi như làm ta phi tử, tự nhiên có thể trốn qua một kiếp." "Ngươi nghĩ hay lắm." Lý Tuyết Phi không ngờ tới Tiêu gia không chỉ có đối với võ thân vương ra tay, thế mà còn muốn mưu đoạt đế vị, tức giận đến bờ môi phát xanh, sắc mặt trắng bệnh: "Ta thân là Lý thị tử đệ, tuyệt sẽ không cùng ngươi loạn thần tặc tử này thông đồng làm bậy. Thật không còn suy tính một chút ta." Tiêu Vô Tình không ngờ tới chính mình từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo nam tử mị lực, thế mà cũng có mất hiệu thời điểm. "Ta Tiêu Vô Tình mặc dù ưa thích qua rất nhiều nữ nhân, nhưng là ngươi tuyệt đối có thể xếp tới ba vị trí đầu." "Nam mơ, ta chắc chắn bẩm báo cha, báo cáo thánh thượng, đem bọn ngươi bọn này lịch tặc chém đầu cả nhà." Lý Tuyết Phi đối với hắn trợn mắt nhìn. "Vậy thì thật là đáng tiếc." Tiêu Vô Tình có chút tiếc hận thở dài một tiếng, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối màu bạc trắng lệnh bài, nhẹ nhàng treo ở Lý Tuyết Phi trên cổ: "Cho đến hôm nay, ta mới phát hiện chính mình đối với ngươi động chân tình, muốn tự tay giết chết chỗ yêu người, quả nhiên là một kiện chuyện đau khổ." "Ngươi muốn giết ta?" Lý Tuyết Phi trong lòng giật mình, cảm giác bị Tiêu Vô Tình đeo trên cổ màu bạc lệnh bài mười phần nặng nề. "Ta cũng là bất đắc dĩ, bây giờ khởi sự sắp đến, cũng không thể thả ngươi còn sống trở về báo tin, để hoàng đế trước đó có chuẩn bị." Tiêu Vô Tình ôm lấy Lý Tuyết Phi cứng ngắc thân thể, chậm rãi đi hướng bên hồ: "Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thời, để cho ngươi thật xinh đẹp đi hướng thế giới kia." Lý Tuyết Phi muốn há miệng kêu cứu, lại phát hiện trên thân áp lực gia tăng mãnh liệt, vậy mà đã mất đi nói chuyện năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Vô Tình đưa nàng ôm đến bên hồ, nhẹ nhàng để vào trong hồ nước. Ở trước ngực màu bạc lệnh bài trọng lực tác dụng dưới, thân thể của nàng nhanh chóng chìm vào trong hồ, Tiêu Vô Tình thân ảnh màu trắng cách nước hồ, dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Bị nước hồ tràn vào miệng mũi, sắp hít thở không thông, Lý Tuyết Phi ngầm trộm nghe gặp Tiêu Vô Tình sau cùng ôn nhu cáo biệt: "Vĩnh biệt, Phỉ Phỉ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Ngay sau đó, nàng liền triệt để đã mất đi ý thức. Đầu đau quá. Thượng quan Minh Nguyệt tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ 2 giờ ngọ, nàng chỉ cảm thấy đầu ong ong, đau đầu muốn nức. Ngoài cửa sổ bắn vào ánh nắng không gì sánh được trước mắt, nàng mới mở mắt ra, lại lập tức nhắm lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ôm đầu, thân thể mềm mại chăm chú cuộn thành một đoàn, hoàn toàn không nhớ ra được xảy ra chuyện gì. Lô bên người truyền đến một tiếng nhu hòa huyền chuyển than nhẹ, đại tiểu thư trong lòng giật mình, nàng chợt nghiêng người sang đi, Lý Ức Như ôn nhu khuôn mặt nhỏ đập vào mi mắt, vị này xuất vân công chúa lông mi thật dài khẽ run, cau mày, sắc mặt trắng bệch, một bộ điềm đạm đáng yêu thống khổ bộ dáng, hiển nhiên cũng là thâm thụ say rượu nỗi khổ. Nhẹ nhàng thở ra, Thượng quan Minh Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đang nằm tại một gian tráng lệ rộng rãi trong phòng ngủ, trên thân còn mặc đêm qua tiệc rượu thời điểm màu đỏ quần áo, trong phòng cái bàn đồ dùng trong nhà đều không ngoại lệ khảm kim biên, bên tường treo một bộ dùng thượng cổ thần văn viết tranh chữ. Thượng quan Minh Nguyệt đối với thần văn học nghiên cứu không sâu, nhưng cũng nhận ra mấy cái này thường thường bị con em quý tộc lấy ra bồi chữ: Hạo Nhiên Chính, Khí. Tranh chữ phía dưới, một cái đẹp đẽ trên giá gỗ phương màu vàng trong lư hương tung bay trận trận thanh hương, hơi có chút để thần tỉnh não công hiệu. Nhẹ nhàng vô vô gương mặt, Thượng quan Minh Nguyệt trấn tắc tinh thần, rón rén rời giường đến trước gương, đối với bên trong chính mình cẩn thận chú đáo. Chỉ gặp trong gương mỹ nhân mặc dù thần sắc có chút khô tàn, sắc mặt cũng đã cùng bình thường không khác, trạng thái so sánh với Lý Ức Như tốt hơn không ít. Trong não ký ức vẫn như cũ hỗn loạn, ngẫu nhiên hiện ra một chút đoạn ngắn, cũng không biết là mộng là thật. Thượng quan Minh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. "Minh Nguyệt cô nương, ngươi đã tỉnh." Gợi cảm nóng bỏng ngự tỷ Chu Tước đứng ở trước cửa, mang trên mặt một tia nụ cười thân thiết. "Chu Tước tỷ tỷ, ta đây là..." Thượng quan Minh Nguyệt nhìn một chút ngoài phòng lâm viên, ý thức được chính mình còn tại Võ Vương phủ bên trong. "Hôm qua Minh Nguyệt cô nương cùng Tam công chúa đều uống nhiều quá, ta liền tự tác chủ trường, đem bọn ngươi an trí ở trong vương phủ nghỉ ngơi." Chu Tước khẽ cười nói, "Còn xin Minh Nguyệt cô nương xin đừng trách." Cô ta đâu?" Thượng quan Minh Nguyệt nhịn không được hỏi. "Con di cô nương hôm nay trước kia đã cùng Trung Văn về Thanh Phong sơn đi." Chu Tước chi tiết đáp. "Hắn? Bọn hắn đi?" Thượng quan Minh Nguyệt sững sờ, hơi có chút thất lạc đạo, liền nói đừng đều không có một tiếng. Trung Văn sáng sớm liền đứng lên tại trong phòng bếp mân mê hơn nửa ngày, lưu lại một nhóm ướp gia vị thực phẩm, nói là có thể cho hai cái mèo thèm ăn lại nhiều trèo trống mấy ngày. Chu Tước nói tiếp. Thượng quan Minh Nguyệt hốc mắt chưa phát giác có chút phím hồng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Mặt khác hắn còn nói, hôm qua đi đường ban đêm đụng vào trên cây, đập phá môi, hình tượng nhận không ra người, cũng không cùng các ngươi tự mình tạm biệt hồi tưởng lại Trung Văn Xương đỏ bờ môi, Chu Tước nhịn không được che miệng cười nói. Thượng Quan Minh Nguyệt nghe thấy bờ môi hai chữ, trong não không hiểu hiện ra một chút kỳ quái hình ảnh. Minh Nguyệt cô đương, nước nóng ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt, không bằng tắm trước, lại dùng điểm cơm chưa thôi. Chu Tước ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi có chút khẽ hấp, tựa hồ ngửi thấy thứ gì. Thượng Quan Minh Nguyệt gặp nàng biểu lộ, cũng không nhịn được duỗi ra ống tay áo hít hà, chỉ cảm thấy một cỗ khó ngửi mùi lạ xông vào mũi, như muốn buồn nôn. Nương theo lấy mùi vị này, rất nhiều hình ảnh nao nao tràn vào trong não, nàng trong nháy mắt đêm qua kinh lịch nhớ lại cái bảy tám phần. Ta vậy mà hồi tưởng lại hôm qua đối với Trung Văn làm sự tình, đại tiểu thư gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, xấu hổ muốn chết, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Bạch Đầu Điêu triển khai hai cánh, trên không trung huyễn hóa làm một đạo tia chớp màu đen, mỗi vung một chút cánh, liền hướng về phía trước nhảy lên ra rất xa. Đại điêu phía sau, Thượng Quan Quân Di hai tay vây quanh Trung Văn bên hông, khuôn mặt trắng loáng áp sát vào hắn trên sống lưng dày rộng, im lặng không nói một lời, thu thủy giống như trong hai con ngươi lóe từng tia nhu tình. Trung Văn hai tay bắt lấy Bạch Đầu Điêu phía sau cổ cùng trên lưng lông vũ, một bên hưởng thụ lấy phía sau mềm mại nở nang xúc cảm, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán đến từ Võ Vương phủ tàng thư lâu thu hoạch. Võ Vương phủ công pháp linh kỹ rất nhiều, phẩm cấp cũng là cao thấp không đều, phần lớn tại thanh đồng phẩm cấp đến bạch kim phẩm cấp ở giữa. Trong công pháp có chấn vực thần công cùng cảnh nguyên tâm kinh hai môn đạt đến kim cương phẩm cấp, mà linh kỹ bên trong hóa linh tỉnh ti liễm tức đại pháp cùng huyền âm châm tam môn cũng đạt tới kim cương phẩm cấp, nhất làm cho Trung Văn cảm thấy vui mừng, thì là một môn tên là đổ thần diện tiên đao đao pháp, thế mà bị tân hoa tàng kinh các phân loại tại tinh linh phẩm cấp bên trong, lại thêm rút thăm lấy được tinh linh phẩm cấp công pháp tử khí đông lai cùng tha thiết ước mơ thánh linh phẩm cấp linh kỹ vạn kiếm quy tông, Trung Văn rất có chủng kiếm được đầy buồn đầy bát cảm giác hạnh phúc. Liễm tức đại pháp để vô xương tu luyện, không có gì thích hợp bằng. Hóa linh tỉnh ti cùng thanh liên tỷ tỷ nguyên bản linh kỹ hơi có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Huyền âm châm dạng này linh xảo kỹ năng, chính có thể đền bù Quân Di tỷ phương thức chiến đấu lỗ thủng. Đồ thần diệt tiên đao tự nhiên muốn để đỉnh đỉnh tới tu luyện. Về phần cái này vạn kiếm quy tông, Trung Văn tại trong não yên lặng tính toán mới đến tay linh kỹ phân phối phương án. Phiêu Hoa cung tất cả mọi người có công pháp tại thần, nhưng mà có thể tu luyện cao phẩm cấp linh kỹ lại cũng không nhiều. Lần này đế đô chi hành, vừa đúng đền bù tông môn thiếu hụt, thế tất sẽ để cho toàn bộ Phiêu Hoa cung thực lực có một cái bay vọt về trước. Tính toán đã xong, Trung Văn hai mắt nhắm lại, đem thân thể vững vàng cố định tại Bạch Đầu Điêu trên lưng, bắt đầu thử nghiệm tại thể nội vận chuyển tử khí đông lai môn này vừa rút đến công pháp. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, đối với sau lưng Thượng Quan Quân Di nói tỉ tỉ, đợi chút nữa nếu là phát hiện ta trở nên càng đẹp trai hơn, tuyệt đối không nên cảm thấy kinh ngạc. Thượng Quan Quân Di đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng biết rõ Trung Văn đậu bị tính tình, cho là hắn lại đang làm quái, đôi mắt đẹp nửa mở, cười duyên trêu chọc nói, "Tiểu đệ đệ, tại tỉ tỉ trong suy nghĩ, ngươi đã là trên thế giới anh tuấn nhất nam tử, nếu là lại đẹp trai xuống dưới, vậy nhưng làm sao được? Nguyên lai ta đã đẹp trai đến kinh thiên động địa như vậy." Trung Văn xoay đầu lại, cười hắc hắc nói, "Vậy dạng này thì như thế nào?" Một cỗ màu tím nhạt khí tức chống rông xuất hiện, đem hắn toàn bộ thân hình đều bao khóa trong đó, Trung Văn trong hai con ngươi lóe ánh sáng màu tím, ôn nhu nhìn chăm chú sau lưng Thượng Quan Quân Di. Màu tím bình thường sẽ mang lại cho người một loại yêu diễm cảm giác, nhưng mà quay chúng quanh tại Trung Văn quanh thân tử khí lại hết sức thuần khiết thanh nhã, để hắn nhìn qua có loại bồng bềnh như tiên cảm giác. Nói là trở nên càng đẹp trai hơn, cũng tỉnh không khoa trương. "Tiểu đệ đệ, ngươi Thượng Quan Quân Di lại là giật mình." Vừa buồn cười, quả nhiên là trên đời này anh tuấn nhất nam từ đâu. "Không hổ là vợ ta." Tốt ánh mắt. Trung Văn biết rõ Thượng Quan Quân Di là đang nhạo báng, vẫn là không nhịn được lâng lâng. Nghe thấy cô vợ trẻ ba chữ, Thượng Quan Quân Di thân thể mềm mại run lên, khẽ cắn bờ môi, trong mắt ẩn ẩn lóe một tia bóng ánh, cũng không biết là vui hay buồn. "Tiểu đệ đệ, có thể nghe ngươi chính miệng nói ra ba chữ này, tỷ tỷ đời này đã đủ hài lòng. Chỉ hô một tiếng làm sao đủ, ta nhưng là muốn hô cả một đời đâu." Trung Văn dấu ngon dấu ngọt nói. "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ vốn định một người cô độc sống quãng đời còn lại, bây giờ có thể cùng ngươi trường tương tư thủ, đã là niềm vui ngoài ý muốn." Thượng Quan Quân Di tố thủ nhẹ vỗ về Trung Văn lưng, buồn bã nói, "Dù là không có danh phận, tỷ tỷ cũng sẽ không để ý." "Tỷ tỷ nói gì vậy?" Trung Văn sững sờ, "Ta Trung Văn mặc dù không tính là người tốt lành gì, nhưng tuyệt không phải bội tình bạc nghĩa hạng người, chỉ cần tỷ tỷ không chê, chúng ta tự nhiên muốn quang minh chính đại cùng một chỗ, nghĩ đến vô xương cũng sẽ không ngại." "Ta nói không phải vô xương." Thượng Quan Quân Di muốn nói lại thôi, đột nhiên không khỏi vì đó nóng giận, "Còn không phải chính ngươi gây ra sự tình, ta chọc chuyện gì?" Trung Văn không hiểu thấu đạo. "Chính ngươi biết." Thượng Quan Quân Di lườm hắn một cái, Vũ Mị Phong tỉnh thấy Trung Văn tâm thần rung động. "Tỷ tỷ, ta thật không biết a." Trung Văn cười bồi nói, "Còn xin tỷ tỷ chỉ rõ." Thượng Quan Quân Di khe khẽ hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Nhìn xem mỹ nhân tự kiểu tự sân động lòng người mỹ thái, Trung Văn rốt cục kìm nén không được tâm hỏa, đối với Thượng Quan Quân Di nũng nịu môi đỏ hôn lên. "A, đây là đang trên trời, ngươi không muốn sống nữa, chết cũng đáng." Trung Văn cười hắc hắc nói. "Tiểu Sát Quỷ chương 152, ngươi chẳng lẽ ngại sống được quá lâu?" Chương 152, ngươi chẳng lẽ ngại sống được quá lâu? Đại Càn Hoàng Thành trong ngự thư phòng, như tuyết rơi giống như bay tới tấu chương càng chất chồng lên. Dầm dầm. Lý Cửu Dạ rốt cục khắc chế không được cảm xúc, đột nhiên giỗi ra hai tay, hung hăng đem trên bàn cuộn giấy hết thảy quét xuống trên mặt đất. Thánh thượng bất giận. Trường Tôn Kiện nhìn qua hoàng đế tái nhợt mặt mũi tiểu tụy, trong lòng chưa phát giác sinh ra đồng tình chi ý, biên cảnh thế cục không ngừng chuyển biến xấu, để vị này đại càn hoàng đế tính tình một ngày kém qua một ngày, hôm qua càng là suýt nữa đối với thương yêu nhất tam công chúa tức giận, dọa đến Lý Út như cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Lại ném đi ba tòa thành trì, Ngư Huyền Cơ cùng Tăng Duệ là chuyện gì xảy ra? Lý Cửu Dạ lớn tiếng phát tiết lấy lửa giận trong lòng, nhiều ngày như vậy, làm sao còn là một điểm động tĩnh đều không có. Thánh thượng, muốn tại Tiêu gia không thể nhận ra tình huống dưới, điều động đủ để cùng Tiêu Vô Hận cùng Phục Long Đế quốc chống lại binh mã, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trưởng Tôn Kiện bình tĩnh nói, ngư tướng quân cùng tăng tướng quân đều đã hồi âm, dự tính chí ít còn cần 2 tuần thời gian mới có thể thành công chặn lại được Tiêu Vô Hận đường lui. 2 tuần, ta chỗ nào chờ đến 2 tuần? Lý Cửu Dạ giọng càng lúc càng lớn, 2 tuần đằng sau, toàn bộ Tây Kỳ tỉnh đều muốn bị Phục Long Đế quốc cho chiếm đoạt. Vậy hạ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi đầu ổn định Tiêu gia. Trưởng Tôn Kiện trầm giọng nói, một chút hy sinh cũng là không thể tránh khỏi. Thật phải hướng Tiêu gia túi lầu a. Lý Cửu Dạ hung hăng cắn môi dưới, trong mắt cơ hồ muốn toát ra tơ máu, lão tam thật vất vả thay Lý thị tranh giành khẩu khí, lại muốn bị ta cái này vô năng hoàng đế lao cha đem mặt cho ném vào đi. Vậy hạ, hết thệ cũng là vì Giang Sơn xã tắc a. Trưởng Tôn Kiện tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nếu là ta hôm nay đem Lâm Ái Khanh cách trước điều tra, đánh vào đại lao. Lý Cửu Dạ vô lực ngã ngồi tại màu vàng trên ghế dài, ngày sau còn có ai chịu thực tình vì ta Lý thị hiệu mệnh. Bất quá là nhất thời ủy khuất thôi, nghĩ đến Lâm thượng thư nhất định có thể thông cảm bệ hạ nỗi khổ tâm. Trưởng Tôn Kiện ôn nhu khuyên nhủ, các loại chịu đựng qua cái này 2 tuần, chúng ta tự nhiên có là biện pháp có thể bồi thường hắn. Lý Cửu Dạ ngồi phịch ở trên ghế, sắc mặt âm tình bất định, thật lâu không nói. Bệ hạ, biên cảnh thế cục cấp tốc, còn phải sớm làm quyết đoán a. Ai, thật lâu. Lý Cửu Dạ phảng phất nhận mệnh bình thường, đối với Trưởng Tôn Kiện phất phất tay, truyền chỉ đi, cùng đại lý tự chào hỏi, nhất định phải thiện đái Lâm Ái Khanh, tuyệt đối không thể để hắn tại trong lao chịu khổ. Thần tuân chỉ. Nhìn qua Trưởng Tôn Kiện rời đi bóng lưng, Lý Cửu Dạ phảng phất sức lực toàn thân bị rút sạch bình thường, nằm tại trên ghế, ngơ ngác nhìn chăm chú thư phòng phía trên vàng óng ánh đỉnh bách tường, trong miệng tự lẩm bẩm, Tiêu Kình, Tiêu Vô Hận, cái nhục ngày hôm nay, ổn thỏa gấp 10 lần hoàn trả, nếu là không chu ngươi Tiêu gia cựu tộc, ta Lý Cửu Dạ thể không làm người. Bây giờ đã là trong vòng 1 năm nhất là nóng bức mùa. Thanh Phong Sơn bên trên nhưng như cũ núi thanh thủy lục, tiên vụ lượn lờ, một mảnh thanh lương sảng khoái, tựa hồ cùng ngoại giới không liên hệ chút nào, tự thành một cái đảo nguyên thế giới. Tại tụ linh văn cường đại công hiệu phía dưới, toàn bộ Phiêu Hoa cung bị nồng đậm linh vụ bao phủ, ánh nắng xuyên thấu qua sương mù cùng thực chuẩn bị tầng tầng sáng trọn chiếu nhập trong đại viện, uy lực bị nhiều lần suy yếu, giống như đầu mùa xuân giống như ấm áp, không có một tia giữa hè nóng bỏng. Thái Dương đã bỏ qua đỉnh phòng, dần dần bắt đầu hướng tây chợt xuống, sân nhỏ một bên trong phòng bếp chuyển ra lượn lờ khói bếp. Từ khi Trung Văn Bồi tiếp thượng quan quân Di tiến về đế đô đằng sau, tính tình tốt lãnh Vô Xương liền chủ động gánh vác lên đầu bếp nữ chức trách. Hiền lành thích khách muội tử biết rõ chính mình chủ nghệ kém xa Trung Văn, lo lắng trong cung bọn tỷ muội ăn không quen, liền ương lấy Trung Văn tại trước khi đi lưu lại mấy phần thực đơn, đem một chút phổ biến món ăn xào nấu phương pháp không rõ chi tiết ghi chép lại, mỗi ngày siêng năng diễn luyện, làm ra đồ ăn cũng là dần dần ra dáng, mặc dù hoa dạng rất ít, khẩu vị cũng đã có Trung Văn 7 phần tiêu chuẩn. Hậu viện một loạt trong phòng, truyền đến đốt rèn đúc thanh âm, thanh phong các linh dược sinh ý ngày càng nóng nảy, tiểu nhị nương hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại đang chung quanh mua sắm mảng lớn dược điện, thuê không ít dược đồng, trồng trọt công cụ đơn đặt hàng nối liền không dứt. Thẩm Tiểu Uyển suốt ngày trừ tu luyện, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào nông cụ sinh sản bên trong, nói nàng là thanh phong các thứ nhất khổ lực cũng không chút nào quá đáng. Đã mất đi Thẩm Tiểu Uyển làm bạn, Báo Cẩm, Tư Kỷ các loại 4 cái nha đầu cũng dưới chân núi bận tối mày tối mặt, lại không có Trung Văn cố sự và mỹ thực, tiểu lõa ly một người buồn bực ngán ngẩm nằm ở trước phòng trên hành lang, trước mặt trưng bày một đống lớn linh tinh. Nàng tay trái nâng hàm dưới, hai cái chân nha tử bệnh lên tại sau lưng lắc tới lắc lui, thỉnh thoảng đưa tay phải ra kiểm tra trước mặt linh tinh. Phàm là bị nàng đụng vào qua linh tinh, không cần một lát liền sẽ mất đi quan trạch, hóa thành một khối phổ thông tảng đá, sau đó được trưng bày đến linh tinh cái khác đống đá bên trong. Một trận hư hư thực thực tiến giai linh lực ba động đột nhiên từ tiểu lõa lì trên thân phát ra, lại rất nhanh biến mất. Tiểu lõa lì phảng phất tập mãi thành thói quen giống như, sắc mặt không thiện, vẫn như cũng nhảm chán đung đưa bàn chân, tiếp tục đưa tay sờ về phía trước mắt linh tinh trồng. Trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến một trận tiếng kêu cổ quái, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ trên xuống dưới, nhanh chóng đáp xuống Phiêu Hoa cung trong đại viện. Tiểu lõa lì thoáng có chút giật mình quay đầu nhìn quanh, chỉ gặp trong viện chẳng biết lúc nào thêm ra một đầu cổ quái đại điểu, đỉnh đầu trắng bệnh, cánh dương thật dài, nhìn qua uy vũ bất phàm. Đại điểu phía sau ngồi một nam một nữ, đi đầu nam tử khuôn mặt thanh tú, một thân áo trắng, mang trên mặt nụ cười ấm áp, vợ môi chẳng biết tại sao có chút sưng đỏ. Trung Văn, tiểu lõa lì trong lòng vui mừng, rốt cuộc không lo được trên đất linh tinh, kêu gào ầm ĩ lấy hướng đại điểu vào tới. Tiểu điệp, Trung Văn cười ha ha từ bạch đầu điêu trên thân nhảy xuống tới, đưa tay đem tiểu lõa lì một thanh ôm lấy, có nhớ ta hay không à? Muốn chết ngươi. Thấy du rồi, tiểu lọ ly rất là thành thật. Chỉ là muốn chuyện xưa của ta sao? Trung Văn ra vẻ thương tâm nói. Còn có ngươi làm cơm. Trung Văn, hắn đột nhiên cảm giác được, thành thật có đôi khi chưa chắc là chủ mỹ đức. Ngươi chỗ nào tìm đến đại điều này, lại cùng thượng quan quân Di thân thiết nói hội thoại, tiểu lọ ly lực chú ý rất nhanh liền chuyển rời đến bạch đầu điêu trên thân, ta có thể giống như ngươi cưới nó bay lên trời sao? Đương nhiên có thể, ban đêm ta mang ngươi lên trời chơi một vòng. Trung Văn sờ lên tiểu lọ ly đầu, cương chiều nói. Thật đát, tiểu lọ ly vui vẻ lôi kéo Trung Văn ống tay áo lắc tới lắc lui, ngươi thật tốt. Lúc này, một đạo hiểu điệu màu quýt bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong sân, thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt, linh lung tinh tế tư thái, mắt to xinh đẹp bên trong sen lẫn kinh ngạc, vui sướng cùng nồng đậm tưởng niệm chi tình. Vô Xương. Trung Văn nhìn xem nhiều ngày không thấy thích khách muội tử, trong lòng cũng là kích động không thôi, nhịn không được hướng nàng giang hai cánh tay. Quả nhiên, có hắn ở thời điểm, trên núi cuối cùng sẽ nhiều một ít tiếng cười. Nhìn xem hoan thanh tiếu ngữ phiêu hoa cùng đại viện, Lâm Chi vận nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Trung Văn một bên cùng mọi người hàn huyên vui cười, một bên ở trong lòng tính toán nên như thế nào cùng Lãnh Vô Xương thẳng thắn mình cùng Thượng Quan Quân Di ở giữa sự tình. Vô Xương muội tử, có thể hay không đi theo ta một chút? Đã thấy Thượng Quan Quân Di bỗng nhiên kéo Lãnh Vô Xương tay, tỷ tỷ có mấy lời muốn nói cùng ngươi. Quân Di tỷ, Trung Văn trong lòng biết Thượng Quan Quân Di muốn chủ động gánh vác phần trách nhiệm này, chưa phát giác thẹn trong lòng, há miệng muốn nói chuyện. Tiểu đệ đệ, ngươi đi làm cơm. Thượng Quan Quân Di trừng mắt liếc hắn một cái, liền quay người lôi kéo Lãnh Vô Xương rời đi sân nhỏ. Trung Văn thở dài, xoay người sang chỗ khác, phát hiện Nam Cung Linh chính cười như không cười nhìn lấy mình. Thế nào, Nam Cung tỷ tỷ? Không có gì. Nam Cung Linh chớp chớp linh động đôi mắt đẹp, không nghe thấy Thượng Quan trưởng lao phân phó a? Làm nhanh lên cơm đi. Trung Văn trong lòng biết bị vị này trí tuệ vô song Nam Cung tỷ tỷ nhìn ra mánh khóe, lắc đầu bất đắc dĩ, hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Trung Văn chui ra phòng bếp thời điểm, Thượng Quan Quân Di cùng Lãnh Vô Xương hai nữ chính thân thiết ngồi tại trong đại đường nói chuyện, biểu hiện trên mặt không gì sánh được hài hòa, ngay cả nửa phần lượng mùi thuốc đều không có. Trung Văn cười định áp sát tới, đúng lúc đối mặt Lãnh Vô Xương thanh tịnh đôi mắt, nhịn không được chấn động trong lòng, cúi đầu xuống thẹn tiếng nói, "Vô Xương, có lỗi với." Chợt thấy trong tay một mảnh mềm mại, cũng là bị Lãnh Vô Xương nhu để nắm chặt, "Cha ta chỉ là một cái nô phu, nhưng cũng cưới hai vị thế tử, huống chi là ngươi dạng này người có bản lĩnh, mà lại Thượng Quan tỷ tỷ đợi ta vô cùng tốt, ngươi có thể cùng nàng cùng một chỗ, trong nội tâm của ta cũng rất là vui vẻ đâu." Vô Xương Trung Văn nghe vậy, một trận cảm động. "Chỉ cần trong lòng ngươi còn có vị trí của ta." Lãnh Vô Xương ôn nhu nói, "Ta liền đủ hài lòng." Trung Văn nhịn không được đưa nàng thân thể mềm mại ôm ở trong ngực, "Vô Xương, ta đời này định không phụ ngươi, cũng không biết ngươi tiểu phôi đản này là mấy đời đã tu luyện phúc phận." Thượng Quan Quân Di gặp Lãnh Vô Xương như vậy khéo hiểu lòng người, cũng không nhịn được cảm thán nói, "Thế mà có thể được đến Vô Xương muội tử cảm mến, còn có tỷ tỷ đâu?" Trung Văn cười hì hì kéo qua tay của nàng, "Từ nay về sau, chúng ta ba người vĩnh viễn không chia lìa. Thật sự là tiện nghi ngươi tiểu phôi đản này." Thượng Quan Quân Di nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, gắt giọng, "Nếu đều là người một nhà, nếu không chúng ta ban đêm cùng một chỗ?" Trung Văn trong não đột nhiên lên chút tưởng niệm, khóe miệng chảy nước bọt, hắc hắc cười không ngừng. "Tiểu đệ đệ, ngươi chẳng lẽ ngại sống được quá lâu?" Thượng Quan Quân Di lập tức minh bạch hắn tâm tư xấu xa, ngón tay ngọc điểm nhẹ, ở trong không khí ngưng tụ ra một đoàn tiểu xảo vòng xoáy màu đỏ. "Ta đi lên đồ ăn." Trung Văn cảm giác phần gáy có chút phát lạnh, doa đến rụt cổ một cái, xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại nhanh như chớp chạy vào trong phòng bếp. Cùng lúc đó, một cái màu xám tín sứ tiểu điệu bị cánh, bay vào Phiêu Hoa Cung tàng thư lâu bên trong. Chương 153, để đại càn biết Phiêu Hoa Cung uy danh. Chương 153, để đại càn biết Phiêu Hoa Cung uy danh. Trở về trên bàn cơm, Diệp Thanh Liên nhìn xem Trung Văn thản nhiên nói, "Mấy ngày không gặp, Thanh Liên tỷ tỷ càng đẹp." Trung Văn cười hì hì định ngọt nói, "Thiên xuyên vạn xuyên, định ngọt không xuôi." Diệp Thanh Liên muốn là đối với dung mạo có dị dạng chấp nhất, bị Trung Văn như thế khen một cái, sắc mặt lập tức nhu hòa mấy phần. Trung Văn cũng tịnh không phải thuận miệng địa chuyện, Diệp Thanh Liên thiên sinh lệ chất, trước đó bởi vì thương thế nguyên nhân, da thịt trạng thái còn không biến mãn, những ngày này trải qua Thái Tố Huyền Âm công điều trị, trên mặt rốt cuộc nhìn không ra nửa phần từng bị thương bộ dáng, thủy nộn nộn da thịt phối hợp tú mỹ tuyệt luân mặt trái dừa, dung mạo cùng Lâm Chi Vận Thượng Quan Minh Nguyệt dạng này đỉnh cấp mỹ nữ so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. "Phu thân ngươi gửi thư." Diệp Thanh Liên cùng Trung Văn hàn huyên vài câu, đột nhiên chuyển hướng Nam Cung Linh đạo. "Hắn nói cái gì?" Nam Cung Linh thuận miệng hỏi, tựa hồ cũng không mười phần để ý hắn để cho ta mau chóng mang ngươi về đế đô. Diệp Thanh Liên chi tiết đạo, "Nói là phải giải quyết trung thân đại sự của ngươi, cuối cùng vẫn là muốn để ta gả vào Tiêu gia a?" Nam Cung Linh ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. "Nam Cung tỷ tỷ, ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng gả cho Tiêu Vô Tình." Trung Văn nghe chút vội la lên, "Tiêu gia cấu kết ám thần điện, nhu đồ bí mật xoắn bị, ngươi như gả đi, chẳng lẽ không phải thành lịch tặc một đảng?" "A." Nam Cung Linh nhìn về phía Trung Văn, trong mắt đẹp mang theo một tia nửa tin nửa ngờ, "Tạ phản là Chu Cựu tộc tội lớn, ngươi có thể có chứng cứ?" Đang muốn cùng tỷ tỷ thương nghị Tiêu gia sự tình, lại nghe ta tinh tế nói đến. Thế là Trung Văn đem lần này đế đô chi hành chứng kiến hết thảy không rõ chi tiết êm tai nói, liền tại Tụy Vũ Sơn trang bên trong gặp phải Nam Cung Lâm sự tình cũng chưa từng giấu giếm, hắn khẩu tài vốn là tốt, lần này kinh lịch càng là trầm bổng chập trùng, nghe được đại đường chư nữ đều là cảm xúc bành trướng, Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình hai người vốn là ưa thích mạo hiểm cùng chiến đấu, đối với đế đô bực này tùy thời tùy chỗ đều có đợt nhưng đánh hiểm ác hoàn cảnh không khỏi trong lòng mong mỏi. Nam Cung Linh nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ còn hỏi thăm chi tiết, tới cuối cùng, nàng rốt cục thở dài một tiếng nói, "Nghe ngươi nói như vậy, Tiêu gia đại khái thật muốn phản. Cho nên Nam Cung tỷ tỷ, ngươi lúc này tuyệt đối không thể nhảy vào hố lửa a." Trung Văn gặp nàng tán thành, trong lòng vui mừng. "Không, ngươi nói hoàn toàn tương phản, theo ta thấy, Tiêu gia chỉ sợ không chỉ là cấu kết ám thần điện đơn giản như vậy." Nam Cung Linh sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, "Chỉ sợ Tiêu Vô Hận cùng Phục Long Đế quốc đã thông đồng ở cùng nhau." "Cái gì?" Trung Văn nghe vậy sửng sở, hắn đối với thế giới này thế lực bố cục cũng không có cái gì rõ ràng nhận biết. Lâm Thượng Thư vừa mới cự hôn, Phục Long Đế quốc liền phát động thế công, thời cơ này quá mức trùng hợp. Nam Cung Linh trong mắt lóe ra trí tuệ qua mang, mà lại Tiêu Vô Hận người thế nào, mặc dù không địch lại, cũng tuyệt không có khả năng tại trong mấy ngày ngắn ngủi vứt bỏ nhiều như vậy lãnh địa. Trung Văn nghe vậy, khẽ bước cầm biểu thị tán đồng. Chỉ nhìn Nam Cung Thiên Hành đội vã đem ta gả vào Tiêu gia, liền có thể biết tương lai Tiêu gia cùng hoàng thất phát sinh xung đột, Nam Cung thế gia chắc chắn sẽ đứng tại Tiêu gia bên này. Nam Cung Linh nói tiếp, đi qua Lý thị hoàng tộc đã từng muốn hạn chế tu luyện môn phái phát triển, mặc dù cuối cùng không thể thành công, cũng đã đắc tội không ít đại phái, tại đại càn tu luyện giới rất là không được ưa chuộng. Nghe Nam Cung Linh chụp đầu phân tích, Trung Văn càng thay Lý thị hoàng tộc lo lắng. Tiêu gia, ám thần điện, Phục Long Đế Quốc, Nam Cung Thế Gia, cái này mấy đại thế lực liên thủ, đã không phải hoàng thất có khả năng ngăn cản, lại thêm như Nam Cương Tổng Đốc, Đương Dương Phái chốt như vậy thế lực cùng tu luyện môn phái. Nam Cung Linh rốt cục cấp ra kết luận, trên mặt nổi đến xem, coi như hiện tại động thủ, Lý Thị cũng là thất bại chi cục, Tiêu Kình đến nay còn chưa phát động thế công, đơn giản là lo lắng hiện tại sống mái với nhau tổn thất quá lớn, muốn nước ấm nấu hết xanh, từ từ làm hao mòn hoàng thất thực lực thôi. Vậy theo tỷ tỷ thấy, chúng ta phải làm ứng đối ra sao? Trung Văn trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Lấy tình thế bây giờ đến xem, Tiêu Kình vô cùng có khả năng trở thành đời tiếp theo đại càn hoàng đế, Tiêu Vấn Kiếm là cái võ sĩ, thái tử vị trí tất nhiên sẽ rơi vào Tiêu Vô Tình trên thân, ta chỉ cần gả vào Tiêu gia, xác suất lớn có thể trở thành thái tử phi, thậm chí tương lai hoàng hậu. Nam Cung Linh cười như không cười nhìn xem hắn đạo, đến lúc đó ta từ đó hòa giải, Tiêu Kình đương nhiên sẽ không lại làm khó Phiêu Hoa cùng, chẳng lẽ không phải tất cả đều vui vẻ, cần gì phải muốn hao hết khổ tâm đi cùng một con quái vật khổng lồ như vậy đối nghịch. Tiêu Vô Tình làm người âm hiểm hèn hạ, vì đạt tới mục đích, có thể tùy tiện bán bên người người thân cận, Bích Tiêu quận chúa chính là vết xe đổ, ta tuyệt không đồng ý tỉ tỉ gả cho bực này tiểu nhân. Trung Văn Đại Diêu kỳ đầu, ngươi cũng không phải ta, thế nào biết ta không muốn gả cho hắn? Nam Cung Linh sóng mắt lưu chuyển, diễm quang bức người, Tiêu Vô Tình chính là đại càn nổi danh mỹ nam tử, vô số nữ tử tình nhân trong ngộng, có lẽ trong nội tâm của ta mười phần vui vẻ cũng chưa biết chừng. Tỷ tỷ nếu là thật sự ưa thích hắn, lấy ngươi năng lực, cửa hôn sự này như thế nào lại hết kéo lại kéo? Trung Văn bỗng nhiên nghĩ đến Minh Bạch, huống hồ ngươi khi đó cũng từng nói đạo hôn nhân sự tình, thân bất do kỷ, hiển nhiên cũng không đồng ý cửa hôn sự này. Tiêu gia đại thế đã thành, khó mà đối đầu. Nam Cung Linh hiếm thấy toát ra một tia tinh thần xa suốt chi sắc, bằng vào ta một người hôn nhân, đổi lấy Phiêu Hoa cùng miễn gặp kiếp nan, cuộc mua bán này cũng không thua thiệt, huống hồ từ xưa đến nay, nữ tử vận mệnh phần lớn thân bất do kỷ, lại có mấy cái có thể gả đến như ý. Đại sư tỷ, Tiêu gia nếu là muốn đối phó Phiêu Hoa cùng bọn hắn liều mạng chính là, ta mới không cần ngươi hy sinh chính mình đâu. Liêu Thất Thất đột nhiên đứng dậy vô bàn một cái, một đôi mắt to vụ sáng, tràn đầy đấu trí. Không sai, chúng ta khắc khổ tu luyện, không phải là vì có thể bảo vệ mình cùng người bên cạnh a. Trình Nguyệt Đình phụ họa theo đôi đạo, nếu là hy sinh sư tỷ, cho dù Tiêu gia buông tha chúng ta, chính ta lương tâm cũng sẽ không an bình. Doãn Ninh Nhi ân một tiếng, mặc dù không sở trường ngôn tử, nhưng cũng liên tục gật đầu biểu thị đồng ý liều mạng với bọn hắn. Tiểu Lọ Lì hưng phấn mà giơ cao hai tay, cũng không biết có hay không minh bạch mọi người tại nói cái gì. Các sư muội tâm ý, ta rất cảm kích, chỉ là Tiêu gia cũng không phải là dựa vào huyết khí chi dũng liền có thể đối phó được. Nam Cung Linh khuôn mặt có chút động, lập tức khe khẽ lắc đầu, chúng chi còn có thánh địa trộn lẫn trong đó, cùng đối phương liều mạng, không khác lấy trứng chọi đá. Linh Nhi, chớ có nhiều lời một mực trầm mặc không nói. Lâm Chi Vận bỗng nhiên mở miệng nói, nếu là nhất định phải cùng Tiêu gia kết thân mới có thể bảo vệ mọi người, người kia cũng hẳn là ta. Sư phụ. Nam Cung Linh lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không thể, Tiêu Vấn Kiếm người này tuyệt không phải lừa dối. Đã ngươi không muốn ta gả cho Tiêu Vấn Kiếm, ta lại thế nào nhẫn tâm để cho ngươi cùng Tiêu Vô Tình vô sỉ như vậy chi đổ trung thân tư thủ. Lâm Chi Vận tuyệt mỹ gương mặt lộ ra kiên nghị cùng quyết tuyệt, việc này đừng muốn nhắc lại, ngươi là đệ tử của ta, vô luận Nam Cung Thế gia hay là Tiêu gia, nếu muốn bức bách ngươi, đều cần hỏi qua kiếm trong tay của ta. Nói, nàng đứng dậy, ánh mắt đảo qua đang ngồi đám người, đây chỉ là ta Lâm Chi Vận ý nguyện cá nhân, nếu là không muốn cùng Tiêu gia là địch, có thể tự rời đi Phiêu Hoa cùng, ta tuyệt không miễn cưỡng. Nên đó nàng, là từng đôi kiên định mà nóng bỏng con mắt. Cung chủ tỷ tỷ nói gì vậy? Trung Văn cười nói, cái này Thanh Phong Sơn bên trên mặc dù nhiều là nữ tử, cũng không tham sống sợ chết người, chúng ta tự nhiên cùng Phiêu Hoa cùng tồn vong. Sư phụ, Nam Cung Linh vội la lên, không đáng. Linh Nhi, Trung Văn nói không sai. Lâm Chi Vận từ trước đến nay trên khuôn mặt thanh lãnh lộ ra một tia nhu hòa mỉm cười, ngươi xem một chút vẻ mặt của mọi người, cùng quên ta, không bằng hảo hảo mưu đồ một chút như thế nào thất bại Tiêu gia âm mưu. Nam Cung tiểu thư, ta sẽ cho Nam Cung gia chủ hồi âm, kéo dài chút thời gian. Diệp Thanh Liên mở miệng nói, lấy ngươi thông minh tài trí, tất nhiên có thể nghĩ đến sách lược vẹn toàn, không để cho Tiêu gia mưu đồ đạt được. Nam Cung tỷ tỷ, bản lĩnh của ta ngươi cũng biết. Trung Văn cười hì hì nói, lại thêm trí tuệ của ngươi, chúng ta song kiếm hợp bích, chỉ là Tiêu gia, bất quá là gà đất chó sành, gì đủ gây cho sợ hãi. Linh Nhi cô nương, tiểu phôi đản mặc dù tính tình lão cá, tham hoa háo sắc, tại chuyện đứng đắn bên trên nhưng xưa nay chưa từng rơi qua dây xích. Thượng quan Quân Di đi ra phía trước, nhẹ nhàng giữ chặt Nam Cung Linh tay đạo, huống chi Tiêu gia tuy mạnh, hoàng thất nhưng cũng không phải kẻ vớ vẩn, trời sập xuống tự có cao to đỉnh lấy, Tiêu Kình không có khả năng xuất ra lực lượng quá nhiều đến Nam Cương đối phó chúng ta, chỉ cần hảo hảo mưu đồ một phen, chưa hẳn liền không có phần thắng. Các ngươi Nam Cung Linh trong mắt có ánh lấp lóe, ngựa khi hiếm thấy có chút nghẹn ngào, quả nhiên là để cho ta áp lực thật lớn. Nam Cung tỷ tỷ, mưu đồ bố cục sự tình, liền giao cho ngươi rồi. Trung Văn chậm rãi bước đi thong thả đến Nam Cung Linh trước mặt, nhìn chăm chú nàng cặp kia hiếm thấy trên đời đôi mắt đẹp, trịnh trọng việc đạo, về phần như thế nào tăng lên mọi người thực lực, liền do ta đến phụ trách, lần này tại Đế Đô thu hoạch không nhỏ, cho ta mấy ngày thời gian, nhất định phải để Phiêu Hoa cung thoát thai hoàn cốt, uy trấn Nam Cương. Tốt. Nam Cung Linh nhìn thẳng hắn thật lâu, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, toàn thân khí thế biến đổi, lộ ra cơ trí mà tự tin. Trung Văn, ngươi để cho ta trồng trọt mấy loại linh dược, đều ở nơi này. Doãn Linh Nhi vuốt vuốt bên thai sợi tóc, tố thủ chỉ hướng Phiêu Hoa cung mặt bên mảng lớn dược điển. Ánh trăng sáng trong chiếu vào nàng thành tú trên gương mặt trắng nõn, phản xạ ra một tầng nhu hòa ánh quang, trường bào màu nhũ bạch tại ngày mùa hè gió nhẹ quét bên dưới nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như sơn lâm như nữ thần cao quý lanh diễm, vàng thanh ngọc khiết. Vạn năm đan sâm, vạn năm chú quả, vạn năm long tiên thảo, vạn năm thủ ô, vạn năm kim thủy quả. Thái Tuế Châu không hổ là Dược Vương cốc đệ nhất chí bảo. Trung Văn nhìn trước mắt các loại vạn năm linh dược, kinh thán không thôi. Vạn năm linh dược thực sự quá mức chân quý hi hữu, bình thường thế lực nếu là may mắn thu hoạch được một gốc, tất nhiên sẽ coi như chí bảo, thật sâu dấu, tùy tiện không dám gặp người. Ngay tại lúc cái này, nho nhỏ một mảnh Thanh Phong Sơn dược điện phía trên, tuổi thọ hơn vạn linh dược thế mà nhiều đến hơn 10 chủng, nếu để cho một chút thế lực lớn biết được, khó đảm bảo sẽ không dốc hết toàn lực đến đây cất đoạn. Đủ a. Doãn Linh Nhi lén lén liếc Trung Văn một chút, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia tâm thần bất định. Dư Sải. Trung Văn lấy lại tinh thần, kích động nắm tay của nàng đạo, Linh Nhi, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn, những linh dược này rất có thể là chúng ta đối kháng Tiêu gia mấu chốt. Doãn Linh Nhi trên mặt nóng lên, cực nhanh đưa tay rút ra, thanh âm càng yếu ớt, có thể rút một tay, vậy liền không thể tốt hơn. Không có ý tứ, nhất thời kích động. Trung Văn ý thức được chính mình hành vi không ổn, giới cười một tiếng đạo. Không có, không có việc gì. Doãn Linh Nhi có chút bối rối đạo, ta đi về trước, những linh dược này ngươi tùy ý xử trí chính là. Nói đi, thiếu nữ vội vã hướng lấy cửa cung phương hướng bước đi thong thả đi, xinh đẹp bóng lưng ở trong màn đêm lộ ra lượn lờ đỉnh đỉnh, yểu điệu yêu kiều. Trung Văn túi người, hái được một viên vạn năm chu quả đặt ở dưới đáy mũi người người, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung thanh hương sông vào mũi, toàn thân lỗ chân lông quyết trường, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Là thời điểm làm cho cả đại càn biết Phiêu Hoa cung uy danh. Trung Văn đem chu quả thu nhập trong nhẫn chữ vật, tự lẩm bẩm. Chương 154, sẽ có một chút cảm giác đau đớn chương 154, sẽ có một chút cảm giác đau đớn một ngày này sáng sớm, Phiêu Hoa cung trên không đống nhiên xuất hiện một cỗ cường đại linh lực và qua. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn lấy, thế mà đem sau cái tụ linh trận tụ lại linh lực nồng nặc đều hút vào, ở xung quanh hình thành một đoàn to lớn linh vân, tầng mây phía sau mờ mờ ảo ảo hiện ra sấm sét vang dội, long ngâm bắt phương tráng quan cảnh tượng. Đây là màu lam, màu trắng, màu xanh, màu quýt. Bốn đạo tịch lệ thân ảnh cực nhanh xuất hiện tại trên nóc nhà, cùng nhau nhìn qua không trung dị tượng, trong đôi mắt đẹp toát ra kinh nghi bất định thần sắc. Theo thời gian trôi qua, tầng mây càng để lâu càng dày, bên trong tiếng sấm cùng tiếng long ngâm cũng là càng vang dội, tựa hồ tùy thời liền sẽ từ trong mây nhảy lên ra một đầu hung ác cự long, cho phía dưới Phiêu Hoa cung mang đến tai họa ngập đầu. Cảm thụ được mưa gió sắp đến, mây đen tối thành áp lực thật lớn, Lâm Chi Vận cùng Lãnh Vô Xương hai người phân biệt rút ra trường kiếm, chăm chú nhìn chăm chú không trung linh vân, toàn thần giới chuẩn bị. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chói mắt điện quang từ trên bầu trời thẳng sâu xuống, hung hăng đập nện tại Phiêu Hoa cung một chỗ trên phòng ốc, không cần tốn nhiều sức đem nóc nhà vành ra một cái cự đại lỗ thủng. Trung Văn, Lãnh Vô Xương một chút phân biệt ra được bị lôi điện đập trúng phòng ốc chính là Trung Văn phòng ngủ, nhịn không được sắc mặt biến, thân thể mềm mại hóa thành một đạo màu quýt quang ảnh, nhanh chóng nhảy lên hướng lỗ thủng phương vị, mặt khác ba nữ cũng không chút do dự theo đuôi phía sau. Thu, còn chưa chờ nàng đuổi tới trên nóc nhà, liền nghe được từ động vật lung bên trong truyền đến Trung Văn hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, không trung vòng xoáy cùng linh vân phảng phất nhận lấy mê hoặc chí mạng bình thường, nội điện tựa như tuân hướng lỗ thủng vị trí, không cần một lát, liền toàn bộ chui vào trong phòng, trên trời trong nháy mắt khôi phục trời trong gió nhẹ sáng sủa cảnh tượng, phảng phất cái gì cũng không phát sinh qua bình thường. Tứ nữ đi vào nóc nhà lỗ thủng bên cạnh, cùng nhau hướng phía dưới nhìn quanh, chỉ gặp Trung Văn đẩy bụi đất ngồi trên mặt đất, trước người trưng bày một cái cự đại đan lô, trong lò phảng phất chứa cái gì vật sống bình thường loảng xoảng rung động, Trung Văn tay phải liều mạng đặt tại nóc đan lô phía trên, sợ bị đồ vật bên trong chạy đến giống như. Tiểu đệ đệ, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Thượng quan Quân Di gặp hắn làm ra to như vậy động tĩnh, nhịn không được giọng dịu dàng trách mắng. Trung Văn ngẩng đầu hướng về phía nàng mỉm cười, trên tay không chút nào không dám thư giãn, vẫn như cũ chăm chú ấn xuống nắp đan lô. Bởi vì cái gọi là nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Trong lò đồ vật tựa hồ không cam tâm như vậy khuất phục, không ngừng đụng chạm lấy đan lô bốn vách tường cùng nóc, phát ra trận trận tiếng vang, nghe nóng làm cho người kinh hãi. Trung Văn trên trán có chút đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy trong lò đồ vật càng phát ra cuồng bạo, lấy hắn bây giờ thiên luân cảnh giới tu vi, lại có chút khó mà áp chế. Ngay tại tiến thối lưỡng nan thời khắc, hắn đông nhiên cảm giác gáp lực chợt giảm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lãnh Vô Xương chẳng biết lúc nào xuất hiện trước người, tay ngọc nhỏ dài chính đặt tại đan lô trên đỉnh, thay hắn phân đi hơn phân nửa áp lực. Vô Xương, Trung Văn trong lòng ấm áp, thích khách muội tử luôn luôn như vậy thân mật. Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là không khiến người ta bất lo a. Thượng quan Quân Di bất đắc dĩ thở dài, gót sen điểm nhẹ, cũng xuất hiện tại Trung Văn bên cạnh, duỗi ra trắng non tay trái, đặt tại nóc một bên khác. Nhìn xem hai vị hồng nhan chi kỷ một cái thanh lệ tuyệt luân, một cái dịu dàng vũ mị, Trung Văn đống nhiên đánh trong đáy lòng sinh ra mãnh liệt đội ơn chi tâm. Lúc này, Lâm Chi Vận cùng Diệp Thanh Liên cũng nhao nhao đi vào trong phòng, hai người đồng thời xuất thủ, đặt tại nóc mặt khác hai vị trí. Tại bốn vị thiên luân cao thủ hợp lực áp chế xuống, trong lò đan lực va đập trong nháy mắt trở nên không có ý nghĩa, Trung Văn giành tay, bóp một cái kết thúc công việc luyện đan pháp quyết, không cần một lát, trong lò động tĩnh liền dần dần lắng xuống. Đa tạ. Trung Văn nhắm hai mắt, thở hổn hển ngồi ngay đó, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Hoàn thành nhiệm vụ 3, luyện chế thành công 30 quả dịch kinh tẩy tủy đan, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng: 1, Kim Bình Mai; 2, Đề Hồ Quán Đỉnh một quyển; 3, Thiên Ngoại Phi Tiên. Trông thấy Tân Hoa Tàng Kinh cắt trên bảng rút thăm chữ, Trung Văn dù chưa mở nắp lò, nhưng cũng biết lần này luyện đan xem như thành công, dịch kinh tẩy tủy đan chính là tuyệt phẩm đan dược, luyện đan hình thành thiên địa dị tượng vượt xa ngày đó luyện chế hồi thiên đan lúc tình cảnh, nếu không có Lãnh Vô Xương bọn người tương trợ, vẹn vẹn thành đan một khắc này phản phệ chi lực, liền suýt nữa để hắn thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, nhiệm vụ độ khó thường thường cùng thủ lao thành có quan hệ trực tiếp, hoàn thành lần này luyện đan nhiệm vụ, Trung Văn có thể thu hoạch được hai lần rút thăm cơ hội. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Đề Hồ Quán Đỉnh một quyển. Trung Văn nhếch miệng, đối với lần này kết quả rút thăm không hài lòng lắm, thậm chí cảm thấy đến còn không bằng tuyển hạng đến một lần đến thú vị. Hoàn thành nhiệm vụ 3, luyện chế thành công 30 khỏa dịch kinh tẩy tủy đan, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng: 1. Đạo đức kinh, 2. Đại càn song ngữ từ điển, 3. Thiên ngoại phi tiên. Đối mặt lần thứ 2 rút thăm cơ hội, Trung Văn cuối cùng quyết tâm mượn nhờ Âu Hoàng chi lực, hắn nắm lấy Lãnh Vô Xương trắng non tay nhỏ, chống đỡ tại chính mình chắn trước, tại chúng nữ kinh ngạc trong ánh mắt, mặc niệm một câu: "Rút thăm, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng Thiên ngoại phi tiên." Muội tử này, quả nhiên là phúc tinh của ta. Xem sách trên kệ bị về lại tinh linh phẩm cấp Thiên ngoại phi tiên, Trung Văn rất muốn đối với Lãnh Vô Xương hát vang một câu: "Người ta vĩnh viễn không chia lìa." Môn này cao phẩm cấp kiếm pháp chỉ có một chiều, cùng đoạt mệnh nhất kiếm hơi có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là uy lực càng mạnh, cũng không có linh lực hao hết thiếu hụt, chân chính coi là một môn nhất kích tất sát thần kỹ. Rút thăm hoàn tất, trên bảng nhiệm vụ cũng tương ứng đổi mới, nhiệm vụ 3, thành công vẽ hộ sơn linh văn đại trận, nhiệm vụ ban thưởng xem linh văn trận quy mô cùng chất lượng mà định ra. Trung Văn bung ra Lãnh Vô Xương nhu đề, đưa tay nhấc lên nóc đan lô, một trận kim quang lóa mắt từ trong lò bắn ra, chiếu lên đám người mở mắt không ra. Kim quang tán đi, trận trận mùi thơm nồng nặc truyền đến, Lâm Chi Vận bọn người chỉ là hít một hơi mùi thuốc, liền cảm giác toàn thân cơ bắp xương cốt dục dịch, dường như muốn chạy ra bên ngoài cơ thể bình thường. Trong lò đan chỉnh chỉnh tề tề bài bố lấy 49 quả màu tuyết trắng đan dược, Trung Văn đưa tay lấy ra một viên nhìn kỹ, chỉ gặp đan dược mặt ngoài bám vào lít nha lít nhít màu vàng đan văn, một chút liền biết là trong đan cực phẩm. "Tiểu đệ đệ, đây là đan dược gì?" Thượng quan Quân Di hiếu kỳ nói. "Dịch kinh tẩy tùy đan." Trung Văn chi tiết đáp. Tứ nữ hai mặt nhìn nhau, không gây một người nghe nói qua loại đan dược này. Loại đan dược này có cái gì công hiệu? Thật sự là lúc trước luyện đan đưa tới thiên địa dị tượng quá mức kinh người, Lâm Chi Vận rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Trung Văn ngắm nhìn bốn phía, gặp trong viện bị không trung vòng xoáy hút đi linh lực đã khôi phục được không sai biệt lắm, trên mặt đột nhiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Nếu hai vị tỷ tỷ đều muốn biết loại đan dược này hiệu quả, chọn ngày không bằng đúng ngày, sao không hiện trường phục dụng một chút thử một chút? Hẳn là lại là một loại có thể gia tăng tu vi đan dược. Thượng quan Quân Di nhãn tình sáng lên. Có thể hay không gia tăng tu vi, ta không biết. Trung Văn cười nói, bất quá ăn đan dược này, tuyệt đối có chỗ cực tốt, nếu không liền do Quân Di tỷ đi thử một chút thôi. Thượng quan Quân Di nhìn xem Trung Văn trên mặt tặc tặc dáng tươi cười, nhịn không được lui ra phía sau một bước, trong lòng có chút run rẩy. Tiểu phôi đản, ngươi lại đang có ý đồ gì? Trung Văn ủy khuất nói, thật sẽ có chỗ tốt, ta nếu có nửa phần nói ngoa, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Để cho ta tới thử thôi. Lãnh Vô Xương hảo tâm đi ra thay nàng giải bày nói, không cần, ta đến liền ta đến. Thượng quan Quân Di hung tợn trừng mắt Trung Văn đạo, tiểu đệ đệ, nếu là dám can đảm lừa gạt tỷ tỷ, hậu quả chính ngươi biết. Sao dám, sao dám? Trung Văn cười định đem đan dược đưa tới Thượng quan Quân Di trước mặt, vừa phục dụng thời điểm, có thể sẽ có một ít cảm giác đau đớn, hơi nhịn một chút liền đi qua. Ta còn có cái gì thống khổ không có thể nghiệm qua? Thượng quan Quân Di đã từng chịu đủ không chọn vẹn công pháp tra tấn, mỗi ngày đều muốn thể nghiệm kinh mạch cắt đứt thống khổ, tự nhiên hoàn toàn không có đem Trung Văn lời nói để ở trong lòng. Nàng duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, tiếp nhận Trung Văn đưa tới dịch kinh tẩy thủy đan nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt trải rộng ra môi, tinh thần vì đó rung một cái. Tỷ tỷ, còn xin ngồi xuống tiêu hóa dược lực. Trung Văn tại bên thai nàng nhắc nhở. Thượng quan Quân Di theo lời ngồi xếp bằng xuống, bày ra tu luyện tư thái, vận chuyển công pháp, ý đồ tăng tốc dược lực hấp thu. Trải qua một lát không thấy động tĩnh, nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm Trung Văn có phải hay không luyện sai đang ăn dược, chợt thấy một trận cảm giác đau đớn kịch liệt trong nháy mắt trải rộng toàn thân, thể nội ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt phảng phất hết thể bị xé nứt bình thường, thế mà đồng thời phát sinh rất nhỏ chết đi, sinh ra thống khổ, cùng không chọn vẹn bản dương cực công phản vệ chi lực so sánh, vậy mà càng hơn một bậc. Đây là một chút cảm giác đau đớn a. Kiên cường như nàng, cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, toàn lực chống cự đau đớn đồng thời, nàng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo cùng Trung Văn tính toán sổ sách. Thượng quan trưởng lão, nàng không sao đi? Diệp Thanh Liên gặp nàng sắc mặt dị thường, có chút lo âu hỏi. Dịch kinh tẩy thủy đan chính là thời kỳ thượng cổ cao cấp nhất tu luyện đan dược một trong, tên như ý nghĩa, nó sẽ để cho người dùng kinh mạch đổi chỗ, phiệt lông tẩy thủy, quá trình mặc dù thống khổ, nhưng sống qua đằng sau, lại có thể tăng lên rất nhiều người tu luyện tư chất. Trung Văn gặp ba nữ trên mặt đều lộ ra vẻ sầu lo, kiên nhẫn giải thích nói. Dịch kinh tẩy thủy đan công hiệu kéo dài ước chừng hai khắc thời ở giữa, mắt thấy Thượng quan Quân Di gương mặt xinh đẹp tại trong thống khổ vặn vẹo biến hình, gần như sắp muốn bất tỉnh đi, dược hiệu rốt cục dần dần yếu đi xuống tới. Thượng quan Quân Di chậm rãi mở ra hai con người, trừng mắt Trung Văn, vừa định mở miệng nói câu ngoan thoại, chợt thấy tràn ngập ở trong không khí linh lực nồng nặc giống như thao thiên cự lãng, hung hăng hướng về trong cơ thể mình mà tới, tựa hồ muốn đem thân thể của mình chết bể. Nàng không thể không ngưng thần nín hơi, toàn lực tiêu hóa tiến vào thể nội khổng lồ linh lực. Trong không khí linh lực lần nữa trở nên mỏng manh, lại rất nhanh bị sáu cái tụ linh văn cho bổ sung trở về, linh lực nhanh chóng lưu động, lấy Thượng quan Quân Di làm trung tâm, tại phương viên vài dặm bên trong hình thành từng đạo khí lưu, càng không ngừng phát ra hô hô tiếng vang, thật lớn thanh thế hù dọa ngoài viện trong rừng cây chim bay vô số. Sau một hồi lâu, một cỗ hùng hậu bàng bạc khí tức từ Thượng quan Quân Di trên thân phát ra, trong nháy mắt bao phủ tại cả tòa Phiêu Hoa cung phía trên, bốn phía Lâm Chi Vận cùng Trung Văn bọn người đồng thời cảm giác thể nội linh lực trì trệ, lại khó mà vận chuyển bình thường. Linh tôn. Trung Văn ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 155, Y Can Phở Lỷ chương 155, Y Can Phở Lỷ. Thượng quan Quân Di chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thể nội sinh sôi không ngừng linh lực, chỉ cảm thấy trong mắt nhìn thấy thế giới cùng lúc trước đúng là khác nhau rất lớn. Nàng chậm rãi bước ra một bước, toàn bộ thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại nóc phòng trên lỗ thủng phương giữa không trung, lơ lửng mà đứng. chúc mừng quân di tỷ tấn thăng linh tôn đại lão. Trung Văn cười hì hì tại lỗ thủng phía dưới lớn tiếng chúc mừng đạo. Thượng quan quân di hoạt động một chút tay chân, thích ứng lấy thể nội so trước kia hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần linh lực. Đây chính là linh tôn cảnh giới a. Nàng còn có chút khó mà tin được, như thế một viên nho nhỏ đan dược, vậy mà để nàng lấy 30 mới ra đầu niên kỷ liền leo lên thế tục người tu luyện đỉnh phong. Chớ nhìn nàng nguyên bản liền ở vào thiên luân đỉnh phong, khoảng cách linh tôn cảnh giới tựa hồ chỉ có cách nhau một đường. Nhưng mà một đường này lại cần vô số tuế nguyệt đến càng ngộ, tích lũy cùng lắng đọng. Linh tôn cùng thiên luân ở giữa hàng rào, không biết kẹp lại thế gian bao nhiêu thiên kiêu, chín thành chín thiên luân đỉnh phong cao thủ cuối cùng cả đời cũng vượt qua không ra cái này cực kỳ gian nan một bước. Túi đầu nhìn lại, xuyên thấu qua nóc nhà lỗ thủng, có thể trông thấy Lâm Chi Vận bọn người vừa mừng vừa sợ ánh mắt, cùng trong viện nghe tiếng mà đến Liêu Thất Thất bọn người trợn mắt hốc mồm biểu lộ, còn có Trung Văn cái kia cười hì hì khuôn mặt. Tỷ tỷ, cảm giác như thế nào Trung Văn gặp thượng quan quân di rốt cục bước ra mấu chốt một bước, trong lòng rất là vì nàng cao hứng, đang chờ mở lời hỏi, chợt thấy một cỗ phô thiên cái địa khí thế cường đại bao phủ ở trên người, thể nội linh lực chỉ trệ, ánh mắt hoa lên, thượng quan quân di linh lung tinh tế thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt. Ôi! Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, thượng quan quân di nhanh như thiểm điện nắm chặt cổ áo của hắn, hung hăng đem hắn ném không trung, ngay sau đó thân hình thoát một cái, vậy mà trước một bước xuất hiện tại Trung Văn lên cao dọc đường bên trên, liên tục nhẹ nhàng giẫm một cái, lại đem bay đến một nửa Trung Văn cho đạp xuống tới. Không đợi hắn rơi xuống đất, thượng quan quân di đã xuất hiện trên mặt đất, tay ngọc nhỏ dài lần nữa bắt hắn lại phía sau quần áo, hướng lên hất lên, Trung Văn a một tiếng, nặng lại bay về phía trời xanh. Ai bơ lì vợ ý cản thơ lì ai bơ lì hệ vợ ý cản tất test tì lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại hơn 20 bể, thẳng bung đến Trung Văn tròn váng, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, nàng mới dừng lại tay đến, tùy ý Trung Văn phanh một tiếng trùng điệp ngã chó đất cước, nằm dạp trên mặt đất thật lâu lên không được thân. Tỷ, tỷ tỷ, vì cái gì? Huệ Trung Văn hai tay chống đất, miễn cường đứng lên, nôn khan lấy hỏi. Tiểu đệ đệ, đây là có một ít cảm giác đau đớn a. Thượng quan quân di tiểu mị trừng mắt liếc hắn một cái, trong miệng oán giận nói, ngay cả tỷ tỷ dạng này thói quen đau đớn người, đều suýt nữa muốn đau nhức ngất đi, nếu không khai thác chút biện pháp, sao tốt tùy ý khiến người khác phục dụng. Trung Văn nhìn chằm chằm nàng thu thủy giống như hai con người nhìn chăm chú thật lâu, ẩn ẩn cảm giác đó cũng không phải bị đòn lý do duy nhất, trước mắt vị mỹ nữ kia tỷ tỷ tựa hồ đang mượn cơ hội phát tiết lấy mặt khác cảm xúc. Tốt ta, ta lại luyện chế một chút giảm bớt thống khổ đan dược. Trung Văn lắc đầu bất đắc dĩ, dù sao không phải thiếu niên tâm tính, hắn quả quyết sẽ không làm cùng ngay tại nổi nóng nữ nhân lý luận hành vi ngu xuẩn. Biết liền tốt, ta đi trước tắm rửa. Thượng quan quân di một trận phát tiết đằng sau, lúc này mới chú ý tới trên thân niêm niêm hồ hồ, tựa hồ đang đan dược tác dụng dưới bài xuất không ít thể nội tạp chất, trên mặt có chút phím hồng, thân hình thoát một cái, triển khai vân trung tiên bộ cực nhanh biến mất tại ngoài phòng. Trung Văn, đan dược này, ngươi cũng định cho người nào phục dụng? Lâm Chi Vận đột nhiên hỏi. Cung chủ tỷ tỷ, nếu là ngươi không phản đối, Thanh Phong Sơn bên trên tất cả mọi người, tự nhiên là nhân thủ một viên. Trung Văn gặp đan dược số lượng sung túc, đương nhiên sẽ không đối với Phiêu Hoa cùng đám người keo kiệt. Dạng này đủ để cải biến tư chất tu luyện quý giá đan dược, ngươi ngược lại là bỏ được. Lâm Chi Vận thanh âm càng là nhu hòa mấy phần. Quý giá cái gì? Những dược liệu này đều là Ninh Nhi trồng ra tới. Trung Văn hoàn toàn thất vọng, ta bất quá là tiện tay luyện đan thôi, có thể luyện một lò, tự nhiên là có thể luyện lô thứ hai, mà lại đan dược này cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, trên núi những người này cũng tiêu hao không có bao nhiêu khỏa. Nếu là cải thiện tư chất đan dược, vì sao thượng quan trưởng lão chỉ là phục dụng một viên, liền có thể tấn cấp linh tôn? Diệp Thanh Liên khó hiểu nói. Thanh Liên tỷ tỷ, dịch kinh tẩy tùy đan tại thượng cổ thời kỳ cũng coi như được là cấp cao nhất đan dược, có thể cho người tu luyện thoát thai hoàn cốt, tư chất phóng đại. Trung Văn giải thích nói, đan dược một khi có hiệu lực, nguyên bản linh lực trong cơ thể liền không đủ để chèo chống cải thiện sau thể chất, người dùng tất nhiên sẽ có một lần trên diện rộng hấp thu linh lực cơ hội, có thể tính được là đan dược phụ tặng hiệu quả. Quân Di tỷ chính là nhờ vào cơ hội lần này, nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới cao hơn. Diệp Thanh Liên khẽ bước cằm, như có điều suy nghĩ. Trung Văn, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vì bảo hộ Phiêu Hoa Cung, ta nhất định phải sớm ngày đạt tới linh tôn cảnh giới, liền không cùng ngươi khách sáo. Lâm Chi Vận ôn nhu nói, đan dược cho ta thôi, điểm ấy đau đớn, ta có thể chịu đựng. Cung chủ tỷ tỷ, không bằng chờ ta luyện chế một chút tê liệt giác quan dược vật, lại cùng nhau phục dụng, dạng này cũng có thể thiếu thụ chút thống khổ. Trung Văn một bên đem dịch kinh tẩy tủy đan đưa cho Lâm Chi Vận, một bên hảo tâm khuyên nhủ. Không cần. Lâm Chi Vận lắc đầu, tiếp nhận đan dược, quay người mũi chân chĩa xuống đất, nhảy ra nóc nhà lỗ thủng, phiêu nhiên mà đi, một bộ quần dài màu lam theo gió đông đưa, phụ trợ lấy dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng. Trung Văn, ta cũng không cần giảm bớt đau đớn đan dược. Lãnh Vô Xương cũng nói theo. Nhìn xem Lãnh Vô Xương kiên định thần sắc, Trung Văn lòng có cảm giác, đem một viên đan dược nhét vào nàng trắng non trong lòng bàn tay, chớ có cậy mạnh. Ân. Lãnh Vô Xương tiếp nhận đan dược, ôn nhu đối với hắn cười cười, thân hình thoát một cái, biến mất tại trên nóc nhà. Trong phòng chỉ còn lại có hai người hai mặt tương đối, Trung Văn nhìn chăm chú Diệp Thanh Liên xinh đẹp động lòng người mặt trái xoan, Thanh Liên tỷ tỷ, ngươi là muốn trực tiếp phục dụng hay là cái này dịch cân tẩy tủy thần đan, ta cũng có phần. Diệp Thanh Liên hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là Phiêu Hoa cung trưởng lão, đương nhiên là có phần. Trung Văn không hiểu đạo. Đã như vậy, vậy ta cũng trực tiếp phục dụng thôi, ngươi cái kia giảm bớt đau đớn năng lực, không bằng lưu cho trong cung đệ tử. Diệp Thanh Liên nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị, đã sớm muốn thể nghiệm một chút cảm giác tử vong, cũng không biết đan dược này có thể hay không để cho ta toàn nguyện. Trung Văn, vì sao các ngươi đều không đi cửa phòng đâu? Nhìn qua lấy đan dược, từ nóc nhà trong lỗ thủng rời đi Diệp Thanh Liên, Trung Văn có chút im lặng. Mấy cái đầu từ nóc nhà cửa hang đưa ra ngoài, nhao nhao hướng phía trong phòng nhìn quanh. Nhìn xem Liêu Thất Thất bọn người ánh mắt mong đợi, Trung Văn dở khóc dở cười, hắn chợt quát to một tiếng, "Tiểu Uyển, giúp ta sửa một chút nóc phòng, cơm tối thêm một đạo món ngon."
"Được."
Đầu bếp ca ca, trên nóc nhà lộ ra Thẩm Tiểu Uyển gương mặt thanh tú, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thanh Vân Sơn mạch bốn tòa chủ phong đều là trung linh dục tú, cảnh trí duyên dáng chỗ, nhưng nếu luận mênh mang u thúy, thì không nghi lấy Thanh Thành Sơn là nhất. Giữa hè nóng bức thời điểm, trên núi một mảnh thanh lu, chư phong vòng làm thành quyết trạng, đặt mình vào trong đó, tựa như ngày mùa thu bình thường mát mẻ hợp lòng người. Từ khi cùng Phiêu Hoa cung ba phen tỉ thí đằng sau, Thanh Thành kiếm phái đệ tử tác phong làm việc chưa phát giác thu liễm rất nhiều, đối với lên núi người cũng rất ít tiếp thúc, cho nên trong núi có nhiều du khách xuyên thẳng qua ở giữa, đúng là náo nhiệt không ít. Một ngày này, Thanh Thành kiếm phái Ngọc Chân tử trưởng môn nhắm mắt xếp bằng ở đỉnh núi hô hấp thổ nạp, muốn hóa thiên địa linh khí cho mình dùng, râu tóc bạc trắng theo sơn phong phiêu đãng, rất có vài phần tiên nhân khí tượng. Từ khi đã có tuổi, Ngọc Chân tử tinh lực không lớn bằng lúc trước, so sánh múa đao lộng kiếm chém chém giết giết, hắn càng ưa thích đang ngồi ở đỉnh núi tinh tiến tu vi, cảm ngộ nhân sinh. Đột nhiên, trong bầu trời xa xa hiện ra một đạo to lớn linh lực tỏa qua, vòng xoáy bị tầng mây dày đặc bao vây lấy, trong đó lại ẩn ẩn truyền ra sấm sét vang dội, tiếng long ngâm hổ khiếu. Đây là Thanh Phong Sơn phương vị. Ngọc Chân tử đầu tiên là giật mình, sau đó trong lòng lửa nóng, chỉ nói Thanh Phong Sơn trên có dị bảo xuất thế. Dị tượng ở trên không trung tiếp tục thật lâu, lại tại một đoạn thời khắc đột nhiên tiêu tán vô tung, bầu trời trong nháy mắt một mảnh sáng sủa, vạn dặm không mây. Hẳn là dị bảo bị Phiêu Hoa cung lấy đi. Ngọc Chân tử trong lòng hô to đáng tiếc, lộ ra vẻ bề bại. Thanh Thành kiếm phái từ trước đến nay lấy danh môn chính phái tự cho mình là, nếu là bảo vật đã có thuộc về, để Ngọc Chân tử mang theo môn hạ đến cướp đoạt một đám nữ tử tài vật, hắn nhiều ít vẫn là có chút kéo không xuống mặt mũi. Ai, đây là duyên phận, không thể cư cầu. Như vậy bản thân trấn an lấy, Ngọc Chân tử cố gắng muốn lần nữa tiến vào không ta suy nghĩ hoàn cảnh, nhưng dù sao cảm giác trong lòng bực bội, khó mà nhập định. Như vậy kéo dài ước chừng gần nửa canh giờ, tâm hắn biết trạng thái không còn, đang định đứng dậy trở về phòng, nơi xa Thanh Phong Sơn phương hướng chợt bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, dẫn động giữa thiên địa linh lực loạn toàn, vô số chim tức nhao nhao rời đi ngọn cây, bay lên không trung. Có người tại đột phá linh tôn. Ngọc Chân tử trong lòng giật mình, lúc tuổi còn trẻ của hắn đã từng tứ phương du lịch, may mắn được chứng kiến một vị linh tôn sinh ra, nơi xa bộc phát ra cỗ khí thế này, cùng lúc trước vị tiền bối kia tiến giai lúc cảnh tượng cực kỳ tương tự, riêng lấy uy thế mà nói, càng là tại phía xa trên đó. Hẳn là Phiêu Hoa cung cung chủ đến dị bảo trợ rút, bước vào thế gian mạnh nhất người tu luyện hàng ngũ. Đem hai lần dị tượng liên hệ tới, Ngọc Chân tử rất tự nhiên cho ra cái kết luận này, vừa nghĩ tới nếu là bảo vật xuất hiện tại Thanh Thành Sơn. Hắn đấm lực dậm chân, nước mắt tuôn đầy mặt, thầm mắng lao thiên không có mắt. Một thân một mình ngồi tại Thanh Thành Sơn đỉnh oán trời trách đất hơn nửa ngày, hắn rốt cục tiếp nhận hiện thực tàn khốc này, rũa ra tay áo xoa xoa khóe mắt nước mắt, đang muốn đứng dậy rời đi, lại một cỗ cường đại khí thế từ phương xa truyền đến. Uy thế cường đại, hoàn toàn không thua tại lúc trước tiến giai người. Hai cái linh tôn. Ngọc Chân tử nghẹn họng nhìn chân chối, suy nghĩ lâm vào trong hỗn loạn. Hẳn là dị bảo này vậy mà cường đại như thế, có thể bồi dưỡng được hai vị linh tôn đại lão. Nếu là ta Thanh Thành kiếm phái có thể có được món bảo vật này, vô luận như thế nào cố gắng, hắn đều khó mà khắc chế đáy lòng không ngừng tuân ra tham niệm. Nhưng mà, dù sao cũng là tuổi tác hơn trăm cao nhân đắc đạo, trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, hắn rốt cục vẫn là nhận rõ hiện thực, biết lúc này Phiêu Hoa cũng đã có được hai vị linh tôn đại lão, cho dù bảo vật cho dù tốt, hắn cũng mất mạng đi lấy. Sau một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, há miệng run rẩy đang muốn quay người rời đi, đã thấy cỗ thứ ba không thua lúc trước cường đại uy thế lại một lần xuất hiện ở Thanh Phong Sơn bên trên. Lao thiên gia a, ba cái linh tôn. Ngọc Chân tử chân cẳng như nhũn ra, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt có chút si ngốc nhìn chăm chú phương xa, cũng không còn cách nào đứng dậy. Chương 156, nam số 3 kiếm khôi chương 156, nam số 3 kiếm khôi nơi này là âm tạo địa phủ a. Lý Tuyết Phi khó khăn mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, suy yếu không gì sánh được, muốn dây rủa đứng dậy, lại ngay cả một tia khí lực đều không sử ra được. Ánh mắt có khả năng chạm tới phạm vi bên trong, nàng cố gắng quan sát bốn phía. Rất nhanh, nàng liền ý thức đến chính mình chính sự tại một cái 10 phần trong căn phòng nhỏ hẹp, dưới thân giường chiếu có chút lắc lư rất nhỏ, nóc phòng cùng bốn phía vách tường đều là làm bằng gỗ kết cấu, cùng trong truyền thuyết địa phủ hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ ta không chết? Trong não phát lên ý nghĩ này, nàng bắt đầu cẩn thận trải nghiệm tự thân trạng thái. Cảm giác suy yếu vẫn như cũ tràn ngập toàn thân, tay chân cũng đã có thể làm một chút rất nhỏ di động, nàng phí sức xê dịch cánh tay, mượn hậu kình cùng gối đầu hình thành góc độ, đem thân thể hướng lên đẩy lên một đoạn. Kể từ đó, tầm mắt lập tức mở rộng không ít. Nhìn xuống dưới, nàng phát hiện trên người mình mặc cũng không phải là rơi xuống nước lúc quần áo trên người, mà là một kiện màu xám vải thô áo, từ lớn nhỏ hình dạng đến xem, hẳn là thuộc về nam quản. Là ai? Vừa nghĩ tới quần áo trên người bị người thay thế, nàng trong lòng giật mình, quay đầu phía bên phải nhìn lại. Một đạo mảnh mai nam tử bóng lưng xuất hiện ở trước mắt. Nam tử xa lạ một thân màu nâu trường sam, đưa lưng về phía nàng ngồi tại làm bằng gỗ trên ghế dài, đầu có chút rủ xuống, thân thể không nhúc nhích, không biết đang làm những gì. Khục khục. Lý Tuyết Phi đang muốn mở miệng hỏi thăm, chỉ cảm thấy yết hầu một nữa, nhịn không được ho khan. Nam tử áo nâu nghe được tiếng vang, xoay người lại, lộ ra thanh tú lại không mang theo mảy may biểu lộ khuôn mặt, "Ngươi đã tỉnh." Thanh âm của hắn rất êm tai, ngữ khí lại lạnh như băng, có loại tránh xa người ngàn dặm xa cách cảm giác. "Ngươi là ai? Nơi này?" Khục khục khục. "Nơi này là nơi nào?" Lý Tuyết Phi cố hết sức hỏi. "Đây là ta mua thuyền đánh cá, trước mắt dừng sát ở Vân Bạc Hồ bên trên nam tử áo nâu thanh niên vẫn lạnh lùng như cũ, ngươi bây giờ còn rất yếu ớt, tốt nhất ít nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều. Ta đem ngươi vớt lên tới thời điểm, ngươi đã tại trong hồ nước ngâm quá lâu, cơ hồ tắt thở. Trên người ta quần áo là ai đổi? Lý Tuyết Phi khẩn trương hỏi. Là sát vách trên thuyền ngư dân nhà nữ quyến nam tử áo nâu chi tiết đáp, ta dùng tiền mời tới. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lý Tuyết Phi nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lúc này mới nhớ tới muốn cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Ta chỉ là đang đánh cá thời điểm trong lúc vô tình đem ngươi mò đứng lên, cũng không có tốn hao quá lớn khí lực đến thi cứu. Nam tử áo nâu thản nhiên nói, ngươi có thể sống sót hoàn toàn là dựa vào tự thân hơn người thể chất, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vị gia đình giàu có tiểu thư, từ nhỏ ăn mặc không lo, dinh dưỡng 10 phần sung túc. Ngươi nói không sai, ta từ nhỏ gia cảnh liền rất tốt. Lý Tuyết Phi trong não không hiểu xuất hiện phụ thân lễ thân vương khuôn mặt. Con em quý tộc quả nhiên phần lớn không có thưởng thức. Nam tử áo nâu chỉ trên bàn một khối màu bạc lệnh bài đạo, có thể nào mang theo loại vật này xuống nước? Mặc cho ngươi thủy tính cho dù tốt, cũng không có khả năng nổi lên mặt nước, chỉ có một con đường chết. Ngươi mới không có thưởng thức. Lý Tuyết Phi nghe chút lập tức trong lòng tức giận, nếu không có bị người mưu hại, nhà ai nữ tử sẽ mang theo khó coi như vậy lệnh bài đi ra ngoài? Cảm xúc dưới sự kích động, nàng nói chuyện tốc độ không khỏi nhanh thêm mấy phần, thế mà không tiếp tục ho khan. Thì ra là thế. Nam tử áo nâu lộ ra vẻ chợt hiểu, không nói nữa. Trong khoang thuyền lập tức hoàn toàn yên tĩnh, không khí lộ ra thoáng có chút xấu hổ. Ngươi liền không hiếu kỳ là ai mưu hại ta a? Lý Tuyết Phi tính tình hoạt bát, đối với dạng này bầu không khí có chút khó mà chịu đựng, nhịn không được chủ động gợi chuyện. Là ai muốn giết ngươi? Nam tử áo nâu cơ giới hỏi, hoàn toàn không có tò mò cảm giác. Ngươi nghe nói qua Đa Tình công tử Tiêu Vô Tình a? Ta biết, là đại càn anh kiệt bảng người thứ 10 nhân vật. Nam tử áo nâu nhẹ gật đầu. Tin tức của ngươi đã quá hạn, bây giờ hắn đã bị đá ra top 10, xếp tại người thứ 11. Có lẽ đi, lúc trước ta còn có thể kịp thời thu hoạch được loại này tin tức, bây giờ đã không quá chú ý. Nam tử áo nâu thở ơ nhún vai, hỏi tiếp, hắn là của ngươi cựu nhân a? Hắn đã từng là ta cực kỳ người yêu sâu đậm. Lý Tuyết Phi trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, đem chính mình cùng Tiêu Vô Tình ân đoán tình cũ êm hay nói. Nàng cùng nam tử áo nâu bèo nước gặp nhau, lại đem sâu trong nội tâm bí mật nói thẳng ra, thật sự là mấy ngày nay đè nén hung ác, không tìm người thổ lộ hết một phen, liền cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng. Người có đôi khi chính là như vậy, chân chính sự tình phiền lòng không muốn hướng người bên cạnh thổ lộ, lại biết đối với một cái không có chút nào gặp nhau người xa lạ lại nhảy đường này. Nam tử áo nâu chỉ là lặng lặng lắng nghe, cũng không phát biểu ý kiến cùng bình luận, đợi đến Lý Tuyết Phi thổ lộ xong, hắn mới nhẹ nhàng hỏi, sau đó ngươi định làm như thế nào? Ta nhờ bà không đúng người, bây giờ đã là tàn hoa bại liêu chi thân, đợi trở về báo cáo phụ thân, giết Tiêu Vô Tình báo thù rửa hận đằng sau, liền bản thân kết thúc thôi. Lý Tuyết Phi ánh mắt trống rỗng, có loại lòng như cho ngựa cảm giác. Ngươi tiền tài không thiếu, ăn mặc không lo lại tứ chi đầy đủ, báo thù đằng sau phải nên mở ra nhân sinh mới. Nam tử áo nâu khó hiểu nói, đang yên đang lành tìm chết làm gì? Ta đã dạng này, về sau còn có ai sẽ nguyện ý cưới ta? Đời này chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Lý Tuyết Phi nói đến chỗ thương tâm, khóe mắt ẩn ẩn mang theo nước mắt, tiếp tục sống sót, bất quá là cho song thân mất mặt thôi. Thật không biết các ngươi những con em quý tộc này đầu óc là thế nào lớn lên. Nam tử áo nâu lần thứ nhất biểu lộ ra chính mình nội tâm ý nghĩ, cùng một người nam nhân tốt hơn, liền không thể gả cho người khác à? Lại nói, coi như không lấy chồng thì sao? Song thân mặt mũi có trọng yếu như vậy à? Lý Tuyết Phi giật mình nhìn xem nam tử áo nâu, cảm giác hoàn toàn theo không kịp hắn mạch não. Ngươi cũng đã biết thế gian có bao nhiêu người ngay cả cơm đều ăn không đủ no, áo đều mặc không ấm. Nam tử áo nâu nói tiếp, có bao nhiêu nữ tử liên tiếp bán nhục thể, chỉ là vì có thể sống nhìn thấy sáng ngày thứ hai thái dương. Ta Lý Tuyết Phi muốn nói lại thôi, nàng từ nhỏ sinh trưởng tại vương phủ, kiến thức phạm vi giới hạn tại đế đô, đối với bên ngoài dân gian khó khăn, hoàn toàn chính xác không có cái gì nhận biết. Người khác bán tôn nghiêm, nhục thể, thậm chí lương tâm, đau khổ đổi lấy sinh mệnh, ngươi lại tiện tay liền muốn vứt bỏ, con em quý tộc ý nghĩ, quả thật khó có thể lý giải được. Nam tử áo nâu trong lời nói mang theo khiển trách cùng phê phán, thanh âm nhưng như cũng lạnh như băng không mang theo cảm xúc, bất quá đây là chính ngươi lựa chọn, không liên quan gì đến ta. Từ nhỏ đến lớn, Bích Tiêu quận chúa chưa từng bị người như vậy gian dạy qua, nhưng mà đối mặt trước mắt nam tử áo nâu, nàng lại không có sinh ra quá nhiều tức giận, chỉ là cúi đầu trầm tư không nói. Nam tử áo nâu gặp Lý Tuyết Phi trầm mặc, đại khái cũng ý thức được lời của mình có chút nặng, cực lực muốn làm thanh âm trở nên ôn nhu một chút. Ngươi bây giờ quá mức suy yếu, hay là chớ có suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày thôi. Nhưng mà cố gắng của hắn hiển nhiên cũng không có cái gì thành quả, thanh âm truyền ra hết hầu, vẫn như cũ lộ ra băng lãnh mà đạm mạc. Gặp nàng cũng không đáp lời, nam tử áo nâu nặng lại quay người ngồi xuống. Hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến Lý Tuyết Phi thanh âm yếu ớt, xin hỏi ân công tôn tính đại danh. Phong. Đầu hắn cũng không trở về đáp. Nguyên lai nơi này chính là cái gọi là kiếm khôi cát. Trung Văn nhìn xem dựng đứng tại phiêu hoa cùng tàng thư các đối diện, một tòa tường ngoài mặt ngoài rách dưới thấp nhà trẻ con, cảm giác giống như là phát hiện tân thiên địa bình thường. Đẩy cửa vào, từng cái tạo hình giản dị, chế tác thô ráp người gỗ xuất hiện tại trước mắt hắn. Đây chính là kiếm khôi. Trung Văn nhìn xem người rơm giống như kiếm khôi khỏe miệng có chút run rẩy. Không sai, nơi này một cái kiếm khôi thực lực, ước chừng tương đương với nhân luân 3 tầng cấp bậc người tu luyện. Liêu Thất Thất vừa nói, bên cạnh mở ra hai đầu sáng choang đôi chân dài đi vào bên tường, đưa tay bẻ động trên tường một cây cán gỗ. Dầm dầm long. Tứ tán tại trong phòng mười mấy khôi lỗi nhân đồng thời động tác, mỗi một cái trong tay đều cầm một thanh đầu gỗ trẻ thành kiếm nhao nhao hướng về Trung Văn bọn người đâm tới. Trung Văn tiện tay điểm ra một cái nhất dương chỉ chói mắt linh quang trong nháy mắt đem bên trong một bộ kiếm khôi nổ vỡ nát, đầu gỗ mảnh còn tản mát đầy đất. Yếu ớt như vậy, hắn có chút ngoài ý muốn nói, kiếm khôi không phải lấy ra luyện tập đối chiến sao? Kiếm khôi là dùng đầu gỗ làm, chỉ có thể lấy ra nhận chiêu, chỗ nào chịu được ngươi cái này thiên luân cao thủ linh lực quanh tạc. Liêu Thất Thất trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, coi như mấy cái này, nghe nói hay là sư tổ năm đó phí hết đại công phu mời người chế tác đây này, hiện tại biết được khôi lỗi học người, đã càng ngày càng ít. Không có việc gì, người khác không hiểu, ta hiểu. Trung Văn cười nói, bảo đảm trả lại ngươi một cái tốt hơn kiếm khôi các. Kỳ thật tu không tu được tốt cũng đều không quan trọng, những kiếm này khôi dù sao quá yếu, chỉ có thể thi triển cơ bản nhất kiếm pháp, đã không có lấy ra luyện tập ý nghĩa. Liêu Thất Thất lắc đầu, chỉ bất quá nhìn xem bọn chúng, có thể trở về nhớ tới khi còn bé tuế nguyệt, nếu muốn trực tiếp vứt bỏ, luôn cảm thấy có chút không bỏ. Tiểu Huyền, tới hỗ trợ. Trung Văn mỉm cười, bắt đầu sai sử Phiêu Hoa cung thứ nhất khổ lực Thẩm Tiểu Huyền. Ai, không biết có phải hay không là bởi vì Phiêu Hoa cung thức ăn số lượng nhiều bao ăn no, Thẩm Tiểu Huyền so với Trung Văn vừa gặp phải thời điểm, chẳng những sắc mặt quang trạch hồng nhuận rất nhiều, thân hình đường cong cũng ẩn ẩn nhiều một chút chập trùng, tựa hồ ngay tại kinh lịch lấy lọ lì hướng thiếu nữ quá độ trọng yếu giai đoạn. Trung Văn từ trong giới chỉ lấy ra các loại vật liệu, tại kiếm khôi trong các bày đầy đất. Cây mun, bạch lan mục, tinh cương. Tiểu Huyền, đem những này vật liệu đều luyện thành ta vẽ ra hình dạng. Trung Văn một bên tại trong não lật xem lôi âm cốc nội quan tại khôi lỗi luyện chế thư tịch, một bên hạ đặt chỉ lệnh, Thất Thất, đợi lát nữa ngươi cũng hỗ trợ cùng một chỗ lắp ráp. Rất nhanh, kiếm khôi trong các liền chuyển ra binh binh phanh phanh rèn đúc thanh âm. Trung Văn lười biếng chỉ huy Liễu Thất Thất cùng Thẩm Tiểu Uyển bận trước bận sau, chính mình lại chỉ là động động một mép, thỉnh thoảng từ trong giới chỉ lấy ra chút đồ ăn đến khao hai cái muội tử, hành hạ như thế ước chừng cá biệt canh giờ, một bộ trắng đen xen kẽ, tạo hình uy vũ kiểu mới kiếm khôi liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Thật xinh đẹp kiếm khôi. Liêu Thất Thất nhịn không được trong lòng tán thưởng, nếu đem lúc đầu đầu gỗ khôi lỗi so sánh diễn viên của chúng, vậy cái này bộ khôi lỗi tạo hình làm sao cũng có thể xếp tới trong tiểu thuyết nam số 3. Chờ một lát Trung Văn lấy ra linh văn bút, tại nam số 3 kiếm khôi trên thân bắt đầu vẽ. Lúc này, một cỗ cường đại khí thế từ ngoài phòng truyền đến, đem toàn bộ trong đại viện linh khí rút đi một mảng lớn, chính là thân ở trong phòng Trung Văn bọn người, cũng có thể rõ ràng cảm giác được linh lực nồng độ biến hóa. Đây là đại sư tỷ. Liêu Thất Thất dương mắt nhìn một chút ngoài phòng. Hẳn là Nam cung tỷ tỷ tại tấn giai thiên luân. Trung Văn không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ bình tĩnh địa họa lấy linh văn. Chương 157, muội tử ở giữa cũng có mệt mỏi kỳ. Một, chương 157, muội tử ở giữa cũng có mệt mỏi kỳ. Một, thiên luân cảnh giới Liêu Thất Thất có chút hâm mộ tự lẩm bẩm. Thất Thất, Tiểu Uyển, cái kia ba viên thăng linh đan các ngươi đều dùng qua rồi sao? Trung Văn cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng hỏi. Hôn ban, ta hiện tại là địa luân 6 tầng tu vi. Liêu Thất Thất hưng phấn mà nói ra, Tiểu Uyển cũng đã địa luân ngũ tầng. Liêu Thất Thất thiên phú tu luyện quả thực kinh người, mới bước vào địa luân chẳng phải, nàng chỉ bằng lấy cá nhân cố gắng, trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới địa luân 3 tầng, lại thêm hôm qua ba viên thăng linh đan công hiệu, trước đây không lâu vẫn chỉ là Phiêu Hoa cùng một cái nho nhỏ nhân luân đệ tử, bây giờ tu vi vậy mà đã cùng lúc trước phủ phong thành tam đại cự đầu một trong, Cực Lạc Bang bang chủ Đoạn Trường Hồng tương xứng. So sánh với nhau, Thẩm Tiểu Uyển tốc độ tu luyện liền muốn so với nàng kém hơn một chút. Vậy ngươi cũng không cần hâm mộ Nam cung tỷ tỷ. Trung Văn cười ha hả cười nói, các ngươi đột phá thiên luân, cũng liền tại hai ngày này quan cảnh. Thật sao? Trên thế giới này, Liêu Thất Thất sùng bái nhất người, chính là mình sư phụ. Thiên luân cảnh giới Lâm Chi Bận, chẳng những là nàng thân cận nhất trưởng bối, cũng là nàng không giờ khắc nào không tại đuổi theo mục tiêu. Vừa nghĩ tới chính mình sắp bước vào cảnh giới kia, Liêu Thất Thất trái tim phanh phanh nảy loạn, trên khuôn mặt trắng nõn bởi vì hưng phấn mà hiện ra hừng quang, lộ ra không gì sánh được diễm lệ. Tốt. Lúc này Trung Văn đã hoàn thành linh văn vẽ, hắn duỗi lưng một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lấy ra một viên linh tinh chứa ở kiếm khôi trên thân, quay đầu hướng về phía Liêu Thất Thất mỉm cười, Thất Thất, đến cùng hắn qua hai chiêu. Đối với luận bàn tỷ thí loại hình tình cầu, Liêu Thất Thất là xưa nay sẽ không cự tuyệt. Nàng đột rút ra trường kiếm, trực chỉ nam số 3 kiếm khôi, trong mắt tràn đầy hừng hực đấu trí. Trung Văn đưa tay tại kiếm khôi phía sau bộ vị nào đó nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức nhanh chóng triệt thoái phía sau, rời khỏi Liêu Thất Thất cùng kiếm khôi chiến đấu phạm vi. Nam số 3 kiếm khôi phảng phất bị thứ gì phụ thể bình thường, hai mắt toát ra bạch quang, trong tay tinh cương chế thành trường kiếm bá mà đâm về ngay phía trước Liêu Thất Thất, tốc độ nhanh chóng, thế mà không tại bình thường thiên luân tu luyện giả phía dưới. Đến hay lắm. Liêu Thất Thất nhãn tình sáng lên, nàng ngạc nhiên phát hiện, kiếm khôi thi triển lại là về gió lạc nhạn kiếm pháp mà lại chiêu thức ở giữa ẩn ẩn có linh lực ba động. Liêu Thất Thất trường kiếm trong tay xuất quỷ nhập thần, trăm hoa hỗn loạn, thình lình cũng là môn này bạch kim phẩm cấp về gió lạc nhạn kiếm pháp. Hai bên chiêu thức đều là loẹt loẹt, đấu cùng một chỗ, đạo đạo ánh quang trong phòng lưu chuyển bay múa, so pháo hoa đèn màu còn dễ nhìn hơn. Ngày gần đây, Liêu Thất Thất mỗi ngày cần luyện không ngừng, môn kiếm pháp này thi triển ra đã là điều khiển như cánh tay, thuần thục không gì sánh được. Nam số 3 kiếm khôi cũng không phải là chân nhân, chiêu pháp biến hóa ở giữa luôn luôn thiếu chút linh động khéo đưa đẩy, nhưng mà khôi lỗi kết cấu thân thể cùng người khác biệt, có thể làm ra một chút vi phạm nhân thể công học động tác, lại thêm Trung Văn xảo diệu thiết kế, nam số 3 thế mà đem một môn kiếm pháp đuổi nghịch ra nhiều loại xáo lộ, hai bên trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, đánh đối bụi. Lăn lăn lộn lộn ở giữa, đã qua 5-600 chiêu, Liêu Thất Thất rốt cục thăm dò rõ ràng kiếm khôi xáo lộ, tại nam số 3 một kiếm đâm tới thời điểm, nàng làm ra dự phán, thẻ đúng thời cơ, trường kiếm trong tay trước một bước đâm vào đối phương lồng ngực. Bên trong theo Liêu Thất Thất thanh thúy quát tâm thành, kiếm khôi trong đôi mắt quang mang trong nháy mắt tối xuống, kiếm thế đột nhiên ngừng, các loại vật liệu gỗ cùng vật liệu thép hôn tàn mà thành thân thể ngây người tại nguyên chỗ, không nhúc đích. Trung Văn, kiếm này thôi. Hỏng. Liêu Thất Thất thấy thế lấy làm kinh hãi, lo sợ nhìn về phía Trung Văn. Cũng không phải, ta là cố ý như vậy thiết kế. Trung Văn cười lắc đầu, nó chẳng qua là bị ngươi đánh trúng lực, cắt đứt linh lực cung cấp, một lát nữa liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu.
Vậy là tốt rồi. Liêu Thất Thất nhẹ nhàng thở ra, nếu là ba người bận rộn lâu như vậy kiếm khôi cứ như vậy bị tùy tiện làm hỏng, nàng đơn giản không biết nên như thế nào đối mặt Trung Văn cùng Thẩm Tiểu Uyển hai người.
Hiệu quả như thế nào?
Trung Văn trong lòng biết các loại kiếm khôi các sửa chữa tốt về sau, Liêu Thất Thất tất nhiên là cái khách quen, đặc biệt trưng cầu ý kiến của nàng.
Rất lợi hại.
Liêu Thất Thất có chút kích động nói ra, lực lượng tốc độ tại trên ta, chiêu thức mặc dù khô khan, nhưng lại phi thường tính chuẩn, nếu như có thể biến hóa linh kỹ lời nói, hiệu quả cơ hồ so ra mà vượt chân nhân thao diễn. Dù sao cũng là tử vật, muốn để một bộ khôi lỗi tại khác biệt linh kỹ ở giữa linh hoạt hoán đổi, còn có chút khó khăn. Trung Văn trầm tư chốc lát nói, bất quá chúng ta có thể nhiều tạo mấy cái khôi lỗi, để mỗi một cái đều nắm giữ một môn khác biệt linh kỹ.
Vậy cũng rất tốt.
Liêu Thất Thất nghe vậy lại là một trận hưng phấn, sư phụ cùng đại sư tỷ đều rất ít cùng ta đối luyện, mỗi ngày chỉ là đối mặt đỉnh đỉnh đạo pháp, dù sao cũng hơi ngán.
Hai cái muội tử ở giữa, cũng có mệt mỏi kỳ sao?
Trung Văn ác thú vị nghĩ đến. Ba người lần nữa vùi đầu vào khí thế ngất trời sinh sản sự nghiệp bên trong, kiếm khôi các bên trong không ngừng truyền ra binh binh phanh phanh rèn đúc thanh âm. Theo thời gian trôi qua, một bộ lại một bộ khôi lỗi từ ba người trong tay đạn sinh ra, kỹ năng cũng là không giống nhau, quyền cước đao kiếm, thương kích côn bổng trời chút không chỗ nào mà không bao lấy.
Ở giữa, Lâm Chi Vận, Thượng Quan Quân Di, Nam Cung Linh cùng Lãnh Vô Sương các loại nhân luân chạy đến đây xếp bàn, đối với những này nam số 3 cùng khoản khôi lỗi đều là khen không dứt miệng, nguyên bản Phiếu Hoa cùng 4 tên thiên luân bên trong, có 3 người đã bước vào linh tôn cảnh giới, duy chỉ có Lãnh Vô Sương tu vi nhất cạn, cho dù tại dịch kinh tẩy tùy đàn trợ giúp bên dưới, cũng mới miễn cưỡng đạt tới thiên luân 6 tầng, khoảng cách một bước kia còn có chút khoảng cách. Dù vậy, lực chiến đấu của nàng tại thiên luân cao thủ bên trong cũng đã được cho siêu quần bật tụy.
Vị này thiên luân cao giai thích khách muội tử tự mình xuất thủ khảo nghiệm khôi lỗi uy lực đằng sau nói thẳng đạo, nếu là đồng thời đối đầu ba bộ khôi lỗi, ngay cả nàng cũng vô pháp tùy tiện thắng được. Đem chuẩn bị xong vật liệu dùng đi hơn phân nửa, Trung Văn bọn người tổng cộng chế tạo ra 18 cô phân biệt nắm giữ khác biệt linh kỹ khôi lỗi, gặp Tân Hoa Tàng Kinh các trên bảng cũng không biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành, Trung Văn linh cơ khẽ động, lại kéo lấy Thẩm Tiểu Uyển đem toàn bộ kiếm khôi các phòng ốc một lần nữa tu chỉnh một phen, thẳng đến hai người mệt mỏi eo đều không thẳng lên được, mới rốt cục trở đến nhắc nhở tin tức.